Chương 72, lộ ra ánh sáng bất tử thần dược, chúng nữ khiếp sợ. Chương 72, lộ ra ánh sáng bất tử thần dược, chúng nữ khiếp sợ. Lúc này Hoàng Dung như trước rơi vào trầm tư. Cơ đao hơn bạn cái này, dường như cũng không khó. Chỉ là này trường sinh vạn năm cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút. Trên đời này vì sao lại có người trường sinh vạn năm? Hoàng Dung rốt cục nói ra nghi ngờ trong lòng. Bị Hoàng Dung một lời thức tỉnh, thảo luận chúng nữ cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Phàm. Trước đây các nàng hoặc quấn quýt tại cái kia thợ mổ heo tên, hoặc là hắn tinh xảo đao pháp, lại vô ý thức bỏ quên trường sinh cái tiền đề này. Đúng vậy a, thế gian này làm sao có thể có người trường sinh vạn năm? Nếu là có trên vạn năm thọ nguyên, coi như là đầu heo cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, phòng khách rộng rãi nhất thời yên tĩnh lại. Lâm Phàm sửng sốt, trên đời này tự nhiên có trường sinh ngàn năm thậm chí vạn năm phương pháp, thế nhưng bí mật này hắn vẫn chưa nghĩ ra muốn nói ra đến đâu. Dù sao quá mức kinh thế hai tụng, lại là một đám tiểu cô nương, vạn nhất bị giật mình làm sao bây giờ a? Chỉ thấy Lâm Phàm đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, ánh mắt giả vờ mê ly mà nhìn quét một đám nữ tử, trực tiếp nhào đầu, như mở ra bùn nhão ngã xuống đất. Không bao lâu một hồi rồn dập tiếng ngáy vang lên. Này thông thạo thủ pháp và cái kia rất thật kỹ xảo, tất cả mọi người nữ hiệp đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Này công tử làm sao vậy a? Không thể nào, cô gia tiểu lượng cũng quá nhỏ. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn tỷ muội nên nghĩ một chút biện pháp. Hiện trường nhất thời loạn tung tung kẹo, người này mới vừa rồi còn yên lành, làm sao nhất giảng đến trường sinh liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi nữa nha? Lẽ nào tiết lộ trường sinh bí mật sẽ tiết lộ thiên cơ? Nhưng là hắn bộ kia dáng vẻ rõ ràng là uống say a. Uy, chớ giả bộ, không biết đã nói không biết sao, có cần phải làm bộ say rượu sao? Hoàng Dung lầm bầm một tiếng, thở phì phò tiến lên đưa ra tay nhỏ bé, càng không ngừng loạn choạng Lâm Phàm cánh tay. Lúc này mới cái nào đến đâu à, tên khốn này còn không có nàng uống hơn một nửa đâu, nhất định là giả bộ. Nhưng là lắc lư nửa ngày cũng không có phản ứng, kho khe tiếng đều chuyển ra, dường như thực sự lâm vào ngủ say ở giữa. Hoàng Dung nhất thời nóng nảy, túi người xuống, hai tay vịn ở Lâm Phàm trên bờ vai kịch liệt lay động, chỉ thấy Lâm Phàm thân thể run run một hồi. Mấy phen giày vò hạ xuống như trước không phản ứng chút nào. Hoàng Dung mặc dù bực cũng đành thôi. Tên khốn này giả bộ quá giống a. Thân thể bị buông xuống, Lâm Phàm rất tự nhiên xoay chuyển, bên cạnh bả vai một bên, thiếu chút nữa đưa nàng kéo vào trong lòng. Cũng may Hoàng Dung tránh né đúng lúc, nếu không không muốn bị tên kia xâm phạm. Ghê tởm. Cũng biết ngươi tại giả trang, nhanh lên tỉnh lại a. Hoàng Dung nũng nịu lên tiếng, một bộ xấu hổ thái độ. Gặp cô nương tay chân luôn cũng dáng vẻ, Yêu Nguyệt cũng nhìn không được nữa, tiến lên đánh cái giảng hòa cười nói, Hoàng Bao nha đầu chính là non nớt, nhất định là có chuyện không tốt làm chúng kể ra, hắn mới có thể làm bộ say rượu. Hừ. Lại nói tiếp, thật đúng là ghê tởm. Lúc này Yêu Nguyệt trong lòng cũng có chút tức giận. Lâm Phàm trong lòng khẳng định cất giấu cái gì đại bí mật không muốn kể ra. Thực sự là quá phận a. Bất quá tất nhiên hắn không nói, cũng không tiện cơ cầu. Một bên Hoàng Dung cũng bình tĩnh lại, Yêu Nguyệt nói rất có lý. Lấy Lâm Phàm phong cách hành sự cũng sẽ không như vậy qua loa cùng lưỡi nhắc a. Còn là nói thật có bí mật gì khó mà nói lối ra. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy tâm tình phiền muộn, thậm chí có chút mặt ủ mày chau. Lâm Phàm còn là tin bất quá các nàng. Có chuyện gì cũng còn giấu giếm. Coi như không thể nói cho những người khác, len len tự nói với mình không được sao? Thực sự là quá phận a, chúng nữ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là bây giờ bóng đêm đang nồng, cái bộ dáng này cũng chỉ đành buông tha hắn. Ngư Ấu Vi cùng Thanh Điểu hai vị thiếp thân thị nữ rất tự nhiên đem Lâm Phàm đỡ hồi gian phòng. Vương phủ, Từ Bị Hùng phòng ngủ. Từ Bị Hùng dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt ngưng thần. Bóng đêm dần khuya, có thể cảm nhận được từng tia gió mát phất vào, chỉ cảm thấy càng thêm tinh thần vài phần. Tâm thần dung nhập trong đầu nhật ký, Từ Bị Hùng tâm tình khó chịu. Đều như thế chậm nhật ký còn không có đổi mới, này Lâm Phàm ra khỏi thành du ngoạn, đến bây giờ cũng còn không về. Coi như là giả hôn cũng phải lắp giả vờ giả vì ta, nhanh như vậy mà bắt đầu đi suốt đêm không về à? Gặp nhật ký hồi lâu chưa đổi mới, Từ Bị Hùng mở hai tròng mắt, thở dài một cái. Lại là mua nhà cửa, lại là đi ra ngoài du ngoạn, đoán chừng là đi cái kia Kim Ốc cùng một đám nữ tử khoái hoạt đi. Thanh Điểu, Ngư Âu Vi, thậm chí đầu bếp Hoàng Dung cũng đều không thấy tăm hơi, 8/10 là bị hắn mang đi lêu lổng. Nghĩ tới đây, Từ Bị Hùng ánh mắt phức tạp, chỉ cảm thấy mũi có chút chua xót. Chẳng lẽ thật vẫn muốn làm lấy mặt nàng thu mình phòng nhà hoàn phải không? Đã trễ thế này, cô nam chúng nữ, nói không phát sinh chút gì đều không tin a. Từ Bị Hùng cắn răng, trở về sau nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn. Trong biệt viện tinh xảo điện nhã ốc xá, Ngư Âu Vi, Thanh Điểu đi rồi, say như chết Lâm Phàm đột nhiên trợn mắt, bật lên thân. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng a, hoàn hảo thuận lợi lừa đảo được. Cũng may Thanh Điểu cùng Âu Vi vẫn là rất hiểu chuyện a, không có cô phụ mình thương yêu. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa để lộ, trên đời này tự nhiên là có trường sinh giả, chỉ là hiện tại vẫn không thể để cho thế nhân biết được. Dù sao, liền lục địa thần tiên cảnh cường giả đều không thể trường sinh, nếu như bí mật này bại lộ, chỉ phải bị tuyệt thế cường giả nhóm mơ ước. Lúc này, một đám nữ hiệp cũng đều trở lại mỗi người ở tiểu viện, nhìn nhật ký 10 phần khiếp sợ. Quả nhiên, Lâm Phàm có việc gạt các nàng, cũng may có nhật ký, các nàng cũng có thể biết được bí mật trong đó. Chỉ là, trên đời này thật có trường sinh giả sao? Đại tần nơi nào đó trong rừng núi, vị kia chăn cừu thiếu nữ khả ái kéo cái má, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên sâu đậm hiếu kỳ. Trên đời có trường sinh giả sao? Thiếu nữ nhỉ non lên tiếng. Hình như là có, vị này Lâm công tử từng tại trong nhật ký viết lên Thái An thành có vị hoạn quan thọ cũng có đủ. Bây giờ Ly Dương lập quốc hơn 300 năm, người kia cũng trưởng sinh hơn 300 năm. Ly Dương một chỗ trong quán trọ, Lý Hàn Y ở giường cửa hàng đả tọa. Thấy nội dung nhật ký, Dương tu luyện lại, trong đầu tâm tư cuộn cuộn, bắt đầu suy tư. Nói lên Trường Sinh Lý Hàn Y Liệt cũng không xa lạ, bởi vì nàng sư tôn Lý Trường Sinh tu luyện Đại Xuân Công. Mỗi 30 năm có thể phản lão hoàn đồng một lần, lại bây giờ thọ nguyên sắp xỉ 200 năm. Có thể may là dạng này cũng không dám nói đây là trường sinh. Tại Lý Hàn Y Liệt xem ra, 200 năm đối với không võ đạo phàm nhân mà nói khả năng coi là trường sinh, nhưng đối với võ đạo cao thủ mà nói ít nhất được 500 năm trở lên mới có thể nói trường sinh cửu thị. Có ý tứ, có thể Lâm Phàm thật đúng là biết được một ít trường sinh thủ đoạn. Đối với Lâm Phàm bản lĩnh, Lý Hàn Y Liệt hơi choáng, trước thiên kiếm chi cảnh, đến thiên đao chi cảnh, hiện tại lại là trường sinh. Tựa hồ Lâm Phàm giống như một cái động không đáy một dạng thần bí lại gây cho người chú ý lúc này, đang tại người đi đường trung linh một viện thanh mấy người cũng đang liễu díu thảo luận tới nhật ký nội dung. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, trường sinh mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, trên đời thật có hạng người sao như vậy. Một viện thanh cảm giác mình tam quan bị lật đổ, từ nhỏ đến lớn cũng không nghe nói qua có người có thể sống lâu như vậy. Chỉ là, gần nhất phá vỡ tam quan chuyện còn thiếu sao. Từ nhìn nhật ký. Một biển thanh cảm giác mình giống như một thổ dân giống nhau chưa thấy qua quen mặt, Lâm Phàm trong nhật ký đoạt được mỗi cái tân kỳ từ ngữ đều không nghe nói qua, cái này khiến nàng bị đả kích lớn. Chính mình thật có kém như vậy sao? Một tỷ tỷ, Lâm Phàm nói rất hay thần kỳ a, sống lâu như thế, đều được tiên đi. Trung Linh chớp mắt to, đầu nhỏ tại một biển thanh trước mắt lắc lư. Thường thường đùa trong tay thiểm điện điêu. Gặp nữ hải một bộ linh khí mười phần dáng vẻ, một biển thanh tâm tình hơi chút khá hơn nhiều, khẽ gật đầu một cái, không biết. Có lẽ vậy, ngay cả sư phụ ta cũng chưa từng đề cập qua việc này. Dừng một chút, nhìn về phía An Tĩnh Vương Ngự Yên, một biển thanh đôi mắt mang theo một chút thần thái, Ngự Yên muội muội cảm thấy thế nào? Vương Ngự Yên đọc nhiều sách vở, lại là giang nam mộ dung gia họ hàng gần, nhãn giới trống trải, nói không chừng biết được càng bao dài hơn sinh bí mật. Đã thấy Vương Ngự Yên trầm ngâm chốc lát như trước không xác định nói, có thể thật sự có. Nàng và Tiêu Giao phái rất có sâu xa, chính là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, đã từng nghe nói Tiêu Giao phái Bát Hoang lục hợp vì ta độc tôn công mỗi 30 năm có thể phản lao hoàn đồng, chỉ là này trường sinh ngàn năm, vạn năm lại nghe cũng không nghe đến. Việc này quá mức kinh thế hai tục. Thậm chí ngay cả lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không thể trường sinh, á lẽ nào Lâm Phàm thật đúng là thần bí thiên đạo chi tử phải không? Nghĩ tới đây, tam nữ đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nhật ký, mười phần đang mong đợi nội dung phía sau. Đại tùy biên cảnh, Loan Loan cùng sư Phi Huyên cũng đã nhanh đến Ly Dương cảnh nội. Lúc này thấy nhật ký đổi mới cũng đều nhao nhao khiếp sợ. Trường sinh năm kia, thậm chí vào năm. Đây cũng không phải là người có khả năng đạt tới cấp độ a. Lúc này, sư Phi Huyên nhớ tới từ hàng tĩnh trai bên trong điện tịch ghi lại phá toái hư không nói đến. Nhớ kỹ nguyên phải là, rõ ràng còn nhật nguyệt, tối hoàn hư không. Cũng không biết bước vào từ hàng kiếm điện sau cùng tử quan có thể hay không đạt được phá toái hư không. Sư Phi Huyên nghi ngờ trong lòng không. Chẳng lẽ phá toái hư không về sau thực sự có thể chứng đạo trường sinh? Sáng chế từ hàng kiếm điện địa ni tổ sư dường như cũng không đạt được phá toái hư không cảnh giới. A Sư Phi Huyên trong lòng suy tư bể. Thậm chí còn từ hàng tĩnh trai từ sáng lập đến nay cũng không một người đạt được cái này cảnh giới, tình huống cụ thể cũng vô pháp khảo chứng. Việc này quá mức huyền ảo, lại xem cái kia Lâm Phàm đến tiếp sau viết như thế nào a. Mà giờ khắc này, yêu nguyện hoàng dung chúng nữ cũng chết nhìn chòng chọc nhật ý, trong con ngươi vẻ kinh dị nổi bật. Không nghĩ tới thế gian này lại thật có trường sinh chi pháp. Chúng nữ đều ánh mắt nghiêm trọng, không có chút nào mới vừa đùa giỡn vui cười. Nguyên lai Lâm Phàm thực sự biết được trường sinh bí mật. Không hổ là cô gia, trường sinh loại này nghịch thiên bí mật cũng có thể đều biết được. Thế nhưng trường sinh cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta, hiệu quả tuyến nguyện, vậy cũng được cô độc sống quãng đời còn lại à, ngẫm lại liền đáng sợ. Lúc này Lâm Phàm bắt đầu viết trường sinh bí mật. Thái An thành vị kia hoạn quan thọ cùng quốc đủ. Vị này tuổi trẻ hoạn quan từ Ly Dương hoàng triều thành lập lần đầu cũng đã tọa trấn, đã trường sinh hơn 300 năm. Hơn nữa chỉ cần Ly Dương hoàng triều bất diệt là hắn có thể tiếp tục trường sinh. Thấy mới nhất nội dung, chúng nữ đều kinh hãi bạt phần, mặc dù Lâm Phàm trước đây cũng hơi chút đề cập người này, nhưng bây giờ thấy tin tức này như trước kinh hãi bạt phần. Người này lại thật làm được cùng quốc đồng thọ. Chẳng phải là nói, chỉ cần Ly Dương hoàng triều không diệt vong là hắn có thể vĩnh sinh. Mặc dù có chút không thực tế, một cái vương triều thọ mệnh phần lớn bất quá 500 năm, bây giờ Ly Dương hoàng triều mặc dù có suy thoái dấu hiệu, nhưng như trước thực lực của một nước cường thịnh, khoảng cách diệt vong còn 10 phần xa xôi. Thậm chí nếu như lại ra một cái hiền đức sáng suốt hoàng đế nói không chừng hoàng triều thọ mệnh còn có thể lần thứ hai tăng. Chỉ bất quá loại này đem chính mình cùng quốc vận lẫn nhau bảng định thủ đoạn quá kinh người, lẽ nào sẽ không có một điểm tác dụng phụ, thậm chí là tai hại sao? Chúng nữ nghi hoặc. Thế gian chưa hoàn toàn công pháp, cũng tương tự chưa hoàn toàn thủ đoạn bí pháp. Đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết loại này trường sinh chi pháp, cố nhiên tốt, nhưng cũng tồn tại không nhỏ phiêu lưu, giống như cái kia hoạn quan tồn tại thiên đạo tự nhiên không thể chịu đựng, cho nên hắn chỉ có thể sống nhảy tại Thái An thành, một đàn ly khai Thái An, liền sẽ thân tử đạo tiêu, còn có, nếu như Ly Dương hoàng triều diệt vong, hắn tự nhiên tiểu lấy thân tuất quốc. Nhìn nhật ký chúng nữ cũng lập tức bừng tỉnh quả nhiên, loại phương pháp có hại mang, ta đã nói rồi, trường sinh nào có dễ dàng như vậy. Ta không có chút nào ước ao hắn, mặc dù có thể trường sinh, lại bị hạn chế tại một ít thành, là mất đi bao nhiêu vui sướng à. Hoàng triều diệt vong, liền bỏ mình, đây là cơ duyên cũng phân là hiểm nhà, toàn bộ Thần Châu đại lục, hoàng triều thọ mệnh đều khó khăn trốn 500 ma chú, bây giờ Ly Dương đã 300 năm, coi như đến cực hạn cũng còn sót lại 200 năm à. Đối với chúng nữ hiệp mà nói, phương pháp này quá mức nguy hiểm. Dù sao như Ly Dương loại này đỉnh tiêm hoàng triều dù sao vẫn là số ít, có chút đoạn mệnh một. Ba hoàng triều, thậm chí chỉ có một năm không đến thọ mệnh, thậm chí ngắn hơn, cái này không khác nào đánh bạc. Lúc này, Từ Bị Hùng nhìn nhật ký, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Nguyên lai Ly Dương cảnh nội lại thật tồn tại trường sinh giả, hơn nữa ngay tại Thái An thành. có như thế thủ đoạn nghịch tiên, người này phải là một cao thủ tuyệt đỉnh, đối với ta Bắc Lương là cái đại uy hiếp, cũng may hắn chỉ có thể còn sống ở Thái An thành. Từ Bị Hùng đôi mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận hàn quang. Ly Dương hoàng triều đối với Bắc Lương một mực không hữu hảo, nhiều lần chèn ép, thậm chí có vong hắn Bắc Lương dụng tâm hiểm ác. Bắc Lương cùng Ly Dương cũng tránh không được một hồi bắt sát, đối với Ly Dương hoàng quan, Từ Bị Hùng một mực vô cảm. Nhưng này Trường Sinh thủ đoạn quá mức kinh thế hai tụ. Bây giờ trong đại đường cũng không có thiếu Trường Sinh giả, vị kia đại đường Bất Lương xoáy luyện chế ra bất tử thần dược, đáng tiếc chính mình sau khi uống dung mạo hủy hoại, mặc dù có thể trường sinh, nhưng là năm đó vị kia Thái Tông hoàng đế nhưng cũng không dám dùng, từ nay về sau thế gian thiếu một vị Trường Sinh đế vương. Trường Sinh dược. Thế gian này lại thực sự có người nghiên cứu ra Trường Sinh dược. Một đám nữ hiệp bừng tỉnh mộng ảo. Đều biết đại tần tổ Long khao khát Trường Sinh, tụ tập toàn bộ đại tần lực lượng tại Thần Châu đại lục siêu tầm Trường Sinh dược, nhiều năm không có kết quả, không nghĩ tới lại bị đại đường Bất Lương xoáy nghiên cứu ra Trường Sinh bí dược. Ha ha, thực sự là tạo hóa trêu ngươi đây, có người muốn liều mạng nghị Trường Sinh, mà có người đối mặt Trường Sinh lại không hề bị lay động, chủ động buông tha Trường Sinh cơ hội. Lẽ nào dùng Trường Sinh dược muốn hủy dung sao? Nếu như biến thành xấu xí không chịu nổi quái vật khuôn mặt, ta tình nguyện buông tha Trường Sinh. Quả nhiên Trường Sinh cũng không phải không có đại giới à, nếu để cho dung mạo đổi Trường Sinh, đánh chết cũng không nguyện ý à, nếu như hủy khuôn mặt, Lâm Phàm công tử có thể hay không ghét bỏ ta à? Chương 73, ngừng có chương mới cầu Lâm Phàm, roi ra đỡ lên từ vị hùng chương 73, ngừng có chương mới cầu Lâm Phàm, roi ra đỡ lên từ vị hùng Thần Châu hoàng triều san sát đại đường càng là cường thịnh không gì sánh được. Có người nói đại đường nữ đế võ chiếu đăng cơ, uy áp trong nước, thủ hạ bất lương nhân là hoàng triều lợi khí, tùy tiện một vị bất lương nhân đều là cao thủ trong cao thủ, mà cái kia bất lương soái càng là vô cùng thần bí. Lúc này thấy Lâm Phàm yêu sách vị này bất lương soái là vị hoặc không chỉ bao nhiêu năm Trường Sinh giả, chúng nữ nhao nhao giật mình không thôi. Đại tần vị kia chăn cửu thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Trên đời lại thật có Trường Sinh giả, chỉ là hủy dung cũng quá đáng sợ a. Trước đó nghe nói đại tần tổ long muốn tìm Trường Sinh, còn tưởng rằng đó là đế vương hư vọng ý tưởng, không nghĩ tới lại có người thực hiện. Chỉ bất quá xem đến phần sau hủy dung, thiếu nữ nhất thời khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh. Lẽ nào Trường Sinh đại giới là hủy dung sao? Đối với thiếu nữ hoa quý mà nói, dung mạo của mình lỗi nặng tất cả, lấy hủy dung đại giới đổi lấy Trường Sinh căn bản cũng không đáng giá. Lúc này nhìn nhật ký từ vị hùng vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai xa xôi đại đường hoàng triều, vị yêu bất lương xoáy đúng là vị Trường Sinh giả, có thể luyện chế ra bất tử thần dược, người này là bực nào kinh thiên động địa tài có thể. Từ vị hùng rung động trong lòng. So với cái kia bất lương xoáy, nàng tài nữ tên căn bản không đáng giá nhắc tới. Sợ rằng biết chuyện này người còn không nhiều, nếu không, coi như lấy đại đường thực lực của một nước, cũng không chịu nổi khao khát Trường Sinh cao thủ. Từ vị hùng trong lòng trầm tư. Nếu như Trường Sinh dược bí mật lộ ra ánh sáng, toàn bộ Thần Châu những cao thủ sẽ không làm nhìn kỹ không để ý tới. Thậm chí hội tụ đại đường, thỉnh cầu cái kia Trường Sinh chi dược cũng là bình thường. Thần Châu minh ông, tu vi cao thâm láo quái vật cũng không ít, vì kéo dài tánh mạng bọn hắn chuyện gì đều làm được. Một chỗ khách sạn, một gian nhà bên trong Vương Ngữ Yên, một Huyền Thanh, Trung Linh ba người đầu nhỏ nhét chung một chỗ, lưu díu thảo luận liên tục. Lâm Phàm gạt người a, liền Trường Sinh dược đều tới. Một Huyền Thanh tò mò lẩm bẩm. Trường Sinh dược đó là tiên nhân thủ đoạn á, trên đời này quả nhiên có tiên nhân. Trung Linh nhảy nhót hoan hô, đối với không biết hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ, nhất lại là cái kia thần bí tiên nhân. Nha, hủy dung. Ta mới không muốn hủy dung a. Tựa hồ thấy không tám vật gì đáng sợ, Trung Linh hoa dung thất sắc, tay nhỏ bé khẽ che khuôn mặt xinh đẹp. Đối với xinh đẹp thiếu nữ mà nói, thích trưng diện là khắc vào trong xương, nhắc tới hủy dung chỉ cảm thấy trời muốn sập. Tại thiếu nữ trong thế giới, không có gì so với hủy dung càng đáng sợ hơn, vừa nhìn thấy hủy dung, cái gì trường sinh, cái gì tiên nhân đều bị quên đi. Vẫn là xinh đẹp tối trọng yếu a. Gặp thiếu nữ một bộ vẻ hoảng sợ, một quyển thanh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, an ủi, Trung Linh muội muội đừng sợ, Lâm Phàm chỉ là cố lộng huyền hư, thế gian này tuyệt không tồn tại cái gì trường sinh dược. Lời tuy nói như thế, kỳ thực một quyển thanh mình cũng nói không chính xác. Trường Sinh dược mặc dù thần kỳ, nhưng là các nàng xem đến thiên thư dường như cũng không kém nha. Lâm Phàm thân là này thiên thư chủ nhân, dường như cũng không có cần phải gạt người ai, trong lúc nhất thời một quyển thanh cũng do dự. Trường Sinh dược kỳ thực cũng không phải không có khả năng, có người nói có chút hoàng triều đế vương bình thường dùng để uống đồng nam đồng nữ tinh huyết, đến kéo dài thọ mệnh. Cái kia Trường Sinh dược thuốc dẫn sợ rằng cùng này có quan hệ a. Vương Ngữ Yên hoảng sợ lên tiếng. Có thể khiến người ta sinh cơ không suy, này Trường Sinh dược tất nhiên có bảng bạc sinh cơ, hắn dược liệu khẳng định không tầm thường. Lấy Vương Ngữ Yên nhận thức, nghĩ tới cũng chỉ có hài đồng máu tươi. Nghe được dùng để uống tiên huyết, Trung Linh hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, sợ đến kêu lên sợ hãi. Nàng một cái cô gái tuổi thanh xuân, khi nào nghe qua kinh khủng như vậy chuyện. Trung Linh lúc này chui vào ổ chăn, một bộ kinh sợ tới cực điểm dáng vẻ. Nghe xong Vương Ngữ Yên giảng thuật, bình tĩnh một huyền thanh cũng động dùng, dưới thân thể ý tứ rụt một cái, hiển nhiên cũng nhận được không nhỏ sợ hãi. Chỉ thấy Lâm Phàm tiếp tục viết này nhật ký tiêu giao tử tu luyện thiên điệu bất lão trưởng xuân công, Côn Lôn kiếm tiên Lý Trường Sinh tu luyện đại xuân công đều đã trưởng sinh hơn 200 năm, thế nhưng 200 năm đối với chân chính cao thủ mà nói cũng bất quá trong nháy mắt một thuận, nếu để thế nhân biết được Đế Thích Tiên dùng phượng huyết trưởng sinh ngàn năm, thậm chí sở hữu ngàn năm công lực, sợ rằng thế nhân muốn hù dọa gần chết ai. Chúng nữ nhìn nhật ký nhao nhao giật mình che cái miệng. Nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh hãi dáng vẻ. Tiêu giao tử cùng Lý Trường Sinh trưởng sinh hơn 200 năm cũng không kỳ quái. Hai người đều là thần châu đứng đầu cường giả, kết hợp với một ít đặc thù bí pháp, sống 200 nhiều năm lại không quá bình thường, làm cho các nàng rung động là nội dung phía sau. Dùng phượng huyết, trường sinh ngàn năm. Nguyên lai cõi đời này Long Phượng máu kỳ thực có trường sinh tác dụng. Đối với Long, mọi người cũng không xa lạ gì, Ly Dương cảnh nội thì có không ít. Thậm chí Nam Cung Phó Xạ mẫu thân chính là cái kia ngàn năm giao long. Chỉ là, giao long từ trước đến nay hung lệ, căn bản không tính là chân chính thần long, nhiều lắm coi là mãnh thú, hắn tinh huyết ẩn chứa kịch độc, đừng nói trường sinh, bị máu tươi của nó va chạm vào liền sẽ toàn thân tối giữa mà chết. Nghĩ đến chân long hẳn là 10 phần uy nghiêm. Long Phượng là trong truyền thuyết thần thú, tất nhiên hung mãnh bá đạo, thế nào mới có thể thu được lấy máu tươi của bọn nó a? Đế Thích Tiên, người này có thể thu được đạt được phượng huyết, phải là một cao thủ tuyệt thế, làm sao đều không nghe nói qua đâu. Trường sinh ngàn năm công lực. Và, này so với trước kia trường sinh phương pháp được rồi vô số lần. Long Phượng máu, thật sự muốn sở hữu a. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn nhật ký bọn nữ tử đều thần tình hứng hực, mười phần khát vọng cái kia Long Phượng tinh huyết. Đã có thể trường sinh còn có thể đạt được ngàn năm công lực, chủ yếu nhất thì không cần hủy dung. Thậm chí Long Phượng tinh huyết bàng bạc sinh cơ nói không chừng còn có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Này lịch thiên thần vật cái nào nữ tử không động tâm a? Lý Hàn Ý Liễu nhìn nhật ký cho mày, làm Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ, thần châu cao thủ tuyệt đỉnh đều có chỗ lý giải, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Đế Thích Thiên này nhân vật số 1. Lẽ nào này Đế Thích Thiên là vị ẩn nấp cao thủ? Nghĩ đến cũng đúng, có thể liệp sát thần thú, người này thực lực khẳng định không ở sư phụ phía dưới. Cũng không biết này Đế Thích Thiên phẩm hạnh như thế nào, một vị cao thủ tuyệt thế, lại đạt được Long Phượng tinh huyết, nếu như là cái dụng tâm tà ác người, vậy thì thật là đáng sợ. Ngàn năm công lực. Không nghĩ tới Long Phượng tinh huyết không chỉ có thể trường sinh còn có như vậy nghịch thiên công hiệu. Lý Hàn Ý dị tâm tư ngàn vạn, nghịch thiên như vậy chí bảo, rất khó không khiến người ta động tâm a. Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người nhìn nhau, cũng ngao ngao thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Tỷ tỷ, thế gian thật có bực này nghịch thiên thần thú sao? Liên Tinh ánh mắt mê man lẩm bẩm nói. Giao Long bực này manh thú vốn là 10 phần kinh người, càng chưa nói bây giờ chân Long chân Phượng. Nếu không có thấy nội dung nhật ký, căn bản là không cách nào tưởng tượng, truyền thuyết này bên trong thần thú lại thật tồn tại. Đã thấy Yêu Nguyệt gật đầu, hết sức trịnh trọng nói thần châu mênh mông, tồn tại nghịch thiên thần thú cũng không kỳ quái, bạn cũng không nghĩ tới chính là lại có người có thể tàn sát thần thú, thậm chí dùng để uống thần huyết trường sinh ngàn năm, có thể bị xưng là thần thú. Chân Long chân Phượng cụ uy thế sợ rằng liền lục địa thần tiên cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. A này Đế Thích Thiên đến tột cùng như thế nào đem thần thú giết chết, thực lực của hắn nên đạt tới thế nào kinh khủng cấp độ? Đối với tỷ tỷ nghi hoặc liền tinh thâm biểu đồng ý, thần thú cao cao tại thượng, cái kia Đế Thích Thiên có thể đem tàn sát, tất nhiên là cái cao thủ tuyệt đỉnh, có thể đã vượt qua lục địa thần tiên. Người khác không biết Đế Thích Thiên nội tình, ta khả năng khác rõ như lòng bàn tay. Người này nguyên danh Từ Phúc, là vị chứ danh phương sĩ, hắn y thuật cao siêu, nghiên cứu mệnh lý, thôi diễn có thể thôi diễn ra tứ đại thủy thú nơi ở, lấy thủ đoạn nghịch thiên thành công đoạt được phượng huyết, cũng vì vậy đạt được trường sinh bất tử thân. Chỉ bất quá, Đế Thích Thiên võ đạo tiên phú kỳ kém, ngàn năm hạ xuống, cũng bất quá lục địa thần tiên cảnh tu vi, thậm chí còn bị tu luyện mười mấy năm hậu bối hành hung, đơn giản là tất cả trường sinh giả sĩ nhục a. Nhìn đến đây, một đám nữ hiệp trợn mắt hốt hoồm, cái kia trường sinh ngàn năm cái thế cao nhân lại bị hậu bối hành hung. Đây là cái kia tàn sát thần thú cái thế cao nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Nói thật, kỳ thực ta cũng không ước ao Đế Thích Tiên. Số ngàn năm coi như là đầu heo cũng có thể thành tiên. Hắn làm sao mới lục địa thần tiên tu vi, đổi lại là ta, tu hành ngàn năm đã sớm thành tiên đâu. Kỳ hỉ, bị một hậu bối sửa chữa, cái kia Đế Thích Tiên thật đúng là thế thảm. Ai, một cái tài trí bình thường đều có thể có như thế kỳ ngộ, ta thiên sinh lệ chất, can cốt kỳ giai, lại cùng cái kia phượng huyết vô duyên. Này không công bằng. Nói đi nói lại, này Đế Thích Tiên mặc dù võ đạo thiên phú kỳ kém, cũng là một rất giỏi nhân vật, bất quá so với Lâm công tử vẫn là kém cách xa vạn dặm. Mọi người đối với Đế Thích Thiên kính nể đã hoàn toàn tiêu giảm, chỉ có hâm mộ sâu đậm. Dù sao trường sinh ngàn năm còn có thể đạt được ngàn năm công lực, ai đây không cực kỳ hâm mộ a. Nói cái kia Đế Thích Thiên mặc dù võ đạo thiên phú kỳ kém, nhưng hắn thủ đoạn như lược lại cực cao, thậm chí có thể kích động Đại Hán Linh Châu một đám cao thủ để cho hắn sử dụng, cùng nhau đi cái kia đổ lòng sự tình. Phải biết rằng chân long không thể so với người giao long, như muốn tàn sát, chí ít cần tập kết 7 vị lục địa thần tiên cảnh cường giả, còn phải tay cầm thần khí, cùng nhau tiến công chân long trên người tử huyệt mới được. Dạng này một cái độ khó hắn cao, người thường nhìn muốn tuyệt vọng nghịch thiên hành động vĩ đại, Đế Thích Thiên lại có thể là thành. Bất quá Đế Thích Thiên cùng ta muốn so sánh với, vẫn là trên lệch khá xa, bằng vào ta thiên phú và tư chất, không ngoài một năm liền có thể đem Đế Thích Thiên nghiền ép. Vừa nhìn thấy đồ long, một đám nữ hiệp chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, tựa hồ lâm vào giải ra. Thật là có người có thể đồ long a. Ta trái tim nhỏ sắp không chịu nổi. Đồ long là người lực có khả năng đạt thành chuyện sao? Gì? Đế Thích Thiên không phải đã có vượng huyết rồi sao? Như thế nào còn mơ ước còn nghĩ tàn sát chân long đâu, bất quá đây cũng quá dọa người. Đồ long không phải chúng ta có thể nghĩ chuyện à, này Đế Thích Thiên cho là thật không đơn giản, phượng huyết hơn nữa bây giờ chân long tinh huyết, cái kia Đế Thích Thiên chẳng phải là muốn thành tiên. Thiên đạo bất công, vì sao tất cả nghịch thiên chí bảo đều cho cái kia Đế Thích Thiên đoạt đi? Lúc này tất cả nữ hiệp nhóm đều không bình tĩnh, chân phượng chân long sách vợ liền mười phần rất thưa thớt, lại đều bị cái kia Đế Thích Thiên một người đoạt đi, vậy sau này các nàng làm sao còn trường sinh a? Mặc dù nữ hiệp nhóm thực lực nhỏ yếu, thế nhưng có Lâm Phàm cái này bắt đuổi tại a như quả chân long chân phượng tuyệt tích, các nàng làm sao bây giờ? Huống hồ còn có nhiều tỷ muội như vậy. Sư Phi Huyên nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp hiện ra sâu đậm kinh hãi. Thế gian này vậy mà thật có chân long chân phượng, dùng để uống hắn tinh huyết liền có thể trường sinh. Đồ long, thật là đáng sợ. Tên này vì Đế Thích Thiên người thực lực khủng bố đến mức nào? Sợ rằng liền địa ni tổ sư cũng hoàn toàn không phải đối thủ a. chẳng lẽ là phá toái hư không cảnh giới cường giả? Sư Phi Huyên thở phào một hơi, vỗ ngực một cái, mạnh mẽ chấn định lại. Chân Long Chân Phượng là thế gian thần thú, vô cùng uy thế, thân thể cứng rắn như sắt, thậm chí còn có hô phong hoán vũ vô thượng thần thông, có thể đem chém giết cướp đoạt tinh huyết, đế thích thiên thực lực tất nhiên khủng bố như vậy. Bảy vị lục địa thần tiên cảnh liên thủ, chỉ sợ cũng liền hiện nay 853 đỉnh tiêm hoàng triều cũng thấu không ra bảy vị lục địa thần tiên cảnh cường giả. Xem đến phần sau, Sư Phi Huyên kinh hãi thất thành. Lục địa thần tiên cảnh cường giả là thần châu đứng đầu cường giả, đứng ở đỉnh phong nhân vật, đế thích thiên có thể triệu tập nhiều như vậy cường giả, có thể thấy được thực lực. Nam Cung Phó Xạ nhìn mới nhất nội dung, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới đế thích thiên thực lực càng như thế khủng bố, còn có chính là kia Trần Long, quả nhiên vô cùng cường đại, lại cần bảy vị lục địa thần tiên cảnh cường giả liên thủ. Ngàn năm công lực, bất tử chi thân. Nếu như ta có thể thu được ngàn năm công lực, báo thù quả thực dễ dàng. Ai, ta đang suy nghĩ gì đấy? Đánh chết Trần Long cũng phải cần bảy vị lục địa thần tiên cảnh cường giả. Nam Cung Phó Xạ nhất thời thở dài, bảy vị lục địa thần tiên quá mức thiên phương dạ đàm. Trong vòng một năm nghiền ép đế thích thiên, lấy Lâm công tử tư chất, có thể thật đúng là có thể. Nam Cung Phó Xạ đối với Lâm Phàm có đủ tự tin, đây chính là thiên thư chủ nhân, lại biết được thế gian bí mật, thậm chí đế thích thiên tất cả nội tình đều không thể gạt được Lâm Phàm thấy rõ. Kinh khủng bực nào. Tại tất cả thiếu nữ biểu tình khiếp sợ phía dưới, Lâm Phàm không tiếp tục đi xuống biết. Lĩnh hết ngày đó nội lực khen thưởng về sau, Lâm Phàm quất ra tâm thần, ngon lành là ngủ. Chỉ là tất cả đợi đổi mới thiếu nữ lúc này mất ngủ. Lê Tẩm, cái này không có. Quá ngắn, đây là Lâm Phàm sao? Thấy chưa hết hứng, cụ thể đi qua cũng chưa có, thật không nói. Công tử một ngày mệt nhọc, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, bất quá ta thật sự rất tốt muốn biết phía sau nội dung nha. Câu dẫn ra bản cung hứng thú há có thể đến đây thì thôi. Không phụ trách nam nhân phụ lòng, thực sự đáng chết ta. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mơ mơ màng màng rời giường, như trước thụy nhãn mông lung. Luôn cảm giác chính mình đã quên chuyện gì. Quét mắt một phen ốc xá, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ không giống nhau quan cảnh, Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới tối hôm qua chính mình tại bên ngoài qua đêm, cũng không có hồi bướm phủ. Thỉnh thoảng thể nghiệm một phen này mới mẻ lịch sự tao nhã biệt thự ngược lại cũng mười phần hưởng thụ. Lâm Phàm có chút thỏa mãn, chỉ sợ tiện nghi lão bà đến lượt nóng này à, dù sao trong lòng nàng vô thì vô khắc nghĩ đến chồng của nàng a. Đúng lúc này, ngoài cửa một hồi thanh thúy lại mang theo một chút hốt hoảng thanh âm vang lên, cô ra còn đang ngủ. Lâm Phàm ngưng thần lắng nghe, nguyên lai là thanh điệu a chỉ là thanh âm kia lại để lộ ra nữ hài nội tâm hoảng loạn sợ, thậm chí là hoảng sợ. Lâm Phàm nghi hoặc. Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng, từ vị hùng một cước đá văng cửa phòng, hùng hổ mà bảo. Trong tay bên trong cầm trường tiên, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Phàm. Chương 74, đánh giá thiên hạ mỹ nữ, chúng nữ tâm động. Chương 74, đánh giá thiên hạ mỹ nữ, chúng nữ tâm động. Lâm Phàm nhìn từ vị bộ dáng tức giận nhất thời thức tỉnh. Khá lắm, nhắc Tào Tháo đến a mới một đêm không có hồi liền gấp thành như vậy. Nói đi nói lại này tiện nghi lão bà gầy đi không ít. Trên tay còn cầm roi ra, đây là cái gì vợ lây à, nếu như mặc vào chỉ đen bánh ngắn, há là không phải càng bạo. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ bắt tay vào làm cầm trường tiên từ vị hùng, có chút thỏa mãn, có vẻ như cái tiện nghi này lao bà còn có thể giải tỏa càng dùng nhiều hơn dạng, đợi đào móc không gian thật lớn á nghĩ tới đây, Lâm Phàm hứng thú nổi lên. Đối mặt Lâm Phàm ánh mắt khác thường, từ vị hùng mất tự nhiên lui về sau nửa bước, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi, dường như nàng mới là người bị hại. Lại nghĩ đến Lâm Phàm làm ác, tức giận phía dưới trực tiếp bước nhanh đi tới trước người hắn chất vấn, ngươi không tiếp, cùng một đám nữ tử lêu lổng, đi suốt đêm không về, còn nhớ được chúng ta ước định ban đầu. Thoại âm rơi xuống, mơ hồ nghe nói cái kia tiếng thở hào hẹn. Từ vị hùng xấu hổ và giận dữ gần chết, nắm tay bên trong roi ra nắm được càng phát ra chặt một chút, một bộ không cho thuyết pháp thể không bỏ qua tư thế. Dường như Lâm Phàm là cái bội tình bạc nghĩa nam nhân phụ lòng. Cũng may chàng diện này thấy cũng nhiều, Lâm Phàm không chút hoang mang chậm rãi gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, ta có thể một mực nhớ kỹ trong lòng, không chút nào vi phạm. Lại háng giọng một cái, Lâm Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, khụ khụ, ta lại không thấy tiết lộ giả hôn, cũng không có sàng bậy à, chỉ là hôm qua đi suốt đêm không về mà thôi, có chuyện sao? Hơn nữa, coi như ta trung tình cái nào nữa tử, ngươi khi đó nói xong mặc kệ. Lẽ nào phu nhân đã quên? Thoại âm rơi xuống, Lâm Phàm trêu tức cười, không hoảng hốt chút nào. Chính mình ngồi mang đi được đàng, còn sợ này đàn bà túi. Nghe Lâm Phàm nghiêm trang mà hạch đối với ban đầu rước pháp tam trường, từ bị hùng nhất thời tức giận, nín một bụng lời nói trong lúc nhất thời nuốt xuống, chỉ là một tờ thành tú thoát tục khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Phu nhân gấp như vậy tìm ta, có phải hay không lo lắng phu quân an nguy a? Gặp từ bị hùng á khẩu không trả lời được, Lâm Phàm pha trò lấy đạo. Ai là của ngươi phu nhân? Ngươi là tên con tiếp. Ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, từ bị hùng thẹn quá thành giận. Giơ tay lên huy động trường tiên, một bộ muốn quật Lâm Phàm bộ dáng, chỉ là cái kia không có trương pháp gì bộ dáng, trái ngược với đang nháo cảm xúc. Từ bị hùng mười phần buồn bực, tên khốn này hơi quá đáng à, được tiện nghi còn bán quái, thua thiệt nàng còn lo lắng tên khốn này an nguy sáng sớm chạy tới, cần phải hảo hảo dạy dỗ một chút hắn không thể. Có thể không chờ trường tiên rơi xuống, đã thấy Lâm Phàm thân ảnh lóe lên, bắt lại cổ tay của nàng. Ngầm trường tiên cũng bởi vì không có phía sau thì lực tự nhiên rũ xuống. Từ bị hùng đôi mắt đẹp trừng lớn vô ý thức liền vùi, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Thủ đoạn như là bị một đầu kìm sắt kẹp lấy một dạng vô pháp lúc đích. Dâm tặc, mau buông. Giận dữ phía dưới giơ lên một tay kia hướng về Lâm Phàm trên mặt vỗ qua. Lâm Phàm như thế nào để cho nàng thực hiện được, vừa nghiêng đầu ung dung tránh khỏi, lại là một chảo, đem nàng một tay kia cũng chế trụ. Hai tay bị bắt, từ bị hùng dãy rủa càng thêm kịch liệt, không ngừng dãy rủa thân thể phản kháng. Lâm Phàm cũng dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản. Hai người làm ầm ĩ đến phía sau lại song song ngã xuống đất trên nệm, không ngừng quần quật xoay đánh, thân thể dính chặt vào nhau, động tác có vẻ mười phần mờ ám. Hai người cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng nghĩ đem đối phương áp chế hiển lộ rõ ràng bản lĩnh của mình. Nhất là từ bị hùng, nhẫn lại rất lâu rồi, nghĩ hôm nay không nên hảo hảo dạy dỗ Lâm Phàm không thể, mười phần ra sức. Mấy lần quần quật cũng mười phần tiêu hao thể lực. Có thể từ bị hùng dù sao cũng là nữ tử, võ đạo tu vi cũng so ra kém Lâm Phàm, không bao lâu liền thua trận. Nàng đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập, hoàn toàn tan tác hạ xuống, nhưng là trên gương mặt tươi cười viết thật tỏ khâm phục. Phục hay không? Lúc này, Lâm Phàm tà mị cười, thoáng vừa dùng lực, thân thể rất nhỏ quần quật liền hoàn toàn chiếm giữ phía trên. Hừ. Đã thấy phía dưới Tử Vị Hùng lạnh rên một tiếng, nhanh chóng biệt ly ý thức, là nam nhân ngươi tiểu bông ra tay ta cổ tay, chúng ta tỉ thí công bình. Nếu không có thủ đoạn bị chế trụ, vô pháp thi triển tay chân, nàng cũng chưa chắc thất bại. Đã thấy Lâm Phàm không có phản ứng chút nào, như trước gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng, đưa nàng áp chế gắt gao. Bằng bản lĩnh năm chặt ưu thế cầm có nói buông liền buông đạo lý. Đúng lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt. Đồng. Một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Cô ra ăn rồi. Hồng Thự cười một cách tự nhiên, nhún nhảy một cái mà đi vào. Gì người đâu? Chợt nhìn không có một bóng người, lại có một cổ nhàn nhạt nữ tử hương khí. Hồng Thự nghi hoặc, lẽ nào thanh điệu đã tới? Tùy ý mà nhìn quanh một vòng, khi thấy góc biên điệu bên trên nằm lúc lên lúc xuống Lâm Phàm hai người lúc, Hồng Thự gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, kinh hô một tiếng cũng như chạy trốn, dường như thấy cái gì thứ không nên thấy. Còn không buông ta ra. Từ bị hùng gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, cáo giận nói, nhất định là bị Hồng Thự hiểu lầm, cho là nàng nhóm đang làm cái gì mắc cỡ chuyện. Nhưng là hai người đều mặc quần áo a, nàng chỉ là cùng Lâm Phàm đánh nhau mà thôi, chỉ là thua thất bại thảm hại bị hắn ngăn chặn mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm lúng túng đứng dậy, phục hồi tinh thần lại vừa nghĩ đến, động tác mới vừa rồi đích xác có chút mờ. Thiếu áp chế, Từ bị hùng hoảng hoảng trương, sửa sang một chút sốc xếp xiêm y, hung hăng quát Lâm Phàm liếc mắt chuẩn bị ly khai. Đã thấy Lâm Phàm một bộ dáng vẻ không sao cả, nói vốn chính là vợ chồng a, có cái gì tốt hốt hoảng. Nhìn thấy đã nhìn thấy thôi, ngược lại đều mặc y phục. Từ bị hùng nhất thời ửng đỏ, lại từ chối cho ý kiến, thử. Chờ xem, lần tiếp theo ở phía trên người nhất định là ta. Lưu lại một câu ngoan thoại, liền hôi lưu yên mà đào tẩu. Nhìn nàng vội và bóng lưng, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Ai, này tiện nghi lão bà chính là ăn ở hai lòng. Rõ ràng chính là quan tâm chính mình, cần phải muốn đánh một trận mới được. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm nghĩ phải đi tiểu viện nghỉ tạm, dù sao trước đó cùng Từ bị hùng đại chiến tiêu hao không ít thể lực. Đã thấy lúc này Nam Cung Phó Xạ khẩn cấp muốn tu luyện đạo pháp. Công tử nhưng có không rảnh. Nô tỳ đao pháp gặp phải hoang mang, có thể hay không thỉnh giáo công tử? Vừa nói, Nam Cung Phó Xạ hơi hơi không người thi lễ một cái. Bây giờ thân phận của nàng là Lâm Phàm thị nữ, nhìn thấy chủ tử đương nhiên sẽ không quên nên có lễ nghi. Lâm Phàm thấy thế vốn muốn cự tuyệt, có thể không chịu nổi nàng quá nhiệt tình á dạng này, một cái tiểu mị làm người hài lòng bạch hồ mặt, chỉ đạo từng bước một nàng tu luyện ngược lại cũng mười phần thú vị. Cũng may ăn rồi bữa sáng, thể lực cũng nhận được một tia bổ sung, đơn giản liền đáp ứng hạ xuống. Dù sao trước đó đáp ứng rồi cô nương trợ nàng tấn thăng đến lục địa thần tiên. Còn có chính là chỗ này, chỗ khu nhà cấp cao mười phần rộng mở, hoàn toàn không dùng câu thúc, có thể bùng ra quyền cước luyện tập. Nói làm liền làm. Hai người tới biệt thự trang bị tập võ tràng, tại một phen nóng người sau liền bắt đầu luyện tập. Chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ cầm trong tay song đao thi triển thập cửu đỉnh đao pháp. Chỉ một thoáng một bộ hoa lệ đao pháp thi triển ra. Nam Cung Phó Xạ người nhẹ như yến, mười phần ưu nhã, nước chảy mây trôi một đao một lại một đao vung ra, tựa như phiên phiên khởi vũ yêu nhiều thiên tử. Sắc bén trường đao chém tại người giả trên người, bộc phát ra uy thế rất lớn. Đao mang bay lượn, hàn quang vang khắp nơi. Bang bang vài tiếng nổ vang, những cái kia người giả đều ngã xuống đất nứt ra, chợt nhìn uy thế vô cùng. Có thể Lâm Phàm lại nhìn thấy trong đó vấn đề, ngươi thập cửu đỉnh uy lực còn chưa đủ. Lại nhìn lướt qua ngã xuống đất người giả, một mảnh lộn xộn. Tinh tế quan sát, những cái kia thảo nhân tuy bị sắc bén đao mang chém rụng, bể thành mấy đoạn, có thể tiếp nhận miệng chỗ như cũ lưu lại một chút cỏ dại không bị cắt đoạn, vương vấn không dứt được. Đây hoàn toàn là đao pháp uy lực chưa đủ biểu hiện. Dừng một chút, Lâm Phàm lại nói thập cửu đỉnh nguyên lý, đến từ chính chồng lên hai chữ. Mỗi ra một đao sau đó cũng sẽ ở trong nháy mắt đỉnh trệ khoảnh khắc, mà dừng lại sau đó mới lần xuất đao liền càng thêm tấn mãnh vô địch. Mà ngươi mỗi lần xuất đao sau đỉnh trệ quá mức tận lực, đưa tới tác dụng chậm không đủ, xét đến cùng vẫn là đối với đao ý lý giải không đủ. Tỏ rõ thập cửu đỉnh nguyên lý, Lâm Phàm liền bạch trong đó then chốt. Nghe Lâm Phàm rõ ràng mạch lạc phân tích, Nam Cung Phó Xạ đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên tục. Gần nhìn nàng thi triển một lần, là có thể hết nhìn ra đao pháp này tinh túy, thậm chí phát hiện trong đó không đủ, không hổ là thiên tài võ đạo a. Lâm Phàm nói xong rất đối với, đao pháp ý cảnh không đủ một mực là nàng yếu kém hạng. Chủ yếu này thập cửu đỉnh đao pháp là nàng nguyên sang, hiện nay vẫn còn ở không ngừng hoàn thiện, còn chưa hình thành độc hữu chính là đao đạo ý cảnh. Tất nhiên nhìn ra nô tỳ vấn đề, khẩn cầu công tử chỉ giáo. Nam Cung Phó Xạ khẽ gật đầu, cười duyên nói, Lâm Phàm có thể nhanh chóng nhìn ra vấn đề của mình, tất nhiên có sửa đổi phương pháp. Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Xạ đối với Lâm Phàm càng phát ra sùng bái, tựa hồ bất luận cái gì thiên kiêu tuấn kiệt ở trước mắt nam tử quang mang dưới đều sẽ trở nên không gì sánh được cảm động. Nam Cung Phó Xạ nụ cười càng phát ra sáng lạ, đôi mắt đẹp không nháy một cái mà nhìn xem Lâm Phàm, mười phần đang mong đợi chỉ điểm của hắn. Lúc này, đã thấy thanh điệu bước nhanh về phía trước, đem một thanh trường kiếm đưa tới Lâm Phàm trong tay. Trường kiếm vào tay, Lâm Phàm khí chất đột nhiên biến đổi, cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, để cho người ta không dám nhìn thẳng kỳ phong mang. Lâm Phàm rất nhanh thu liễm khí thế cất cao giọng nói, đao và kiếm mặc dù chiêu thức khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Ta lấy kiếm thay đao cho ngươi biểu thị một phen. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe chen một tiếng, Lâm Phàm rút kiếm ra. Một cổ kinh thiên kiếm ý bộc phát ra bao phủ thiên địa, Lâm Phàm khí thế không ngừng kéo lên kiếm ý không ngừng cô đọng, trường kiếm trong tay toát ra hào quang chói mắt, cuối cùng kiếm khí ngưng hình lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai vung ra ba kiếm. Xuy xuy xuy. Phía trước một trượng khoảng cách trên sàn nhà lưu lại ba đạo vết kiếm sâu. Vết kiếm kia không có vào ba phần, thế bi kinh ngang bên trong phảng phất ẩn chứa vô cùng ý thế. Đây là Lâm Phàm cố ý gây nên. Hắn lấy nghịch thiên thủ pháp đem kiếm ý phong tồn tại vết kiếm kia bên trong, chỉ cần không cách nào phá vỡ cố kiếm ý này, này đạo kiếm vết sẽ một mực tồn tại. Nam Cung Phó Xạ nhìn này ba đạo kinh khủng vết kiếm, cũng cảm thấy bất phàm. Mặc dù biểu hiện ra là vết kiếm, nhưng là lại giống như một mảnh trời mà, ẩn chứa vô cùng ý thế. Trường kiếm vào vỏ Lâm Phàm lần nữa mở miệng, từ giờ trở đi, ngươi trong luyện tập dung chính là phá giải cái kia ba đạo kiếm ý, chờ ngươi đao ý có thể phá ra kiếm khí lồng giam thời điểm, có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện. Này ba đạo kiếm ý Lâm Phàm chỉ phát huy không đến ba thành công lực, lại đủ Nam Cung Phó Xạ tiêu tốn rất nhiều công phu phá giải. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, vô cùng trịnh trọng gật đầu, đa tạ công tử chỉ giáo, Nam Cung tuyệt không cho công tử thất vọng. Gặp nữ hài vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lâm Phàm cũng hết sức hài lòng. Lập tức liền thối lui đến dưới bóng cây, ngồi xích đu, thưởng thụ thanh điệu cùng hồng thự chi kỷ phục vụ, được không thích gì ánh mắt thường thường rơi vào luyện đao Nam Cung Phó Xạ trên người, Lâm Phàm thì bắt đầu viết nhật ký. Không hổ là yên chi bảng đệ nhất, dù là tại tu luyện thời điểm dáng người như trước duyên dáng, bạch hồ mặt chính là bạch hồ mặt, chỉ là động tác kia liền câu hồn và phách, cũng may ta kiến thức mỹ nữ nhiều, đối với cái này có rất lớn sức miễn dịch, nếu không nhìn nàng động tác kia, người bình thường thật đúng là không cầm được. Nhưng mà yên chi bảng cũng chỉ là đánh giá ly dương mỹ nữ mà thôi, yêu nguyệt liên tinh đến từ Đại Minh, dung nhi đến từ Đại Tống, hơn nữa đều bố cục đặc sắc, đều là mỹ diễm vô song mỹ nhân, nếu như những mỹ nữ này đều một chỗ bình chọn mà nói, chỉ sợ bạch hồ mặt cũng chưa chắc có thể ổn cư yên chi bảng đệ nhất. Thấy nhật ký, chúng nữ cũng không khỏi tâm niệm vừa động, Lâm Phàm đây là muốn cho các nàng bài danh, nhất thời cũng không khỏi rối rắm. Có thể nói, tại mỗi người hoàng triều bên trong, các nàng không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiểu nữ, số một số hai mỹ nữ, nghe được khen đã nhiều đến cũng hết. Mà bây giờ nghe được Lâm Phàm đánh giá, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Dù sao, nhận được nhật ký nữ tử là tới cái này Thần Châu đại lục các đại hoàng triều, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiểu nữ, dung nhan cực mỹ. Trong lúc nhất thời các nàng cũng đắn đo khó định mình có thể xếp tại vị trí nào. Ai, thật khẩn trương a, cũng không biết tại Lâm Phàm trong lòng, ta có thể đứng hàng vị trí nào. Thiên chi bảng sao, vẫn là Lâm Phàm đứng hàng, thử. Bạn cô nương coi như không phải đệ nhất, cũng phải ba vị trí đầu a. Nếu như yên chi bảng là dựa theo rồi giáo trình độ đến thì tốt rồi, tại công tử trong lòng ấu vi nhất định xếp số 1. Ha ha, cái này còn dùng đứng hàng sao, bạn cũng phải là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Những cái kia hoàng mao nha đầu cùng bạn cung so với kém xa. Nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm trong lòng tâm tư khác nhau, cũng nghĩ đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra. Nữ tử đều thích trưng diện, nếu như bài danh phía trên bị Lâm Phàm đề cập sát xuất liền sẽ đề cao thật lớn. Mà giờ khắc này, Lý Mạc Sầu cũng đến Linh Châu thành, nhìn nhật ký không khỏi rối rắm. Cái kia Lâm Phàm còn không có gặp qua ta đây, bằng vào ta dung mạo, coi như không kịp cái kia Hoàng Dung cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu à. Hẳn là sẽ không bị hắn xếp hàng phía sau đi mới đúng. Đối với dung mạo của mình, Lý Mạc Sầu từ trước đến nay rất tự tin. Nhưng là nhận được nhật ký nữ tử lại có người nào không phải phương hoa vô song mỹ nhân. Xem nội dung nhật ký, Lý Mạc Sầu biết, Lâm Phàm đề cập rất nhiều nữ tử đều là thế gian nhất đẳng mỹ nhân, Đại Minh yêu nguyệt liên tinh, Đại Tống Hoàng Dung, thậm chí còn có sư muội của nàng Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ sư muội cũng là một quốc sắc thiên hương mỹ nhân à, thực sự không được liền đem nàng kéo qua được. Chúng ta sư tỷ muội một chỗ cũng tốt có cái chiếu ánh, giúp đỡ lẫn nhau phía dưới, nói không chừng bài danh thì càng trước nữa nha. Lý Mạc Sầu trong lòng tâm tư ngàn vạn, cùng những cái kia đã tại Lâm Phàm bên người nữ tử so sánh, nàng có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, đều nói lâu ngày sinh tình, nói không chừng lúc đầu bài danh không tiến lên nữ tử, lâu ngày sinh tình có thể xếp được càng cao đâu. Mà nàng vừa mới đến Linh Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, thậm chí ngay cả Lâm Phàm mặt cũng chưa từng thấy, ở trong lòng hắn bài danh tất nhiên đánh lớn rơi chậm lại phấn khởi. Lúc này ngay cả tại Lâm Phàm bên cạnh thanh điểu, hồng thự hai vị thị nữ cũng tâm trạng bất bình. Cho một chúng mỹ nữ bài danh. Nghĩ tới đây, hai nàng nhất thời căng thẳng. Theo sau chính là một hồi thở dài. Dựa theo nhà mình cô ra ý tứ, liền Ly Dương Yên Chi bảng đệ nhất Nam Cung Phó Xạ đều không nhất định có thể vị trí ổn định một, hai người bọn họ nha hoàng nghĩ tại một đám nữ hiệp bên trong có tốt thứ tự cũng không quá khả năng. Bất quá lại nghĩ đến các nàng cùng Lâm Phàm nhưng là có cảm tình trụ cột. Đều nói trong mắt tình nhân ra tây thi, mặc dù cùng cô ra cảm tình không bằng tiểu thư nhà mình, nhưng là vượt qua xa cái khác nữ hiệp à, nói không chừng cô ra vui vẻ liền cho cái phía trước bài danh cũng có nói. Chương 75, từ vị hùng tức giận, ta đứng hàng cuối cùng. Chương 75, từ vị hùng tức giận, ta đứng hàng cuối cùng. Lúc này thấy Lâm Phàm kiểm kê thiên hạ mỹ nữ, liền Mông Nguyên Nhữ Dương Vương phủ bên trong Triệu Mẫn cũng không khỏi tò mò. Cái này Lâm Phàm bình thường cũng không làm sao nhắc tới nàng, cũng không biết lần này Yên Chi bảng sẽ đem nàng xếp tại bao nhiêu tên vị trí. Này mang nghĩ, Triệu Mẫn đi tới trước bàn trang điểm, nhìn cái kia hơi lộ ra anh khí tốt hơn dung nhan, hết sức hài lòng, hy vọng Lâm Phàm tiểu tặc nhưng đừng không biết tốt xấu. Nếu không, coi như là Bắc Lương người ở rể, cũng phải đưa hắn trói đến hành hình. Rồi hướng cái gương quan sát tỉ mỉ một cái lần, Triệu Mẫn lúc này mới hết sức hài lòng mà lấy ra thân thể. Chí ít có thể không thể so với cái kia Chu Chỉ Nhược kém. Đây là ranh giới cuối cùng. Một lần tình cờ cơ hội để cho nàng nhìn thấy phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược dung nhan, thật đúng là chim sa cá lặn chi tư, ta thấy mà yêu, cái này khiến tự xưng là dung mạo xinh đẹp Triệu Mẫn sinh lòng nồng nặc cảm giác nguy cơ. Huống hồ đều là đạt được Lâm Phàm nhật ký nữ tử, lại là đại nguyên hoàng triều người, Triệu Mẫn rất tự nhiên bắt nàng tương đối. Cũng may nàng cũng không kém, chưa chắc cũng không bằng Chu Chỉ Nhược. Phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược cũng có chút hứng thú mà nhìn chằm chằm vào nhật ký bên trên nội dung. Yên Chi bảng, ngược lại cũng mười phần có ý tứ. Ly Dương hoàng triều Yên Chi bảng danh chấn đại lục, bị liệt vào bảng danh sách nữ tử không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Đối với một cô gái xinh đẹp tốt nhất khen chính là như Yên Chi bảng, chỉ tiếc, này Yên Chi bảng nhưng là Ly Dương hoàng triều có một, cái này khiến thân là đại nguyên Chu Chỉ Nhược cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lâm Phàm lúc này liệt ra Yên Chi bảng, vừa lúc đem các cô gái lòng thích cái đẹp tốt tranh đua chi tâm cho bắt bí lấy. Không biết ta có thể không thể vào Yên Chi bảng đơn. Chu Chỉ Nhược một tay chống cằm, đôi mắt đẹp thần thái sáng láng. Tại đại nguyên, nàng cũng coi là đỉnh tiêm mỹ nhân, thậm chí nhận được rất nhiều hiệp khách truy phủng, nhưng vẫn là thiếu khuyết một phần vinh dự, bây giờ Yên Chi bảng có thể như nguyện. Đại Minh yêu nguyệt, đại tống tiểu long nữ này viết cũng đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Đạt được nhật ký bọn nữ tử, cũng tốn dung nguyệt mạo, có đặc điểm lại đều là thiên chi tiểu nữ. Chu Chỉ Nhược nhất thời có chút lo được lo mất. Đã thấy Lâm Phàm bắt đầu đánh giá. Thiên hạ mỹ nữ phồn đa, thật sự quá khó lựa chọn, đại tống bên trong, một Uyển Thanh, Vương Ngự Yên, Trung Linh, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu nhiều như vậy lao bà cũng thực sự không tốt đứng hàng a. Huống hồ các nàng mỗi người đều mang đặc sắc, cuối cùng đều sẽ bị ta khống chế, đều là yêu nhất ta. Đại Minh bên trong còn có yêu nguyệt liên tinh, Công Tôn Lan, Giang Ngọc Yến, Ly Dương bên trong kia liền càng nhiều 870. Đầu tiên là ta kia tiện nghi lao bà, đại tỷ, Nam Cung Phó Sạn, Thanh Điểu Hồng Tự Ấu Vi tuy là thiếp thân nha hoàn, cũng đều là tư sắc tuyệt cao mỹ nhân. Thật sự là cuốn quýt ta, nguyên lai lão bà quá nhiều cũng có thiên đại khổ não a. Chúng nữ gặp trong nhật ký Lâm Phàm một mảnh vẻ mặt do dự, từng cái cắn chặt răng trắng, một bộ oán giận thái độ. Lâm Phàm quá hoa tâm a, nào có người cưới nhiều như vậy lão bà. Thần Châu các đại hoàng triều mỹ mạo nữ tử tựa hồ cũng bị hắn để mắt tới, cũng không biết không có bản sự này. Ha ha, đến lúc đó bọn tỷ bội nhất để ra trận một người một bãi nước miếng đều có thể đem tên kia cho ngập. Bất quá Lâm Phàm cũng không có sai, quả thực nên lập một khối Thần Châu Yên Chi bảng, chỉ là Ly Dương mỹ nữ như vậy sao được? Tuy có oán giận, nhưng nữ hiệp chúng ta đối với Yên Chi bảng vô cùng để bụng, gắt gao nhìn chằm chằm nhật ký một khắc cũng không dám thả lỏng, rất sợ sai lầm tên của mình. Nữ tử đều thích chức diện, có thể lên Yên Chi bảng đang nói rõ xinh đẹp được công nhận, là một loại lớn lao vinh dự. Nhất là các nàng cũng đều là các đại hoàng triều đỉnh cấp mỹ nữ, đối với xinh đẹp từ trước đến nay rất coi trọng, đối với Yên Chi bảng coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Thật khẩn trương, vì sao còn không bắt đầu đâu, biết để cho người ta chờ quá lâu rất không lễ phép à. Lê Tẩm, vì sao tên của ta không phải dẫn đầu nhắc tới, trong nhật ký đều như vậy thấp, Yên Chi bảng chẳng phải là không có hy vọng. Liên nha hoàn đều có thể bên trên Yên Chi bảng. Xem ra Lâm Phàm quả nhiên ẩn giấu tư tình, cũng không biết những nha hoàn kia lấy cái gì thủ đoạn chiếm được hắn niềm vui. Nếu như đem bản cô nương sắp xếp thấp, tuyệt đối phải hắn đẹp. Lúc này, trở lại Vương phủ Từ Bị Hùng cả khuôn mặt đẹp bại, thấy nội dung nhật ký trong nháy mắt tinh thần chấn phúc. Bài danh. Từ Bị Hùng thở dài một cái, này ra hỏa dã tâm thật đúng là lớn, thật đúng là muốn tư tàng thiên hạ mỹ nữ. Nếu như cái kia hôn đã đem ta sắp xếp thái hậu cũng không tha cho hắn. Từ Bị Hùng trong lòng tư sấn, dù nói thế nào nàng cũng là Lâm Phàm trên mặt nội thê tử á. Lúc này, Sư Phi Huyên nhìn nhật ký, gương mặt không khỏi nổi lên một tia hứng mất. Tiên tri bằng sao, hay là từ một đám nữ hiệp bên trong bài danh? Chẳng qua là vì gì không có ta tên? Lẽ nào cũng bởi vì nàng đại tùy ở vào trạng thái hỗn loạn, sẽ không có đem ra được mỹ nhân rồi sao? Sư Phi Huyên mười phần thấy trong nhật ký đề cập rất nhiều nữ tử bên trong không có chính mình, mười phần tức giận. Đại Minh, Đại Tống, Ly Dương đều có không ít mỹ nữ trở thành Yên Chi bảng người được đề cử, mà hết lần này tới lần khác sẽ không có đại tùy. Sư Phi Huyên cảm giác bị không công bằng đãi ngộ. Nếu là Thần Châu đại lục bên trên nữ tử, cũng phải có ta đại tùy nữ tử một chỗ cắm rủi. Ta không thể so với ngươi cái kia Đại Minh yêu nguyệt, Đại Tống tiểu long nữ kém a. Sư Phi Huyên thanh nhã xuất trần trên mặt hiện lau một cái ít có xấu hổ. Đã thấy lúc này, Lâm Phàm tiếp tục viết lên. Ta tiện nghi lão bà Từ Bị Hùng, Ly Dương Yên Chi bảng phó bảng đệ nhất, ngược lại cũng có thất bất công, kỳ thực lại nói tiếp tiện nghi lão bà dung mạo tuyệt sắc, vóc người cũng là thật tốt. Chỉ là so với Ấu Vi đến hơi có vẻ chỗ thua kém. Bất quá gần nhất thoáng nhìn còn giống như là lớn một điểm, dựa theo tiến độ này, đuổi kịp và vượt qua đệ nhất cũng có chút ít khả năng. Chủ yếu khí chất của nàng là độc nhất vô nhị, cao lanh xinh đẹp, tài mạo song toàn, tổng hợp lại phía dưới là vị phong hoa tuyệt đại mỹ lệ giai nhân, ngược lại cũng không hổ là ta tiện nghi lão bà. Nhìn mới nhất nội dung, Từ Bị Hùng trong lòng thẹn thùng, lại hết sức thỏa mãn. Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, tên khốn này vẫn nhớ nàng hảo nha. Đối với dung mạo của mình, Từ Bị Hùng mặc dù rất có tự tin, nhưng nàng xuất chúng nhất vẫn là cái kia làm người ta ngưỡng vọng tài hoa. Trong ngày thường Từ Bị Hùng cũng chỉ là hơi thi phấn trang điểm, không giống những cái kia thiên kim tiểu thư một dạng đùng trang diễm mạn, đó là một loại tươi mát thoát tục cao quý đẹp lạnh lùng đẹp. Cái kia hỗn đản vẫn là hiểu ta. Không đúng, mở miệng bế miệng tiện nghi lão bà, cái kia có vẻ rất mất quy cách điều a. Ta có tiện nghi như vậy sao? Từ Bị Hùng trong lòng tâm tư biến hóa không ngừng, lại nghĩ đến hai người giả hôn, chỉ phải thở dài một cái. Tuy là giả hôn, có thể mình là thật tình đợi hắn a. Hơn nữa, giả hôn cũng chưa chắc không thể trở thành sự thật a. Phi, nghĩ gì thế, ta làm sao có thể thích tên hôn đằng kia? Bất quá, hắn hiện tại liền đánh giá, chớ không phải là muốn đem ta xếp tại đệ nhất. Từ Bị Hùng đại hỉ, quả nhiên vẫn là nhà mình phu quân, cũng coi như có chút lương tâm, biết mình được rồi, ai trong lòng không vui hoàn toàn bị này lần đầu để danh kinh hỉ bá phủ. Thấy Lâm Phàm dẫn đầu đánh giá Từ Bị Hùng, chúng nữ nhao nhao suy đoán không thôi. Quả nhiên, cái này Liên Chi bảng sen lẫn Lâm Phàm tình cảm riêng tư ở bên trong, muốn đem nhà mình lao bà xếp số 1. Hừ, Bắc Lương quận chúa tài mạo song toàn là không có sai, vẫn còn không đạt được Liên Chi bảng đệ nhất trình độ. Không xong, nếu như dựa theo cái này đứng hàng pháp, ta chẳng phải là muốn đứng hàng đến ngược, hiện tại liền Lâm Phàm cũng còn chưa thấy qua đâu. Lâm Phàm có mang tư tâm, ta không phục. Dạng này bài danh hoàn toàn không đủ để đem bản cung mị lực hiện ra. Lúc này, vẫn còn ở luyện tập đao pháp Nam cung Phó Xạ chiêu thức bắt đầu phù phiếm, đã phân thần đang quan sát nhật ký. Yên Chi bảng, công tử thật đúng là nhàn rỗi đâu. Nhưng là Ly Dương đã có một khối Yên Chi bảng, hơn nữa bài vị khách quan công chính, hoàn toàn dán vào hiện thực, không có một tia sai lầm. Thân là Ly Dương Yên Chi bảng đệ nhất, Nam cung Phó Xạ tự nhiên muốn bảo vệ chính mình đầu bảng địa vị a. Mặc dù chỉ là Ly Dương Yên Chi bảng đệ nhất, có thể đó cũng là Yên Chi bảng nha. Lại xem hắn có thể sắp xếp ra hoa gì đến, còn cũng không tin có thể từ đệ nhất ngã xuống. Nam cung Phó Xạ không có chút nào tiếp tục luyện đao động lực, chống trường đao, chống hơi lộ ra lười biếng thân thể, nhìn nhật ký một bộ dáng nhiều hứng thú. Chuyện liên quan đến vị trí thứ nhất, không khỏi nghiêm túc. Tất nhiên bài danh, ta tự nhiên phải tôn trọng sự thực khách quan, tiện nghi lão bà mặc dù rất nhiều phương diện đều bị người thán phục, nhưng đúng là vẫn còn quá lệch chút, bất quá cũng may, sự nhiệt tình của nàng cũng chỉ là đối với ta một người, liền miễn cưỡng xếp tại đệ 20 vị trí a. Thấy cuối cùng bắt mắt chữ số, chúng nữ nhất thời thở phào một cái. Nguyên lai là từ sau đi phía trước đứng hàng a. Để cho người ta bạch thao tâm một hồi a. Còn tưởng rằng Từ Bị Hùng muốn trực tiếp bá bảng đệ nhất đâu. Thế nhưng mới vừa thở phào một cái, lập tức lại khẩn trương, lấy Từ Bị Hùng dung nhan cũng chỉ có thể đứng hàng đệ 20, Lâm Phàm ánh mắt cũng không phải bình thường xảo quyệt. Nghĩ đến này bảng danh sách sẽ phi thường có ý tứ, chỉ hy vọng không muốn lập tức nhắc tới mình mới đi. Thật là có sợ vô hiểm đâu, nguyên lai là từ sau đi phía trước đứng hàng, ta đã nói rồi, bản cô nương thiên sinh lệ chất, có vấn đỉnh màu có thể nào để cho Từ Bị Hùng chiếm đoạt vị trí. Lâm Phàm quả nhiên công bình công chính không làm việc thiên tư tỉnh, nhà mình lao bà cũng dám đứng hàng như thế sao? Ha ha. Không biết Từ Bị Hùng nhìn ra sao biểu tình. Nguy rồi, liền tiểu thư đều chỉ có thể xếp hạng đệ 20 vị, vậy ta ha không càng không làm trò, cô ra tốt tuyệt tình a. Ha ha, chân chính có mị lực nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không lo lắng vô pháp bắt được lòng của nam nhân, tin tưởng Lâm công tử có tự biết tên. Bài danh đệ 20. Từ Bị Hùng nhất thời kinh ngạc, gương mặt khó có thể tin, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một hồi tức giận. Tốt, rất khỏe mạnh đâu. Nguyên lai ta tại cái kia hỗn đản trong lòng liền địa vị này. Chờ trở về xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hừ, coi như liều mạng tình trạng kiệt sức. Cũng phải hung hăng dạy dỗ cái kia hỗn đản. Từ Bị Hùng tức giận vô cùng mà cười, bất mãn hết sức. Đây là cố ý cùng nàng làm khó dễ, còn là nói thật sự kém coi như vậy. Bắc Lương nhị quận chúa, tài bạo vô song, phong hoa lãnh diễm nhưng là nổi danh á, nhất định là cố ý cùng mình làm khó dễ mới đúng. Bất kể thế nào nói cũng là trên mặt nổi lão bà a. Xếp tại đệ 20 vị, làm sao tại một đám tao hồ ly trước mặt đánh lên được đầu a? Lâm Phàm thực sự đáng trách. Triệu Mẫn lúc này cũng sờ sờ tự có một chút hồng gương mặt, hiển nhiên mười phần căng thẳng. Dù sao Từ Bị Hùng nhưng là Lâm Phàm thê tử đều bị tên kia xếp hạng đệ 20 vị trí, đều nói trong mắt tình nhân ra tây thi, liền nhà mình lao bà đều đứng hàng như thế sau, danh sách kia phía trước nữ tử có lẽ là thế nào hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn như vậy đến, Lâm Phàm tất nhiên là cái ánh mắt tàn nhẫn, mười phần bắt bẻ người, thậm chí duyệt nữ vô số. Nhưng là ta đều không có cùng hắn đã gặp mặt, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nha, đứng hàng đệ mấy cũng không cái gọi là, ta làm gì để ý tên kia cách nhìn đâu. Triệu Mẫn tự mình thoải mái, tâm tình cũng buông lỏng không ít. Như trước mười phần cuốn quýt, xếp tại ta tiện nghi lão bà trước một vị nữ tử, ta xem liền chọn Trung Linh được rồi. Trung Linh. Thấy Trung Linh tên, một đám nữ hiệp tâm tư dị biệt. Trung Linh. Sao lại không nghe nói qua đâu, tên ngược lại rất đếm hay. Một cái không có danh tiếng gì nữ tử cũng có thể vào Yên Chi bảng. Có phải hay không quá trẻ con nha? Lâm Phàm trước đó dường như đề cập qua này nữ, nghe nói còn là đoàn chính thuần nữ nhi, ai, Trung Linh vẫn bị mẫu thân một tay nuôi nấng lớn lên, là cái đau khổ nữ từ đâu. Kỳ hỉ, ta bài danh lại muốn tiến hơn một bước. Đối với một cái không thể nào có danh tiếng nữ tử, cao ngạo nữ hiệp nhóm mặc dù không phục, nhưng cũng minh bạch, có thể bị Lâm Phàm nhìn chúng nữ tử, lại có người nào là dòng chi tục phấn. Đơn giản cũng không có lại quân uy, chỉ cần không nói trước nhắc tới tên của mình, hết thể đều dễ nói. Trong con trọ, một gian phòng khách. Trung Linh nằm ở giường bên trên đùa lấy thiểm điện điêu, khi thấy nhật ký, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Lâm Phàm nhắc tới ta. Tiểu cô nương nhất thời nhảy nhót hoan hô, tay nhỏ bé gắt gao bắt lại thiểm điện điêu, thương phấn khó tự kiềm chế. Trung Linh tâm tư đơn thuần, tại vạn kiếp cốc bên trong lớn lên, rất ít cùng ngoại nhân giao tiếp, nghe được khen thì càng ít. Lúc này bị Lâm Phàm để danh, liền cảm giác thập phần vui vẻ, có gan bị người quan tâm được cưng chịu cảm giác. Còn như bảng danh sách bài danh, Trung Linh không có quân quyết, có thể lên Yên Chi bảng đã là đối với nàng lớn lao khẳng định cùng tán dương, những thứ khác đều không trọng yếu. Bầy khách sạn còn lại hai gian phòng trong phòng, Vương Ngự Yên, Mộ Uyển Thanh thấy Trung Linh bị để danh, cũng đều thập phần vui vẻ. Chúc mừng Trung Linh muội muội, có thể vào Yên Chi bảng, thật đúng là để cho người ta ước ao. Tất nhiên Trung Linh có thể vào bảng danh sách, ta cũng có thể chín, mặc dù bài danh không phải rất cao, nhưng ít ra cũng là lên Yên Chi bảng nhà, hơn nữa bài danh so với Tử Vị Hùng cao hơn nữa, thậm chí ngay cả Lâm Phàm cũng còn không thấy lấy. Hai người tự xưng là dung mạo không thể so với Trung Linh kém, lại những phương diện khác cũng đều so với Trung Linh xuất sắc, tất nhiên có thể xếp hạng càng cao vị trí. Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm mong đợi. Bốn Lâm Phàm lần nữa đánh giá Trung Linh. Trung Linh lão bà tên đều mười phần thanh tú, Trung Linh chính là thiên địa chi linh tú nữ tử, mặc dù dung nhan chưa chắc là đẹp mắt nhất, thế nhưng tuyệt đối là hoạt bát nhất, rộng rãi khả ái nữ tử, dạng này một cái hài lòng nổi tiểu muội muội cưng chịu làm vợ cũng là khá vô cùng. Bốn nhìn Lâm Phàm đánh giá, nhật ký nữ hiệp nhóm cũng bình tĩnh. Ba nguyên lai like Lâm Phàm tốt cái kia một bụng a. Ưa thích nữ tử phong cách là con gái rượu, thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Khai tâm quả, nguyên lai like Lâm Phàm ưa thích hoạt bát sáng sủa nữ hài tử a, hì hì, ta vừa lúc có thể thỏa mãn đâu. Hừ. Hoàng Mao nha đầu có gì tốt, lông cũng còn không có dài đủ, ngây ngô ngây thơ có gì tốt, bình thường không có gì lạ, bằng phẳng chỉnh tề, vùng đất bằng phẳng, cùng bản cung so với kém xa. Thảo nào từ vị hùng sắp xếp như vậy thấp, cái này cùng con gái rượu, hoạt bát rộng rãi hoàn toàn liền một trời một vực. Cũng may bản cô nương có thể mối có thể ngọn, nghĩ đến chắc có một không thấp thứ tự a. Chương 76, Lâm Phàm chính là thiên mệnh chi nhân. Công tôn kiếm vũ truyền nhân. Chương 76, Lâm Phàm chính là thiên mệnh chi nhân. Công tôn kiếm vũ truyền nhân. Lúc này, Vương Ngữ Yên, một huyện thanh hai người cũng tới đến Trung Linh gian phòng. Ba người chen tại trên bàn nhỏ, mỗi người nhìn nhật ký. Trung Linh trong lòng vui vẻ. Lâm Phàm tán dương nội dung cùng mình tính cách hoàn toàn tương xứng. Tiểu cô nương không khỏi hiếu kỳ. Ta cùng với Lâm Phàm chưa từng gặp mặt, vì sao đối với ta tướng mạo cùng tính cách lý giải như vậy? Thậm chí đem ta xếp tại giúp đỡ đệ 19 vị đâu? Trung Linh nghi hoặc lên tiếng, mắt to linh động con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Còn lại hai nàng nghe vậy, khẽ gật đầu. Đây cũng là quấy nhiều vấn đề của các nàng. Chẳng lẽ Lâm Phàm thật là thiên định người, bị thiên tuyển trung thành vì thiên tư chủ nhân, mà một đám nữ hiệp nhóm cũng là ông trời chú định muốn trở thành Lâm Phàm bên người nữ tử? Vương Ngữ Yên đem nội tâm phỏng đoán nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi tự chủ mắc cỡ đỏ bừng, đều là chưa lấy chồng cô nương, sớm như vậy đã bị người xem thấu, được nhận định là lao bà, khẳng định ngượng ngùng không gì sánh được. Lại nghĩ đến Lâm Phàm đối với tất cả nữ hiệp nhóm cũng được chỉ trường, thậm chí có thể ở chưa thấy qua hình dáng tình huống liệt ra yên chi bảng. Lại nghĩ đến, chẳng lẽ Lâm Phàm có thể đi qua thiên thư biết được các nàng tướng mạo? Rất có thể. Dạng này tất cả liền giải thích thông. Lâm Phàm nhưng là Bắc Lương người ở rể, mà các nàng tại phía xa đại tống, cả hai cách xa nhau cách xa và dặm. Bề ngoài coi như có thể đi qua người khác miêu tả, thậm chí hội hòa giải. Thế nhưng tính cách này, nếu không có thân cận người căn bản là không có cách biết được. Trở thành Lâm Phàm bên người nữ tử. Trung Linh nhất thời kinh hô thành tiếng, tay nhỏ bé che miệng hiển nhiên bị cả kinh không nhẹ. Ý tứ chính là muốn gả cho Lâm Phàm, nhưng là hắn đã có thê tử nha. Trung Linh muội muội đừng lo, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Lâm Phàm chỉ là thích muội muội, còn không tới loại trình độ đó đâu. Gặp nàng cái này bị hoảng sợ giáng dấp, một quyển thanh mở lời an ủi. Lâm Phàm tại trong nhật ký đối với Trung Linh ngươi là không tốt che giấu khích lệ, thậm chí còn đem xếp hạng từ vị hùng phía trên, khẳng định đối với nàng động tâm tư. Ai nha, kỳ thực ta không phải sợ rồi, chỉ là ta còn không có chuẩn bị xong lập gia đình. Trung Linh mắc cờ đỏ mặt, ấp úng mà nói. Cô đương nhiên kỳ còn nhỏ, vừa nghe mình trốn trở về sớm đã bị an bài xong, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Làm sao đi ra một chuyến liền muốn lập gia đình đâu, thậm chí ngay cả đối phương cũng còn không gặp bên trên. Mặc dù Lâm Phàm rất ưu tú, nhưng là được cho cái lẫn nhau hiểu rõ thời gian a. Gả, lập gia đình. Vương Ngữ Yên cũng lâm vào thất thần. Đây chính là trung thân đại sự, há có thể cho đùa. Một bên một viện thanh thì bộ dạng phục tùng trầm tư, hồi lâu thở dài một cái nói hai vị muội muội đừng nội, hay là trước xem nhật ký phía sau nội dung a. Lúc này, các nàng mới giật mình, bây giờ Lâm Phàm kiểm kê còn chưa kết thúc đâu, thậm chí thứ hạng của mình cũng còn không biết. Nghĩ tới đây, ba người đem trong lòng tâm tư đè xuống, tò mò nhìn nhật ký. Cũng không biết Lâm Phàm sẽ đem các nàng xếp tại vị trí nào. Chúng nữ trong lúc suy tư, Lâm Phàm lần nữa biết, vị kế tiếp chính là ta Công Tôn Lan lão bà. Công Tôn Lan lão bà thân là lúc đó Công Tôn gia tộc hậu nhân, người mang công kiếm vũ, tướng mạo khí chất vô song, ai, đáng tiếc bởi vì cuốn vào Kim Bằng Vương triều một tháng kiện, cuối cùng chết bởi Diệp Cô Thành trong tay. Viết lên nơi đây, Lâm Phàm chợt cảm thấy vô cùng tiếc hận. Dạng này một cái cô gái xinh đẹp chắc có một tốt trốn trở về mới đúng, bất quá cũng may thế gian này có ta, vậy liền tùy ý xuất thủ cứu vớt một phen, bỏ vào trong túi, bình thường thưởng thức giai nhân một kiếm, đây mới là nhân sinh chuyện vui. Chờ ta tấn thăng lục địa thần tiên, nhất định phải một kiếm áp đảo Diệp Cô Thành, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính kiếm tiên, dám như vậy đối với ta sau này lão bà. Nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Công Tôn Lan, lại là một cái tên xa lạ. Công Tôn Lan, này nữ bản cung ngược lại có nghe thấy, tướng mạo cực mỹ, cũng coi như vị hiếm thấy đẹp tiểu người, chỉ là so với bản cung vẫn là chỗ thua kém không ít, có thể xếp thứ 18 ngược lại cũng bình thường. Xem nội dung nhật ký, nàng sẽ bị Diệp Cô Thành giết chết. Làm sao có thể chứ? Diệp Cô Thành từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, là đại minh nổi danh kiếm thần, như thế nào tùy ý đối với một nữ tử hạ sát thủ, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Một cái như vậy tiểu tích tích mỹ nhân, nói như thế nào giết liền giết đâu, Diệp Cô Thành cũng quá máu lạnh tuyệt tình đi. Tại sao lại kéo tới Kim Bằng Vương triều án kiện nha, có thể hay không không đã ách mê, Lâm Phàm thật ghê tởm. Cái gì xuất thủ cứu vớt, nhất định là coi trọng nhân gia sắc đẹp. Không biết Công Tôn Lan thủ pháp như thế nào, thích xem mua kiếm, ấu vi cũng có thể thỏa mãn công tử nha. Ngay tại chúng nữ suy tư ở giữa, đại minh hoàng triều, một chỗ sáng sủa lịch sự tao nhã nữ tử khuê phòng. Công Tôn Lan ngồi ở trước bàn trang điểm dốc lòng hóa trang, nắng điều diễm khuôn mặt tại dưới ánh đèn lộ ra sắc càng thêm nắng động nhân. Đôi môi làm đẹp, thật mỏng cánh môi nổi lên hiện lau một cái động nhân đỏ tươi. Công Tôn Lan cười một cách tự nhiên hết sức hài lòng, trong đầu không ngừng liếc nhìn Lâm Phàm nhật ký. Sau một khắc, Công Tôn Lan nụ cười lập tức thu liễm, cho mày, ta sẽ bởi vì thượng quan Yến Kim Bằng Vương triều một án kiện mà bị giết. Công Tôn Lan nhất thời hòa dung thất sắc. Mình là Hồng Hải tử tổ chức thủ lĩnh, tinh vu dịch dùng, càng là múa một tay hảo kiếm, như thế nào lại bị cái kia Diệp Cô Thành giết chết. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng là cái kia thiên thư chủ nhân, hắn yêu sách sự tình có vẻ như chưa bao giờ có ra khỏi sai lầm. Lẽ nào đối phương dùng cái gì ti tiện thủ đoạn thủ thắng? Công Tôn Lang tự xưng là kiếm pháp siêu tuyệt, không ở cái kia Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết phía dưới. Hơn nữa trong giang hồ, càng là lấy khinh công chứ danh, ngay cả cái kia được xưng bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng đều đuổi không kịp nàng. Coi như có chút không địch lại cũng không trở thành bị giết, nhất định là đối phương dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, hạ dược hoặc là đánh lén. Bất quá Lâm Phàm cũng không có biết nàng cụ thể làm sao bị giết, tất cả cũng chỉ là nàng phỏng đoán. Tiểu thuyết 7605837 đôi 97 tên hôn đàn này, đem ta xếp tại đệ 18 tên như thế thấp còn chưa tính, này Kim Bằng Vương triều án tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng không nói rõ ràng, còn có ta là thế nào bị giết ta. Công Tôn Lan nhất thời nóng nảy, trong lúc nhất thời cũng không có lòng bận tâm cái kia Yên Chi bảng thứ hạng. So với cái kia Hư Binh, mệnh quan trọng hơn a, vừa nghe người khác nói chính mình gần bị người giết hại, mà lấy Công Tôn Lan bình tĩnh trầm ổn tính khí, cũng không khỏi gấp gáp. Thực sự là ghê tởm, miệng mồm nhiều tiếng lao bà, bây giờ lao bà đều nhanh chết, cũng không xuất thủ giúp một tay, ta như chết, làm sao còn cho ngươi múa kiếm nha. Công Tôn Lan tức bực dậm chân, khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện lau một cái hung ngất, vừa tức vừa não. Hoàn hảo lúc này trong quyển nhật ký rốt cục có động tĩnh. Đã thấy Lâm Phàm lần nữa biết, hy vọng ta Công Tôn Lan lão bà hảo hảo chú ý một chút Hoắc Hưu cái này là lộ làm, tên khốn này cùng độc cô nhất hạng. Mấy người chính là lúc đó đánh cắp Kim Bằng Vương triều bảo tàng Tam Đại Hủy Thác Đại Thần. Đáng tiếc Lục Tiểu Phụng tự xưng là thông minh ngược lại bị đùa bỡn xoay quanh. Nhìn đến đây, Công Tôn Lan cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thảo nào Hoắc Hưu thiên hạ đệ nhất lâu sở hữu như vậy tài phú, nguyên lai là dạng này. Hoắc Hưu tại Trung Nguyên trong mấy thập niên tổ chức Thanh Y Lìa 108 lầu, tự nhiệm tổng biểu bà tử, kỳ hành động bị dị, làm ác giang hồ lâu ngày, nếu không tài lực cùng thế lực, đều đã lớn đến đáng sợ. Lúc đó Công Tôn Lan còn 10 phần hoang mang, lúc đó Hoắc Hưu tay không tấc sắt đi ra tung hoành thiên hạ, đột nhiên như kỳ tích biến thành đệ nhất thiên hạ phú hào, nguyên lai này tài phú đúng là cựu triều tăng vật. Lúc này, nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm cũng có chút kinh ngạc. Kim Bằng Vương triều một án kiện không gần như chỉ ở Đại Minh, thậm chí tại Thần Châu cũng rất có danh tiếng. Án này khốn nhiều phá án cao thủ Lục Tiểu Phụng nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Phạm một lời nói toạc ra trong đó then chốt. Nguyên lai lại cùng Đại Minh thiên hạ đệ nhất lâu môn chủ Hoắc Hưu có quan hệ. Không nghĩ tới Công Tôn Lan vận mệnh chuyển ngoặt vậy mà liên lụy đến Kim Bằng Vương triều. Hoắc Hưu nguyên lai chính là chủ sự sau màn, không hổ là công tử đâu. Lục Tiểu Phụng vô pháp khám phá án chưa giải quyết, tại công tử liếc mắt xem thấu, công tử quả nhiên có thấy rõ thiên cơ vô thượng thủ đoạn. Hy vọng Công Tôn tỷ tỷ có thể thấy nhật ký, rời xa cái kia Hoắc Hưu a. Nhưng đừng lại gặp gian nhân đạo mới tốt nha. Lâm Phàm quả nhiên bản lãnh được, không hổ là bản cung coi trọng nam nhân. Thử. Lục Tiểu Phụng cái này tài trí bình thường, nếu như sớm đi phá giải Kim Bằng Vương triều án kiện, cái kia Công Tôn Lan cũng không cần chết. Nữ hiệp nhóm cũng không có nghĩ đến, lúc đầu bình chọn mới Yên Chi bảng. Vậy mà dây dưa ra nhiều như vậy câu chuyện đáng sợ tin tức, thậm chí xếp tại Yên Chi bảng đệ 18 nữ tử hắn vốn là vận mệnh vậy mà lại bị người giết hại. Nghĩ tới đây, chúng nữ đối với Lâm Phàm mơ ước thiên hạ nữ tử cũng không như thế khách sáo. Nguyên lai, hắn không ngờ là thật sự muốn cứu vớt thiên hạ nữ tử ở tại Thủy Hỏa. Nếu không có Lâm Phàm điểm ra, sợ rằng này thời gian lại thêm vị vận mệnh đau khổ nữ tử. Trong vương phủ, Từ Bị Hùng nhìn nhật ký, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai tên khốn này lại thật muốn cứu vớt thế gian nữ tử ở tại Thủy Hỏa bên trong. Nếu không có hắn chỉ ra trong đó đi qua, này Công Tôn Lan thật đúng là có thể phải bị Diệp Cô Thành giết chết. Từ Bị Hùng chân mày tỏ cao lại. Trước đó Lâm Phàm tại trong nhật ký bình thường nhắc tới muốn cứu vớt thế gian đau khổ nữ tử ở tại Thủy Hỏa, lúc đó còn tưởng rằng hắn là nói giỡn, bây giờ mới tỉnh ngộ tới, hắn lại thật như vậy làm. Lẽ nào này Điên Chi bảng là vì những cái kia đau khổ bọn nữ tử chuẩn bị? Căn bản cũng không phải là dựa theo cái gì dung nhan bài danh. Không cuốn mơ ở, ản vì ả này trung linh mặc dù không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng các nàng mẫu nữ lại bị Đoàn Chính Tuần gây thương tích, nhìn như vậy tới cũng coi như là một đau khổ nữ tử a. Nghĩ tới đây, Từ Bị Hùng trong lòng hơi chút dễ chịu hơn một chút. Đây hết thệ còn phải từ Kim Bằng Vương triều án kiện bắt đầu nói lên a. 50 năm trước, cổ xưa giàu có và đông đúc Kim Bằng Vương triều tại nước láng giềng thèm nhỏ dãi bên trong rơi vào tay giặc, thế nhưng vì bảo tồn phục quốc hòa chủng, Kim Bằng Vương đem trong quốc khố chân bảo hiếm thấy chia đều tứ phần, giao cho lúc đó tổng quản nội vụ Nghiêm Lập Bản, đại tướng quân Nghiêm Độc Hạc, hoàng thân thượng quan Mục, thượng quan Cẩn bốn người bảo quản. Thế nhưng ở nơi này, một quá trình bên trong có người làm phản. Nghiêm Lập Bản, Nghiêm Độc Hạc, thượng quan Mục bội bạc, mang theo tài phú thần bí tiêu thất. Nhưng trên thực tế này ba người bây giờ thay hình đổi dạng, bằng vào cựu triều còn để lại tài sản kết xù, trở thành vào bây giờ Đại Minh rất có danh vọng chi người. Diêm Lập Bản trở thành Châu Quang Bảo Khí các Diêm Thiết San, mà cái kia Nghiêm Độc Hạc dùng tên giả thành phái Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc, mà người cuối cùng thượng quan Cẩn dùng tên giả vì bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu Lâu chủ Hoắc Hưu. Không thể không nói, này ba người can đảm cẩn trọng, đạt được như vậy tài sản kết xù không bí ẩn, ngược lại như vậy lộ ra, trở thành hiển hách nổi danh nhân vật. Nhìn đến đây, tất cả nữ hiệp thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới này Kim Bằng Vương triều án kiện thật không ngờ lạ lùng hoang đường, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Này phá án chuyện không phải bình thường người có thể làm, tiên nữ gọi thẳng nhức đầu a, ai có thể nghĩ tới cựu triều tàn đảng bây giờ ăn sung mặc sướng đâu. Một vị là Nga Mi trưởng môn, một vị khác là phú thương hậu duệ quý tộc, cuối cùng thì càng vô cùng thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ. Cũng khó trách cái kia Lục Tiểu Phụng bị đùa bỡn xoay quanh như thế chu đáo chặt chẽ, lại trái ngược lẽ thường chuyện cũng chỉ có Lâm Phàm tên biến thái này biết ta. Không hổ là công tử, quả nhiên thần cơ diệu toán, đây hết thảy đều khó khăn trốn công tử nhìn trộm, thiên đạo người phát ngôn quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Đại Minh phái Nga Mi trưởng môn đúng là vị triều đình tướng quân. Không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Nghiêm Độc Hạc thân là Kim Bằng Vương triều tướng quân, vậy mà biến hóa nhanh chóng, trở thành phái Nga Mi trưởng môn lệnh người khó mà lấy tin tưởng. Chu Chỉ Nhược nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ vẻ khó tin. Có người nói Đại Minh phái Nga Mi trưởng môn khai sáng đao kiếm song sát tuyệt chiêu. Ta có thể phái Nga Mi võ công kiếm pháp thanh tú thanh kỳ, mà triều đình kia võ công lệ khí mười phần, hai cái này có thể nào kiêm dung? Chu Chỉ Nhược khiếp sợ, có thể đem hung lệ đao pháp cùng Nga Mi thanh tú kiếm pháp tương dung cùng cái kia Độc Cô Nhất Hạc là bực nào thiên tài, hắn võ đạo thiên phú, thậm chí đã vượt qua sư phụ Diệt Tuyệt ai, công tôn lão bà vì trợ giúp Lục Tiểu Phụng phá án, nhánh thân phong phạm hiểm lại bị cái kia Diệp Cô Thành lấy dây lụa kiếm chết, thực sự là đáng thương công tôn lão bà à, hoàn toàn lấy loại này bi thương kết cục xong việc, có ta ở đây vô luận như thế nào cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cái gì? Tìm chết. Thấy nội dung, công tôn Lan cũng lại không chịu nổi tinh khí, giơ lên ngọc thủ một cái tát vỗ vào trên bàn trang điểm. Nhất thời, son phấn hương phấn tiện đầy đất, mùi thơm đậm đà tràn ngập cả nhà. Vô liêm sỉ. Công tôn Lan đấy đả ra thịt trắng loang đường đỏ, đôi mắt đẹp phun lửa hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Nghĩ tới cùng Diệp Cô Thành liều mạng đánh một trận, tiếc nuối bị thua mà chết. Có thể bạn bạn không nghĩ tới sẽ chết thê thảm như thế, như cô gái yếu đuối một dạng bị người tìm chết. Luôn luôn cao ngạo công tôn Lan có thể nào tiếp thu? Thực sự mất mặt. Lục Tiểu Phụng đơn giản là cái tài trí bình thường, bị người đùa bỡn, ta lại vì hắn có thể phá án độc thân phong phạm hiểm, vì vậy bỏ mạng. Quá kinh người a. Lần sau gặp được Lục Tiểu Phụng, cần phải rời xa hắn không thể. Công tôn Lan hết trô nói rồi, nàng tinh minh như vậy người, tại sao lại vì trợ giúp Lục Tiểu Phụng cái này tài trí bình thường a, thực sự không thể nào hiểu được. Không tốt tại có Lâm Phàm nhắc nhở a. Mặc dù này ra hỏa nỗ lực chiếm lấy nàng, nhưng quả thật có bản lĩnh. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, lấy thân báo đáp lại ngại gì đâu. Lúc này, nhìn nhật ký một đám nữ hiệp nhóm cũng đều đi tự khó dằn. Từ Lâm Phàm trong miêu tả, cũng có thể nhìn ra, Công tôn Lan không chỉ có là cái dung nhan tiếu lệ mỹ nữ tử, càng là vị võ công cao cường, thủ đoạn rất nhiều nữ hiệp, bị người tìm chết để cho người ta một hồi thổn thức. Ai, đều nói hồng nhan bạc mệnh, Công tôn tỷ tỷ mệnh thật khổ a, cái kia Diệp Cô Thành thật đúng là không phải thứ gì. Ô ô quá thê thảm a. Thực sự không nhìn nổi, thật sự là sốt ruột a, này kiếm thần cho là thật giống như cái này tuyệt tình sao? Nhờ có Lâm công tử a. Nếu không thế gian này lại được thiếu một vị xinh đẹp giai nhân. Này Công tôn Lan ngược lại cũng là một tâm tính nữ tử, bản cung ngược lại cũng có chút thưởng thức, xếp tại này đệ 18 vị ngược lại cũng 10 phần hợp lý. Cửa hàng. Chương 77, Thiên tử vọng khí thuật, quan trắc thiên hạ khí vận, ngôi dưỡng ác long. Chương 77, Thiên tử vọng khí thuật, quan trắc thiên hạ khí vận, ngôi dưỡng ác long. Công tôn Lan tao ngộ để cho một đám nữ hiệp trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lúc nhất thời lại quên đây là Yên Chi bảng. Đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết lần này một vị sắp xếp chính là Hồng Thự. Hồng Thự chính là Bắc Mãng hoàng thất huyết mạch, đôn hoàng thành thành chủ chất nữ, Hồng Thự cô vốn là Bắc Mãng hoàng cung phi tử, bị nữ đế Mộ Dung Thị mưu hại lúc này mới tranh thủ tình cảm thất bại. Mất hoàng vị sau, gia tộc suy vong, mang theo Hồng Thự trôi dạt khắp nơi, tính mệnh tuy không buồn, nhưng cũng nếm hết lòng chua xót nhấp nhô. Trước đây Hồng Thự được đưa đến Ngô Đồng Nguyện cùng loại con tin thân phận, đối với Hồng Thự mà nói, nàng sinh ra được liền nhất định là đó là nói chết thì chết mệnh, không có sau này đáng nói, hoàn hảo vương phi đối với nàng như nữ nhi ruột thịt, còn truyền thụ võ nghệ. Sau này, Hồng Thự liền sẽ kế thừa đôn hoàng thành thành chủ, có thể nói đôn hoàng thành bên trong long bà múa, chính là đại nha hoàn Hồng Thự, bất quá cái kia nói đúng không nổi cậu em vợ, người quan sát tự nhiên là ta. Nhìn ký, Hồng Thự tâm thần chập trùng kịch liệt, án nhất tại Lâm Phàm trên bả vai tuyết trắng tay nhỏ bé có khoảnh khắc dừng lại, cái trán mơ hồ mồ hôi hột hiện hiện. Nàng không nghĩ tới mình có thể lên bảng, càng không có nghĩ tới, Lâm Phàm đã sớm đem nàng xem xuyên, thậm chí ngay cả cái kia Bắc Mãng huyết mạch đều biết. Điểm này chỉ có Tử Kiêu cùng với Vương Phi Ngô Tố biết được, liền Từ Phượng Yên, Từ Bị Hùng đều hoàn toàn không biết gì cả. Cô ra thật đúng là thần nhân đâu. Hồng Thự trong lòng cảm thán, Lâm Phàm nói tất cả không hề cả bẫy. Tuy nói cô câu người ta kế thừa đôn hoàng thành thành chủ vị, có thể ta bây giờ thân phận còn có điều nắm giữ thế lực căn bản cũng không khả năng được hiện, chẳng lẽ có người nào đang âm thầm giúp ta? Lúc đó Hồng Thự cô tại lúc sắp chết ưng thuận nguyện vọng, hy vọng Hồng Thự tiếp nhận đôn hoàng thành. Lúc đó Hồng Thự cũng đáp ứng. Nhưng là Hồng Tố trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình thành phố thế nhỏ, võ công càng là gầy yếu không chịu nổi, có thể nào thu trả hỗn loạn đôn hoàng thành? Còn là nói, Bắc Lương sẽ giúp ta thu phục đôn hoàng thành. Hồng Thự trong lòng có suy đoán, bây giờ thân phận chính là Bắc Lương Ngô Đồng Nguyện nha hoàn, ngoại trừ dựa vào Bắc Lương bên ngoài căn bản không hề phương pháp. Đôn hoàng thành bên trong Long Bảo muốn nói là sau này chính mình, nếu như có thể cho cô ra khiêu vũ, ngược lại cũng mười phần không sai. Cô ra ưu tú như vậy, đối đãi bên người nha hoàn đều không hề chủ tớ kiêu ngạo, thậm chí coi như muội muội mà đối đãi, chỉ bất quá ta là tỷ tỷ đâu. Hồng Thự thật sâu nhìn trước người nhàn nhã thích trí Lâm Phàm. Hơn nữa cô ra để ý như vậy ta, tại bảng danh sách bài danh thậm chí còn tại tiểu thư phía trên. Cô ra hắn nghĩ tới đây Hồng Thự chỉ cảm thấy trong lòng tiểu lộc loạn tràng, có chút thất thần. So với thế tử, cô ra ưu tú không biết bao nhiêu. Nếu như có thể lựa chọn, là một phụ nữ đều biết nên làm sao bây giờ. Nếu như Lâm Phàm chưa có tới Bắc Lương, nàng cuối cùng trốn trở về chính là thế tử Từ Phượng Yên. Đối với cái này, làm nha hoàn không có quyền lựa chọn, Hồng Thự chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng, cũng là bị ép lập gia đình, nếu như đối tượng là Lâm Phàm, nàng lại cảm thấy thập phần vui vẻ, thậm chí có chút may mắn. Lúc này, nhìn nhật ký một đám nữ hiệp cũng đều không bình tĩnh, mặc dù Hồng Thự có Bắc Mãng hoàng thất huyết mạch, nhưng nàng bây giờ thân phận nhưng là vương phủ nha hoàn a. Không nghĩ tới Lâm Phàm bên người một đứa nha hoàn thân phận đều như thế không đơn giản, cái kia gọi Hồng Tự nữ hải lại có Bắc Mãng hoàng thất huyết mạch. Đây cũng quá ly kỳ chút. Có thể bị Lâm Phàm coi trọng nữ tử quả nhiên đều mười phần bất phàm đâu, chỉ là một đứa nha hoàn đều lên yên chi bảng. Ai nha, nguyên lai nha hoàn cũng có thể lên bảng nha, Hồng Tự có thể làm, ta cũng nhất định có thể à. Mặc dù tên kia gọi Hồng Tự nữ tử thân thế không tầm thường, thế nhưng một đứa nha hoàn lên yên chi bảng cũng quá mất quy các điều. Ha ha, nàng nguyên bản vận mệnh đúng là từ Phượng Niên nha hoàn, lại bị Lâm Phàm tên kia cho cướp mất, đụng với dạng này tỷ phu, từ Phượng Niên cũng quá xui xẻo. Hồng Tự tỷ tỷ dung nhan xinh đẹp mỹ lệ, người lại như vậy ôn nhuận nhàn tục, xếp tại đệ 17 vị cũng rất thích hợp nha. Đối với Hồng Tự lên bảng, nữ hiệp ở giữa cũng là rất có tranh luận. Lúc này, Hồng Tự bên cạnh Thanh Điệu trong lòng cũng không bình tĩnh, theo nhào nặn Lâm Phàm bả vai tay nhỏ bé cũng có chút dừng lại. Không nghĩ tới Hồng Tự thân phận không đơn giản như vậy chứ, đúng là Bắc Mãng hoàng thất huyết mạch, hơn nữa phía trước tao nộ cũng 10 phần đau khổ. Ai, trong ngày thường nàng luôn là một bộ tích cực lạc quan dáng vẻ, không nghĩ tới phía sau lại có nhiều như vậy chua xót cùng thống khổ. Đối với cái này, Thanh Điệu cảm giác sâu sắc đồng tình. Hai người đều là nha hoàn, một mực là rất phải tốt tỉ muội, cảm tình vô cùng tốt. Tại Thanh Điệu trong lòng Hồng Tự một mực là một cái ôn nhuận hào phóng tỉ tỉ, duy trì Ngô Đồng Nguyện bên trong hài hòa. Thanh Điệu tính khí lãnh đạm, nếu không có Hồng Tự nhiệt tình chủ động trợ giúp, cũng vô pháp cùng những người khác dùng ở chung. Hồng Tự cho Thanh Điệu rất nhiều quan tâm cùng bảo vệ. Hồng Tự có thể lên bảng, thật đúng là vui vẻ đâu. Bây giờ thấy Hồng Tự lên yên chi bảng, Thanh Điệu hướng phía bên người rơi vào đờ đẫn Hồng Tự mỉm cười, là đánh trong đáy lòng vui vẻ. Tất nhiên Hồng Tự tỷ tỷ có thể lên bảng, vậy ta đâu, vậy cũng có thể chứ. Cô ra đối với Thanh Điệu rất là thương yêu a. Thanh Điệu dung mạo không thể so với ngươi Hồng Tự kém, trong lòng càng chờ mong phía sau thứ hạng, huống hồ nhà mình cô ra đối với nàng rất là ưa thích, nghĩ đến bài danh sẽ không kém a. Từ Bị Hùng nhìn nhật ký, quả thực muốn chọc giận đạn. Không tiếp, tên hôn đàn này. Liên Hồng Tự đều đứng hàng ta phía trên, hắn là cố ý muốn chọc giận ta à? Lâm Phàm quá vô sỉ, sánh bằng tướng mạo, ta sẽ không bằng một đứa nha hoàn. Từ Bị Hùng nghiến, sắc mặt nghẹn hồng, dường như muốn phun ra lửa, đối với Lâm Phàm cho bài danh rất bất mãn. Dù nói thế nào nàng cũng là Bắc Lương nhị của chúa, dung nhan xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, như thế nào không sánh bằng một cái Hồng Tự à? Nhất định là tên kia cố ý trêu tức nàng. Nghĩ tới đây, Từ Bị Hùng chợt cảm thấy bị khuất, nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, nàng cần phải nào tới hung hăng đem đánh cho một trận. Hồng Tự đúng là Bắc Mãng hoàng thất huyết mạch. Nha đầu kia thâm tàng bất lộ a. Xem đến phần sau, Từ Bị Hùng đồng tử co rụt lại, xinh đẹp hiển hiện lau một cái cảnh giác cùng ngưng trọng. Bắc Mãng là Bắc Lương đại địch số 1, hai phe giao chiến nhiều năm hai phe đều có thắng bại, Bắc Mãng hoàng triều dã tâm bừng bừng, nỗ lực công chiếm Ly Dương, mà ở vào biên giới Bắc Lương liền thành hắn xuôi nam chướng ngại vận. Lúc này vừa nghe Hồng Tự là Bắc Mãng huyết mạch, Từ Bị Hùng lòng chợt rung lên, con ngươi hàn quang lấp lóe. Không nghĩ tới Hồng Tự nha đầu kia đúng là như vậy lai lịch. Bất quá, tất nhiên mẫu thân sinh trước đối với nàng như vậy tín nhiệm, nghĩ đến Hồng Tự là trung thành Bắc Lương. Đối với Ngô Tố quyết định, Từ Bị Hùng có tuyệt đối tín nhiệm, tất nhiên có thể đem Hồng Thự coi như nữ nhi ruột thịt đối đãi, có thể thấy được Hồng Thự tất nhiên sẽ không có phản thay đổi Bắc Lương. Lúc này, một đám nữ hiệp cảm xúc hừng hực, này điên chi bảng quá mức ngoài dự đoán mọi người, thấy nha hoàn đều có thể lên bảng, những cô gái khác lòng tin tăng nhiều, cấp bách muốn biết rõ phía sau bài danh, Lâm Phàm nhưng là ngừng biết nhật ký động tác. Ken, liên tục không đứt chương, số lượng từ đột phá, khen thưởng thiên tử vọng khí thuật, quyền hạn, nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Trước đây hắn đã từng đạt được thiên tử vọng khí thuật, hoàn toàn lĩnh ngộ sau đối với khí vận lý giải càng thâm nhập không ít, nhưng khí vận chi đạo sao mà cao thâm, lúc đó hắn chỉ có thể coi là vừa thấy môn đạo. Bây giờ đạt được quyền hạ, Lâm Phàm mừng rỡ và phần, này quyền thượng cũng đã 10 phần bất phàm, quyền hạ tất nhiên câu sâu vô cùng à, càng thêm huyền diệu, thậm chí có khống chế khí vận vô thượng pháp môn. Quả nhiên, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Phàm không ngừng hấp thu tinh túy trong đó, trong mắt hình như có cả khôn, thần thánh không gì sánh được. Thuật này có thể biết trước họa phúc âm dương, quan sát sơn xuyên địa lý. Trọng yếu hơn là có thể thăm dò long mạch tìm kiếm long khí, thậm chí khống chế thiên hạ khí vận. Hơn nữa thuật này cùng Lâm Phàm trước đó đoạt được khí vận kim long vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau, có thể hiểu rõ thế giới bí ẩn. Lâm Phàm chỉ cảm thấy nhan giới dị thường trống trải, bất luận cái gì tinh tế tỉ mỉ đều khó khăn trốn hắn thấy rõ, tựa hồ liếc mắt có thể nhìn thấu bản chất của sự vận. Thế gian quả nhiên chịu số mệnh ảnh hưởng sâu xa, bất đồng nơi phương, người khác nhau, trên người khí vận số khác biệt, điều này cũng làm cho biểu thị hắn tương lai đi hướng cũng lớn không có cùng. Mà lúc này Lâm Phàm trong đan điển, một đạo kim long chiếm cứ, phun ra nuốt vào nhũ bạch sắc khí vận, đang không ngừng lớn mạnh. Chỉ một thoáng, Lâm Phàm tâm thần tựa hồ cũng theo đó xuất hiếu, không ngừng bay về phía trên cao, bao quát mà xuống quan chắc toàn bộ Ly Dương Long mạch sơn xuyên hà trạch đi hướng. Trong mắt của hắn, Bắc Lương khí vận thuần thịnh, thậm chí còn đang không ngừng lớn mạnh. Thấy vậy cảnh tượng, Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng. Theo lý mà nói, Bắc Lương chịu đến Ly Dương chèn ép, Bắc Mãng trùng kích hơn nữa nội bộ bất hòa, đi hướng suy yếu không thể tránh, nhưng vì sao còn có như vậy bàng bạc khí vận, thậm chí còn đang không ngừng lớn mạnh? Lẽ nào bởi vì mình đến cải biến nguyên địa đi hướng, thậm chí cho Bắc Lương mang đến khí vận? Nghĩ đến đây cũng là trận tướng, hắn chính là thiên tuyển chi tử, phủ xuống Bắc Lương tất nhiên không tầm thường. Lại thấy Thái An thành một đạo vàng bạc kim long chiếm cứ, một cái cường tráng khí vận xiển xích đem vững vàng của lấy, không ngừng rút ra cũng thôn vệ lấy trên người khí vận. Có thể thấy, theo khí vận bị rút lấy, cái kia kim long thể biểu hiện bẩm sáng đang không ngừng trừ khử, nếu như hoàn toàn bị rút sạch sẽ phát sinh cái gì? Đây là. Nhìn thấy này xúc mục kinh tâm cảnh tượng, Lâm Phàm nhất thời sáng tỏ không. Ly Dương hoàn toàn lấy khốn long trận khóa lại cũng rút ra mạnh đại lục này khí vận. Thảo nào bây giờ mọi người đều nói, thiên hạ kiếm đạo khí vận một khi, Ly Dương Bắc Ly độc chiếm tám đấu. Thiên hạ khí vận hữu hạn, mỗi sinh ra một vị cao thủ tuyệt thế đều cần phân đi đại lượng khí vận. Mặt khác, nếu như thiếu khuyết khí vận, cũng liền không cách nào nữa đản sinh ra cao thủ tuyệt đỉnh, mà hoàng thất nắm trong tay thiên hạ khí vận, vừa có thể dùng để hạn chế giang hồ thế lực phát triển, có thể dùng tự thân quốc vận gia tăng thành vương triều kéo dài cánh mạng. Cứ như vậy, trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh số lượng sẽ đánh lớn chiếc khấu, dạng này càng có lợi tại hoàng triều vững chắc. Chỉ là, bây giờ Ly Dương hoàng triều quan lại mục nát, hoàng thất lấy tự thân quyền lợi làm trọng, căn bản không để ý những người khác chết sống, dạng này hoàng triều còn có thể lâu dài, Lao Thiên liền thật vui mủ. Ly Dương hoàng thất sau lưng xấu xa dơ bẩn sự tình quá nhiều, tất nhiên chọc tới trên người ta, sẽ không để ý để cho hắn diệt vong. Lâm Phàm ánh mắt chút ngưng, hình như có sắc bén hàn quang thoáng hiện. Này Ly Dương hoàng thất nhiều lần làm khó dễ, thậm chí còn phái Hàn Điều tự loại cao thủ này ám sát, mặc dù thất bại, nhưng cái này đã làm tức giận đến Lâm Phàm điểm mấu chốt. Lâm Phàm bây giờ cũng mới đại tông sư đỉnh phong tu vi, tuy nói lục địa thần tiên phía dưới lại vô địch thủ, nhưng ở Ly Dương hoàng thất bực này thế lực cường đại trước mặt đã không đáng chú ý bằng vào ta thực lực hôm nay, còn chưa đủ để lấy đối với Ly Dương hoàng triều sản sinh cái gì sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cũng may ta thiên phú hơn người, thành tựu cao thủ tuyệt đỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phàm cũng không nản lòng, bằng vào trên người rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần tấn cấp đến lục địa thần tiên cảnh, này Ly Dương sẽ không còn địch thủ. Vừa nghĩ tới thu hồi tâm thần, hắn không ngờ nhìn thấy Bắc Lương phía Bắc địa phương, một đạo màu đen long khí từ từ toát ra, ở trên không hình thành một cái màu đen ác long. Này hắc long chừng mấy ngàn trượng khoảng cách, không ngừng cắn nuốt Bắc Lương khí vận. Này hắc long khủng bố dữ tợn, quanh thân tản mát ra bốc hơi hắc khí, phát sinh từ từ ăn mòn đồ vật âm thanh. Kinh khủng là, đang hấp thu Bắc Lương bàng bạc khí vận sau, cái kia hắc long mơ hồ có lớn mạnh khuynh hướng, uy thế cũng càng thêm kinh khủng bại phần. Cũng may có cái kia khí vận kim long giữ gìn, nếu không lấy cái kia hắc long thôn vẽ tốc độ, sợ rằng qua không được bao lâu Bắc Lương khí vận liền muốn cạn kiệt. Kinh khủng này cảnh tượng để cho Lâm Phàm cũng vì đó tim đập nhanh. Chờ Lâm Phàm tâm thần trở về vị trí cũ, cũng không khỏi có chút choáng váng. Này quan chắc khí vận phương pháp mặc dù cường đại, nhưng là không phải hắn hôm nay có thể thời gian dài thi triển. Một phen quan chắc hạ xuống, Lâm Phàm toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, cái chán không ngừng mạo hiểm đổ mồ hôi. Đây quả thực so với đánh lộn còn mệt hơn a. Gì, cô ra chảy nhiều như vậy mồ hôi, là nơi nào không thoải mái sao? Thanh điểu móc ra mang theo người khăn tay, tỉ mỉ tại hắn trên mặt trà lau, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ lo âu. Chỉ là luyện công xảy ra chút cái nĩa, không ý kiến một ba chuyện. Lâm Phàm mỉm cười, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đã thấy thanh điểu như trước không yên lòng, nghiêng ý thức, đôi mắt đẹp tại Lâm Phàm trên người quan sát, tại xác nhận đối phương không sau đó cũng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ không thôi. Trước khi nói chuyện cô ra trên người quả thực lấp lóe một cái thuấn, tuy chỉ có một thuấn, khí thế kia cực kỳ kinh người. Không hổ là cô ra a, dường như lại lĩnh ngộ được cái gì võ học cao thâm. Mà lúc này Bắc Lương mặt trái, một khoảng ngàn năm cây hoè phía dưới, Triệu Hoàng Sào đang tại quan trắc khí vận. Cây hoè dưới đáy nghìn trượng dưới đất, cũng chính là đầu kia ác long chiếm cứ chi địa. Triệu Hoàng Sào nhận thấy được có một đầu nhìn trộm cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng là lại không thấy gì cả, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Rốt cuộc người phương nào? Triệu Hoàng Sào lộ ra cực kỳ đáng sợ ánh mắt. Hắn rõ ràng cảm thụ được có người từ phương hướng xa xôi nhìn trộm nơi đây, nhất định con ngươi nhìn lại lại không hề dị dạng, tựa như không có cái gì phát sinh mở dạng, lại tỉ mỉ tại bốn phía dò xét một phen như cũng không có thu hoạch, quả thực kỳ quái. Toàn bộ Bắc Lương, thậm chí toàn bộ Ly Dương hoàng triều có năng lực này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là Thái An thành Khâm Thiên giáng người? Vẫn là Bắc Lương Lý Nghĩa Sơn? Thế nhưng Lý Nghĩa Sơn cũng không có tu vi như thế. Người kia sâu nhìn giảm bậc khí, tất nhiên là cái am khí vận chi đạo cao nhân tuyệt thế. Hơn nữa bản thân có đại khí vận. Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng Sào tâm thần dùng mình, không khỏi lưng lạnh cả người, dạng này một cái đáng sợ cao nhân, liền kỳ thân phận cũng không biết rõ, cũng không biết người kia mục đích rất khó không khiến người ta kiêng kỵ. Hy vọng người này sẽ không cản trở kế hoạch của ta. Chương 78, khí vận chi tranh, Triệu Hoàng Sào bố cục. Chương 78, khí vận chi tranh, Triệu Hoàng Sào bố cục con đã. Chẳng lẽ là tên kia âm thanh thức khởi Bắc Lương người ở rể phải không? Triệu Hoàng Sào hết đường xoay sở phía dưới nhất thời nghĩ tới Lâm Phàm. Nghe nói người này thiên phú kinh người, kiếm đạo tư chất cũng cực kỳ xuất sắc, lại là cái kia người ở rể. Lâm Phàm ba kiếm bại lui Triệu Giai sự tình đã tại toàn bộ Bắc Lương truyền ra, toàn bộ Bắc Lương người nào không biết Bắc Lương Vương có cái kỳ tài ngút trời con rể. Cũng không đúng, người này niên kỷ cũng mới 20 chỉ tiêu hàng năm đầu, hơn nữa này khí vận một đạo cũng không phải là người thường có thể nắm giữ, không đúng, cũng không phải người này. Có thể thì là ai đâu? Triệu Hoàng Sào nghĩ mãi không ra. Nếu như không phải gần nhất Lâm Phàm danh tiếng quá vang dội, hắn cũng sẽ không vô ý thức liền tưởng đến trên người của hắn. Ha ha, chính là một cái người ở rể, ta quá coi hắn, người như vậy tiện tay có thể diệt, căn bản không đủ gây sợ. Liếc nhìn lòng đất đã thành hình ác long, Triệu Hoàng Sào một lòng cũng buông xuống không ít, cũng may lại công cáo thành, này ác long cục đã thành, Bắc Lương khí vận đem dần dần bị tầm ăn lên. Hừ, mảnh đất này, sớm muộn trở về ta Ly Dương. Triệu Hoàng Sào nhìn quanh Bắc Lương đại địa, cảm xúc dâng trào. Bắc Lương vốn là hắn Ly Dương cảnh nội lãnh địa, nhưng chỉ có Tử Kiêu thâm đắc nhân tâm, đem Bắc Lương hoàn toàn khống chế, thậm chí đã thoát Ly Dương hoàng thất khống chế. Hơn nữa mấy năm nay, Bắc Lương Vương Tử Kiêu là càng ngày càng không đem hoàng thất để ở trong mắt. Ban bố ý chỉ cũng dám công nhiên làm trái. Tứ hôn nhi tử du lịch giang hồ, tứ hôn nữ nhi tìm một người ở rể. Quả thực đang đánh mặt mũi của hoàng thất. Những thứ này hắn có thể nào dễ dàng tha thứ? Linh Châu thành bên trong, Lâm Phàm mang theo Thanh Điểu cùng với Hồng Thự hồi vương phủ, chỉ chờ còn lại nữ hiệp nhóm tại biệt thự tạm thời ở lại. Tất nhiên bị tiện nghi lão bà phát hiện kim ốc tàng tiểu, như thế trắng trợn mà tựa hồ cũng không tiện. Chủ yếu là này cuộc sống nhàn nhã thật là làm cho người ta hư hỏng. Không có kia tiện nghi lão bà bình thường nhắc nhở, tu hành của hắn cũng thư giãn không ít. Ai, xem ra không tám bây giờ cũng chỉ có tiện nghi lão bà dám hung ta a. Lâm Phàm thở dài, những cô gái khác ai dám một bộ hùng hổ mà nói chuyện cùng hắn, thậm chí còn tay máy tay chân. Dạng này cũng thật tốt, quá mức thuận theo cái kia rất không ý tứ a, rất không tính khiêu chiến. Tựa hồ nghĩ tới ngày đó đem Từ Bị Hùng đồng phục cảnh tượng, trong lòng có chút thỏa mãn. Biết được Lâm Phàm hồi phủ, Từ Bị Hùng hùng hổ mà đi tới Lâm Phàm ở tiểu viện. Làm sao chịu trở về, là bên ngoài không dễ chơi, vẫn là bọn không ngoan, vẫn là phía ngoài nữ hiệp nhóm đều chơi chán. Từ Bị Hùng thanh âm to lớn, có chút âm dương quái khí nói ra. Tên khốn này ở bên ngoài bao nuôi nhiều như vậy nữ tử, nếu không có nàng tự mình đi bắt quả tang lấy, phòng trường hắn còn không biết nói ra miệng. Lê tởm hơn chính là, tên kia lại đem nàng xếp tại Yên Chi bảng cuối cùng, cũng quá phận a. Nghĩ tới đây, Từ Bị Hùng khí không đánh vừa ra tới, muốn tiếp tục đỡ trách Lâm Phàm. Có thể không chờ lời kế tiếp nói ra miệng, chỉ thấy thanh điệu bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên cùng Từ Bị Hùng thì thầm vài câu. Nhất thời, Từ Bị Hùng ánh mắt biến hóa không chừng, tại thở dài một cái sau, khí thế cũng thu liễm hạ xuống, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, lại hiện ra vẻ lo âu. Khu khu. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, nói vậy phu quân cũng mệt mỏi, tất nhiên trở lại quý phủ, liền tốt tốt nghỉ tạm a. Từ Bị Hùng giọng nói hòa hoãn, nhẹ giọng nói, có. Làm phiền phu nhân quan tâm. Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt cổ quái, dừng một chút, nhưng cũng nhẹ nhàng hồi đạo. Tình huống gì, nữ nhân này làm sao biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách ra một khắc trước hùng hổ, âm dương quái khí, sau một khắc trở nên ôn nhu người tài, giọng nói nhu hòa. Đây là cùng một người sao? Vấn đề xuất hiện ở thanh điệu trên người. Cũng không biết nha đầu kia cùng tiện nghi lão bà nói gì đó lặng lẽ nói, lại để cho nàng thái độ có chuyển biến lớn như vậy. Ai, còn nghĩ đùa một phen cái này nữ cường nhân đâu, làm sao lập tức liền mềm nhũn. Này có thể thiếu rất nhiều lạc thú a. Lâm Phàm trong lòng oán thầm. Bất quá, tất nhiên tiện nghi phu nhân thái độ hòa hoãn lại, cũng chỉ có thể bỏ qua. Đã thấy Từ Vị Hùng chuyển hướng một bên hạ nhân, vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, "Ngươi, nhanh lên lấy chút huyết sâm tới cho cô ra bồi bổ thân thể, không được chậm trễ." Nghe vậy người hầu ngẩn ra, ý thức máy móc mà gật đầu. Nhị tiểu thư thái độ chuyển biến cũng lắp bắp à, rõ ràng trước khi tới còn không ngừng cỡ trách cô ra không phải, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ cùng một oán phụ giống như, hiện tại làm sao trở nên như vậy hiền huệ. Bất quá hắn không dám thất lễ, cung kính hồi phục một tiếng sau liền đi làm việc. Đã thấy lúc này, Từ Bị Hùng hai tay chống nạnh, rồi hướng một bên mệnh lệnh nha hoàn nói đường xá xa xôi, các ngươi cô ra khẳng định đói bụng, đi để ta quý phủ đại chủ hầm một nồi tiền canh bổ sung thể lực. Là bên người nàng mấy cái nha hoàn cũng nghi hoặc rời đi. Cùng đi tới trước hạ nhân đi hết, Từ Bị Hùng vẻ mặt nghiêm túc nhất thời tiêu thất, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, tiếu tiêu thản nhiên nói, phu quân khẳng định mệt không, đến, ta liền tự mình hầu hạ phu quân nghỉ khỏe. Này ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ để cho người ta nghe xong tâm đều hóa. Lâm Phàm nghe vậy chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà lên, đây cũng là đùa cái nào vừa ra a, bất quá lại nói tiếp, chính mình còn không có làm sao hưởng thụ qua Từ Vị Hùng hầu hạ, nghĩ đến cũng có khác một phen mùi vị. Lâm Phàm cũng đáp ứng lập tức hạ xuống nói vậy làm phiền phu nhân. Lập tức hai người cùng nhau vào nhà, đóng cửa phòng. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, trong tay tùy ý lật xem một quyển sách, đầu óc chạy xe không, tâm tư căn bản không ở trong sách. Từ Bị Hùng thì tiếu đứng ở phía sau hắn, đưa ra mảnh khảnh hai tay ở trên vai hắn chậm rãi vuốt ve, lặng lặng không nói. Nhất thời, một cổ cảm giác thư thích truyền khắp toàn thân, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đung dung. Này tiện nghi phu nhân tay nghề rất tinh xảo à, so với thanh điệu cùng ngư ấu vi còn muốn xuất sắc, vô luận lực đạo vẫn là huyệt vị, đều vừa đúng. Sợ rằng đã vượt qua thanh điệu, đoạt được trong lòng hắn đệ nhất kỹ sư xưng hảo. Thưởng thụ Từ Bị Hùng phục vụ, Lâm Phàm nhất thời nhẹ nhàng, bắt đầu viết nhật ký. Cùng một chúng nữ hiệp chơi vừa một ngày, ta cũng có chút mệt nhọc, xem ra nhiều người chính là dễ dàng mệt nhọc à, bất quá cũng may hôm nay ta kia tiện nghi phu nhân rất làm cho người khác thỏa mãn. Thật không nghĩ tới à, nàng lại có lấy làm nha hoàn thiên phú, đấm bóp thủ pháp đã đạt được xuất thần nhập hóa, đạt đến hóa cảnh, nói là xoa bóp đại tông sư đều không đủ à. Theo, xoa bóp đại tông sư. Vừa nhìn thấy nhật ký, Từ Bị Hùng nhất thời ửng đỏ. Ha ha, ta cảm ơn ngươi khích lệ a. Xoa bóp đại tông sư, làm sao nghe được kỳ quái như thế? Cái gì? Nha hoàn thiên phú? Hừ. Nếu không phải là nhìn hắn tụ thương, ta há có thể làm nha hoàn người hầu sự tình, vì hắn xoa bóp. Ha ha, này ra hỏa rốt cuộc biết ta xong chưa? Chính là muốn để cho hắn nhìn một chút, coi như làm nha hoàn sống, ta cũng so với nha hoàn làm tốt lắm. Phi, không đúng, nha hoàn bực này thấp hèn sống, ta há có thể vì này tự mãn. Từ Bị Hùng trong lòng phức tạp, nhưng trong đấy lòng đã có từng tia đắc ý. Vương phủ một gian cổ phát lịch sự tao nhã trong phòng, Từ Chi Hổ ngồi ở trên giường của chính mình đỡ ra. Không nghĩ tới Lâm Phàm thật đúng là mang theo một đám nữ hiệp đi du ngoạn. Liếc nhìn ngoài cửa sổ theo gió chập chờn cảnh, Từ Chi Hổ suy nghĩ xuất thần. Ở lâu vương phủ, xác thực có chút phiền muộn, ta cũng nghĩ ra đi dù ngoạn đâu. Đi thời điểm cũng không bảo cho ta. Từ Chi Hổ yếu ớt thở dài, tựa hồ đối với Lâm Phàm bỏ xuống nàng cảm thấy bất mãn. Rõ ràng đã kêu lên lão bà, cũng không dám có bước kế tiếp hành động, liền du ngoạn đều không mang tới nàng, người này hơi quá đáng à. Ai, không được, nếu là bị vị Hùng thấy được tất nhiên sẽ sản sinh hiểu lầm. Di xoa bóp đại tông sư. Ha ha, lại nói tiếp vị Hùng xoa bóp tài nghệ hay là ta dạy đâu. Nàng là đại tông sư, vậy ta đâu? Lúc này, vẫn còn ở trong biệt thự nữ hiệp nhóm an vị không được, Từ Bị Hùng thủ đoạn, rất rõ ràng đang dẫn dụ Lâm Phàm, muốn hắn bưng vàng khống chế tại vương phủ. Không tốt, nếu như Lâm Phàm trầm mê nàng ôn nhu hương, chỉ sợ cũng sẽ không lại hồi biệt thự à. Bác Lương nhị quận chúa quả nhiên hảo thủ đoạn. Xoa bóp đại sư. Hừ, nghĩ đến là không có hưởng thụ qua bản cung thủ pháp, nếu không sao lại bị cái kia tử vị hùng xoa bóp hấp dẫn đi. Phi, không đúng, bản cung mới không làm cái kia hầu hạ người việc mệt nhọc, nếu như Lâm Phàm không trở lại, vậy cái này biệt thự khả năng liền quy ta Di Hoa cung tất cả. Bản cô nương thủ pháp đấm bóp lại so với tử vị hùng kém, cần phải đặc biệt sẽ vương phủ. Biệt thự này sinh hoạt cỡ nào nhàn nhã, tốt đẹp giường nào, nghĩ đến Lâm Phàm sẽ không bị tạm thời ôn nhu cầu dẫn à. Không xong à, công tử làm sao không thông báo một tiếng liền đi đâu, đao pháp của ta làm sao bây giờ à? Công tử không ở luyện thế nào tập đâu. Ha ha, Lâm Phàm tên kia rốt cục hồi phủ, vài ngày không thấy, nguyên lai là đi biệt thự chơi bừa, thử. Cũng không mang ta lên, hơi quá đáng, để ta cùng một lao đầu luyện một ngày kiếm. Đáng giá cao hứng chính là, hiện tại ta đã lĩnh ngộ thiên tử vọng khí thuật, có thể nhìn dằm vọng khí phân âm dương biện địa lý sơn xuyên, đây chính là thủ đoạn người tiên, coi như Lý Nghĩa Sơn, ở phương diện này tạo nghệ cũng không bằng ta đi. Nhìn nhật ký, từ vị hùng trở qua một chén tiên canh, vù vù mà thổi bốc hơi nhật ký, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ. Chẳng lẽ Lâm Phàm chính là tu luyện môn công pháp này suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mới bị thương. Đo quá thất tử, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên khuôn mặt tuấn mỹ, mơ hồ có thể thấy được vẻ kia mười phần nghiêm trọng tái nhợt. Từ bị hùng múc một muỗng tiên canh, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đưa vào Lâm Phàm trong miệng. Đã thấy Lâm Phàm biểu tình chất phác, tại tiếp xúc được cái thìa thời điểm cũng vô ý nhận thức mà mở miệng, tiên thang thuận lợi tiến vào trong miệng, chậm rãi vào trong bụng. Đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết chính mình thấy. Hoàng biết là, bây giờ Bắc Lương đã bị Triệu Hoàng Sáo bố trí xuống Khốn Long chi cục, phòng trường hắn nuôi dưỡng Ác Long cũng mau muốn chọc giận sau khi đi, mơ hồ bắt đầu thôn phệ Bắc Lương khí vận, bất quá xem ở tiện nghi lão bà như vậy thức thời có nghe lời phân thượng, ít ngày nữa ta ngược lại có thể ra tay giúp đỡ một phen, đem cái kia Ác Long chém. Thấy mới nhất nội dung từ vị hùng thân thể run lên, trong tay bưng chén tiểu một cái không có cầm chắc, suýt chút nữa rớt xuống. Không nghĩ tới hôm nay Ác Long đã sắp muốn thành hình, nên làm thế nào cho phải? Từ vị hùng trong lòng lo lắng bất phần. Ly Dương nhằm vào nàng Bắc Lương sự tình nàng tự nhiên biết được, còn có nuôi dưỡng Ác Long cũng từ Lâm Phàm trước đây trong nhật ký có chỗ lại biết, chỉ là không nghĩ tới Ly Dương hoàng thất tốc độ càng như thế nhanh chóng. Này Ác Long đã thành hình, trận này kinh thiên sát cục vậy mà sớm đến, xem ra ta đánh giá thấp hoàng thất thủ đoạn. Thậm chí nếu như không phải Lâm Phàm nhắc tới, ta đến bây giờ còn chẳng hay biết gì. Ai cũng không biết phụ thân hắn nhưng có biết việc này. Bên cạnh cha Lý Nghĩa Sơn tinh thông khí vận chi đạo, hy vọng có thể phát giác ra một tia dị dạng. Từ bị hùng ánh mắt nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục hướng Lâm Phàm trong miệng đưa vào tiền canh, trong lòng lo nghĩ và phần, trong tay bưng chén tiểu 870, tại Lâm Phàm phía sau chậm rãi đặt bộ. Khí vận sự tình quan trọng, liên quan đến Bắc Lương sống còn, không cho phép nàng xem nhẹ, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nhưng thủy chung nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Dù sao liên phát hiện vấn đề bản lĩnh cũng chưa có, càng không nói đến giải quyết. Ai, như ta vậy sốt ruột cũng không phải biện pháp à, hay là trước xem tiện nghi phu quân đến tiếp sau viết như thế nào à? Từ bị hùng cũng là một lý trí người, lúc này đè xuống nóng nảy trong lòng, lần nữa trở lại đứng ở Lâm Phàm phía sau, hai tay tiếp tục tại hắn trên vai kìm, giảm bớt trong lòng lo nghĩ. Chờ ta tấn cấp đến thiên nhân chi cảnh là có thể lấy chi cường kiếm ý nghìn dặm đồ long. Ha ha, cũng chỉ có ta bực này cái thế thiên kiêu mới có loại thủ đoạn này à, trên đời này có mấy người kiếm khách có thể làm được. Nửa câu đầu ngược lại không có gì vấn đề, chi cường kiếm ý nghìn dặm đồ long. Từ bị hùng kinh hãi, đây chính là kiếm thần thủ đoạn a, Lâm Phàm hắn có thể được không? Đột phá đến thiên nhân chi cảnh ta là tin tưởng, chỉ là lấy kiếm ý nghìn dặm đồ long, chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Thiện nghi phu quân khoác lác cũng không đả thảo cáo. Từ bị hùng nhìn nhật ký, trong lòng bán tín bán nghi, cũng không có toàn bộ phủ định. Bởi vì Lâm Phàm mang tới chấn động thật sự quá nhiều, đối với hắn nghi vấn, hơi không chú ý sẽ bị đánh mặt. Điểm này từ bị hùng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn kiếm đạo thiên phú là rất cường không sai, nhưng nhìn dặm đồ long vẫn là quá phóng đại. Lấy từ bị hùng kiến thức cũng chưa thấy qua có người có thể tại ngoài ngàn dặm lấy kiếm giết người. Ngược lại là nghe nói kiếm thần Lý Thuần Cương tại thời kỳ tột cùng có thể ở ngoài ngàn dặm khống chế phi kiếm giết địch. Có thể đó là đỉnh phong kiếm thần a. Lục địa thần tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm muốn lấy thiên nhân chi cảnh làm lục địa thần tiên sự tình. Mặc dù nàng tận khả năng đánh giá cao Lâm Phàm, hãy nhìn đến nhật ký bên trên nội dung mới phát hiện còn xa xa không đủ a. Nhìn hắn có tự tin như vậy bộ dáng, chẳng lẽ không đúng nói ngoa? Coi là vẫn tin tưởng hắn a, dù sao đây chính là nhật ký chủ nhân a. Từ bị hùng tâm niệm vừa động, nghĩ đến Lâm Phàm mặc dù ở trong nhật ký mở miệng không bị cản trở, nhưng cũng là có thực lực a. Lúc này nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm cũng lâm vào kinh ngạc cùng dại ra ở giữa, bởi vì Lâm Phàm biết hắn muốn đồ long a. Vẫn là cách xa nhau nhìn giảm đồ long. Mặc dù Lâm Phàm kiếm đạo thiên phú xuất chúng, kiếm thuật cao siêu có thể so với kiếm thần, chỉ là cái kia đồ long có hay không quá mức phóng đại, vẫn là nhìn giảm đồ long. Lâm công tử thực lực cao cường, ta thực sự kính nể, nhưng là này đồ long cũng quá không thể tưởng tượng nổi a, bất quá Lâm công tử cũng không giống là sẽ nói mạnh miệng người nha, đồ long chỉ sợ là thực sự. Ngôi dưỡng long không thể so với người thần long, có người nói lúc đó kiếm thần Lý Thuần Cương đã từng chém giết giao long, lấy cô ra thủ đoạn cũng không biết được chưa. Chương 79, Lâm Phàm chính là thiên đạo ý chí. Loan Loan sư phi huyên đến chương 79, Lâm Phàm chính là thiên đạo ý chí. Loan Loan sư phi huyên đến thấy Lâm Phàm biết mình có thể tàn sát long chúng nữ hiệp một hồi kinh ngạc, mặc dù các nàng cũng biết Lâm Phàm kiếm đạo thiên phú xuất chúng, thực lực cao cường, trong lòng như trước vô pháp bình tĩnh. Thật sự là Lâm Phàm hình tượng nhìn nho nhã hiền hòa một bộ thư sinh gầy yếu thái độ, cùng cái kia hung ác giao long hoàn toàn liền khác nhau trời vực, huống chi gặp qua Lâm Phàm xuất thủ nữ tử cũng không nhiều, trong lòng không có chắc cá hơn nữa việc này liên quan đến khí vận chi tranh, không phải bằng vào võ lực có thể giải quyết. Ai, hy vọng Lâm Phàm đừng xung động, cái kia Giao Long tất nhiên có một đám cao thủ trông giữ, cũng đừng làm cho chính mình đặt mình trong tiên hãm cảnh, nếu là hắn chết, có thể xin lỗi một đám tỷ muội a. Khí vận nói đến huyền diệu khó giải thích, sợ rằng giết cái kia Giao Long cũng vô pháp giải trừ hoàn toàn Bắc Lương nguy cơ a, dù sao bây giờ ly dương khí số chưa hết. Làm sao nghe không hiểu nữa nha, khí vận là ta nên biết sao? Mặc kệ nó, hy vọng Lâm Phàm đừng xung động. Hy vọng Giao Long sau khi chết Bắc Lương khí vận có thể được đến bổ sung, tất cả mọi người mới có thể có cái vỗ tay tán thưởng sau này. Mọi người đều có số mệnh, năng lực càng mạnh, thân là nghi ngờ khí vận càng nhiều, càng là trốn không thoát lúc đầu vận mệnh. Thân ta cụ như vậy bàng bạc khí vận, lại là thiên tuyển chi tử, nghĩ đến hẳn là tiền đồ rộng rãi bằng phẳng, vận mệnh vô cùng tốt ta. Nhìn nhật ký, một đám nữ hiệp nhóm tâm tư dị biệt, nhưng cũng mười phần đồng ý cái quan điểm này. Mặc dù đối với khí vận đọc lướt qua không sâu, đã từng nghe trưởng bối của mình nhóm đề cập tới, người mang đại khí vận người, ngoan cường có thể xu phúc tránh nạn, gặp dữ hóa lành. Nhất thời, nữ hiệp nhóm hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Phàm thân là thiên thư chủ nhân, quả nhiên bất phàm, không hổ là ta thiên mệnh trốn trở về đâu. Kỳ hỉ, không biết kia thiên đạo quan tâm có thể hay không chia sẻ, nếu như có thể mà nói, không nên đưa hắn cả người hút khô không thể. Khí vận quan tâm, nếu như việc này là thật, bản cung cần phải đem Lâm Phàm mang hồi ta Di Hoa cung rất thương yêu, tuyệt không thể để cho hắn nguy rồi hồ bị tử độc thủ. Nói lên vận mệnh, lúc đó Nê Bồ Tát cho Hùng Bá hạ phê ngôn, Kim Lân muốn là vật ở trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa long, bây giờ Hùng Bá bởi vì thu phong vân hai vị đệ tử, nhảy lên trở thành Đại Hán Linh Châu nhất đại bá chủ, mà Thiên Hạ hội càng là hiện nay đỉnh cấp thế lực. Hùng Bá bây giờ chỉ kém Lâm Môn một cước là có thể tấn cấp lục địa thần tiên, đáng tiếc Nê Bồ Tát chưa từng tiết lộ dưới nửa câu phê ngôn, Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân cùng gặp sẽ bị vây ở nước cạn. Cuối cùng Hùng Bá cũng sẽ bởi vì phong vân mà chết, đây là hắn chạy không thoát thiên mệnh. Nhìn đến đây, chúng nữ chỉ cảm thấy một hồi kinh ngạc. Không phải là bởi vì Hùng Bá trở thành Đại Hán giang hồ bá chủ, mà là câu kia phê ngôn. Đám kia nói vậy mà sớm biết trước Hùng Bá về sau vận mệnh, đã là chưa tu bổ tiên tri, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Này Nê Bồ Tát rốt cuộc thần thánh phương nào a, sao lại không nghe nói qua đâu, bất quá người này thủ đoạn mười phần nghịch thiên, Hùng Bá phía sau vận mệnh đều bị hắn nói trúng rồi. Đại Hán Linh Châu võ đạo hưng thịnh, cao thủ võ lâm rất nhiều, có thể đoán trước Hùng Bá có thể quật khởi, Nê Bồ Tát thật đúng là lợi hại nha. Dự đoán sau này, quả thực sai lầm, ta xem Nê Bồ Tát là ở giả thần giả quỷ, chính là lục địa thần tiên cũng không có loại thủ đoạn này a. Phong Vân là ai vậy, làm sao chưa nghe nói qua đâu, là vị mưu sĩ sao? Nghĩ đến cũng đúng, Thiên Hạ hội có thể phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào võ lực là không đủ. Vận mệnh quả nhiên không thể tránh nghịch, liền Hùng Bá này dạng này, mình chủ võ lâm đều không thể chạy trốn gồng xiềng của vận mệnh, chúng ta cô gái yếu đuối thì càng không cần phải nói. Thực sự là thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân à, lẽ nào đây chính là cái gọi là số mệnh? Thấy nhật ký, Từ Vị Hùng cũng như có điều suy nghĩ. Số mệnh? Trước đó tiện nghi phu quân dường như viết qua, ta số mệnh là bị Trần Chi báo cắt đứt hai chân, tàn tật suốt đời. Vô liêm sỉ. Từ Vị Hùng chau mày, đốt ngón tay rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện hiện lau một cái sương lạnh. Mỗi khi nghĩ đến chỗ này, chuyện nàng tức giận không gì sánh được. Bị cắt đứt hai chân, tàn tật suốt đời ai có thể chịu được? Huống chi từ trước đến nay ưu việt Từ Vị Hùng, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cũng may tình huống này không có phát sinh. Đồng. Từ Vị Hùng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dường như từ Lâm Phàm đi tới Bắc Lương, dường như có cái gì đổ bật từ nơi sâu xa bị cải biến. Chẳng lẽ là khí vận? Chẳng lẽ là bởi vì tiện nghi phu quân, vận mệnh của ta bị cải biến? Nói như vậy, thật đúng là phải cảm tạ hắn đâu. Từ Vị Hùng đối với Lâm Phàm nhật ký nội dung càng thêm tin tưởng mấy phần, dù sao Lâm Phàm thân phận thần bí, hơn nữa thần bí nhật ký vẫn là cái kia thiên đạo người phát ngôn a. Lúc này, Hoàng Dung vẫn còn ở Lâm Phàm trong biệt thự hưởng thụ ánh mặt trời tắm. Tiểu cô nương nằm ở xích đu phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt say sưa thái độ. Thảo nào Lâm Phàm tên kia bình thường làm như vậy, thật đúng là thoải mái a. Hoàng Dung toàn thân sủi lơ, đồ lười đã sợ lông toàn thân, tựa hồ cũng lại không để được một tia khí lực. Xem ra không có theo hồi phủ là chính xác thực lựa chọn a, nếu không lại được mỗi đêm ngày nấu cơm, thân thể nho nhỏ nơi nào chịu nổi. Gì? Số mệnh. Thấy nhật ký mới nhất nội dung, Hoàng Dung đồ lười tan hết, trong lòng căng thẳng. Lâm Phàm trước đây nói qua, ta sẽ cùng một cái tên là Quách Tính nam tử yêu nhau thành hôn. Đây là ta nguyên bản số mệnh. Nhìn như vậy đến có lẽ là thực sự. Chỉ bất quá, đối với cái kia chưa từng gặp mặt phu quân, Hoàng Dung căn bản không có hứng thú chút nào, kỳ hỉ, ta đều đi tới Bắc Lương, nghĩ đến cũng sẽ không cùng cái kia Quách Tính gặp nhau à. Đối với cái kia đã định trước vận mệnh, Hoàng Dung từ trước đến nay rất mâu thuẫn. Ta mệnh có ta không do trời, đây mới là tiểu tiên nữ a, cũng không biết ta tương lai vị hôn phu sẽ là ai. Nhất thời, Hoàng Dung trong lòng chờ mong. Ở vào tuổi dậy thì thiếu nữ, trong lòng tổng hội như thế ước mơ, huống chi bây giờ đã tách ra Quách Tính, sau này cùng hắn thành hôn tỷ lệ mười phần xa vời. Lúc này, Hoàng Dung trong đầu hiện ra một đạo cao ngất thân ảnh to lớn, cầm trong tay cây tam, đưa nàng bảo hộ ở phía sau một thân một mình đối mặt cường địch. Sẽ không phải là Lâm Phàm a? Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhớ lại hôm đó Lâm Phàm cùng Hàn Điêu tự chiến đấu cảnh tượng, mặc dù tên kia trong ngày thường già mà không đứng đắn, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy a. Khi hì, nhìn hắn cùng Bắc Lương quận chúa quan hệ không thể nào tốt đâu. Hôm đó nàng rõ ràng thấy Từ Vị Hùng thở phì phò đi tới biệt thự, sau đó cũng không lâu lắm lại một khuôn mặt tức giận đi, nghĩ đến các nàng vợ chồng cảm tình không phải rất hòa thuận a, chẳng lẽ có thừa cơ lợi dụng? Phi phi phi, lo lắng một cái người có vợ cũng quá xấu hổ. đều nói thiên cơ bất khả lộ, cái kia Nê Bồ Tát tiết lộ thiên cơ, bị thiên đạo phản vệ, mọc trên mặt mục độc, nhất định phải lấy hỏa hầu hấp thụ trên mặt chất độc vừa rồi kéo dài hơi tàn. Thiên đạo phản vệ. Nữ hiệp nhóm đều mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, quả nhiên thiên cơ bất khả lộ a, coi như cái kia Nê Bồ Tát thủ đoạn như thế nào đi nữa cao minh, cũng khó trốn thiên cơ phản vệ. Đồng thời chúng nữ không hẹn mà cùng nghĩ muốn đến Lâm Phàm. Lâm Phàm nhưng là đem các nàng vận mệnh tiết lộ một lần a, lẽ nào cũng phải gặp thiên đạo phản vệ. Lâm Phàm tiết lộ thiên cơ so với Nê Bồ Tát nhiều không biết phòng chừng là có bao nhiêu, sẽ không phải bị thiên đạo phản vệ a. Lâm Phàm muốn ủng hộ ở, chờ ta tới cứu ngươi. Mọc trên mặt mục độc. Quá dọa người a, công tử tuấn mỹ như thế, thủy dung khả năng liền nguy rồi. Không được, khó có được bản cung xem vừa mắt, há có thể để cho trên mặt của hắn dài mục độc. Cao cường như vậy lãng khuôn mặt, nếu như bị hủy, còn có ai có thể vào bản cung pháp nhãn? Cái kia Nê Bồ Tát chỉ là tiết lộ hùng bá một người, liền gặp thê thảm như thế kết cục. Lâm Phàm tiết lộ nhiều như vậy nữ tử vận mệnh, chẳng phải là muốn bị xét đánh chết? Làm sao bây giờ ta không muốn hắn chết à? Bên kia, sư phi Huyên lúc này đã đến Linh Châu thành bên ngoài. Trải qua hơn ngày đường dài buôn ba, thiếu nữ mười phần mệt mỏi, ngồi ở một chỗ hồ nước bên bờ, cởi xuống bớ, trần trụi trong suốt chân ngọc tại trong ao nước nhẹ nhàng đông đưa. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh nước ao nổi lên từng trận hơi nhỏ rung động. Nhìn nhật ký, sư phi Huyên biết vậy nên hiểu kỳ. Thiên mệnh có vẻ như từ hàng tĩnh trai trong điện tịch xem ra, hoàn toàn chính xác có thiên mệnh sự tình. Từ hàng tĩnh trai sứ mệnh chính là giúp đỡ chính nghĩa, đạo chính thế cục, thay trời chọn đế, kết thúc đại tùy chiến loạn. Bây giờ môn phái dường như đối với đại tùy Lý Việt một vị thanh niên nhân có chút coi trọng. Có người nói người kia thiên tư thông tuệ, võ đạo thiên phú thật tốt, là đương thời đại tài. Kỳ thực thiên thư chủ nhân Lâm Phàm mới là ta phải muốn tìm người. Cái kia thiên thư thần bí khó lường, khả năng đại biểu thiên đạo ý chí. Sư phi Huyên trong lòng suy nghĩ không thôi. Lấy Lâm Phàm lộ ra mới có thể, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thiên tuyển đế, thậm chí còn muốn vượt xa khỏi môn phái bình phán tiêu chuẩn. Ai, chỉ là Lâm Phàm quá mức nặng lớn, dường như không phải một vị đế giả nên có phong phạm à? Thậm chí hắn còn băn khoăn rất nhiều nữ hiệp, ngay cả ta đều được lao bà hắn. Sư phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng thẹn thu ngước át, thất thần phía dưới, chân ngọc cũng đung đưa càng thêm kịch liệt. Ly Dương một chỗ trong quán trọ, Lý Hàn Ý liền nhìn nhật ký, chân mày to cao lại. Nê Bồ Tát phê ngôn, thiên hạ hội hùng bá sẽ bởi vì phong vân mà chết, đó là cái gọi là thiên mệnh. Thiên mệnh sao? Lý Hàn Ý liền nhất thời thất thần, nếu như nói khí vận cường thịnh người đều có hắn thiên mệnh vị trí, vậy ta bây giờ chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, tựa hồ cũng thuộc về chính mình vận mệnh. Có thể này sẽ là gì đây? Ý gì theo trước đó Lâm Phàm nói tới, ta sẽ tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, có thể khả năng vẫn lạc, nhìn trước mắt đến nhưng không có một tia điểm báo trước, lẽ nào bởi vì Lâm Phàm xuất hiện, vận mệnh của ta bị cải biến? Nếu như không phải thấy Lâm Phàm nhật ký, Lý Hàn Y Lìa rất rõ ràng nàng sẽ ở Bắc Ly Vân Kiếm, dựa theo nguyên bản tình huống, có lẽ sẽ lọt vào tập kích bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Nhưng ở vào tò mò trong lòng, cùng với rất nhiều nguyên nhân nàng vừa muốn lấy đi trước Ly Dương gặp mặt Lâm Phàm, cũng không biết ta nguy cơ có hay không giải trừ. Lâm Phàm trầm mê chúng nữ ôn nhu hương sợ rằng đã quên đi rồi việc này a. Quả nhiên gọi lão bà đều là hư tình giả ý. Ai, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, hay là chờ gặp Lâm Phàm sau đó, ở trước mặt hỏi a. Ngay tại chúng nữ khổ tư lúc, Lâm Phàm lần nữa cho biết. Ha ha, ta nhưng là thiên tuyển chi tử, có thể so với Nê Bồ Tát mạnh hơn nhiều, coi như tiết lộ nhiều hơn nữa cơ mật cũng sẽ không gặp thiên đạo phản phệ a, có ta ở đây, nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là việc khó, ta muốn cải biến rất nhiều lão bà vận mệnh bi thảm. Hiện tại xem ra, cũng rất có thành quả, bây giờ từ bị hùng, từ chi hổ, tiểu hồng khoai vận mệnh tựa hồ cũng đã cải biến, à, đối với còn có phía trước yêu nguyện, liên tinh lão bà cũng đều ở bên cạnh ta, thực sự rất có cảm giác thành tựu a. Không được, ta không thể tự mãn, này thần châu đại lục đau khổ nữ tử đâu chỉ những thứ này a, kế tiếp, ta muốn cứu rỗi Lý Hàn Ý Liễu, sư phi Huyên, loan loan mấy vị lão bà. Nhìn Lâm Phàm tại trong nhật ký đắc ý khoe khoang mình thành quả, thậm chí còn đem ma chảo đưa về phía Lý Hàn Ý Liễu đám người, một đám nữ hiệp khẩn trương trong lòng cảm giác biến mất, bắt đầu phàn nàn. Hắn quả nhiên vẫn là cái kia sắc ma Lâm Phàm, thầm nghĩ lấy đều là chút đồ không sạch sẽ, biểu hiện ra là muốn giải cứu đau khổ nữ tử, trên thực tế là nâng người ta thân thể. Hừ, quá dối trá. Kỳ thực, có thể cô ra hắn là thật tình muốn giải cứu thương cảm nữ tử đâu, lấy cô ra làm người hử. Giải cứu thiên hạ nữ tử, một mình hắn được sao? Ha ha, chỉ sợ hắn không dám nhận bực này diễm phúc, liền Bắc Lương quận chúa cũng còn không hoàn toàn giải quyết, liền muốn những cô gái khác. Thật vất vả chính kinh một hồi, làm sao lại không kéo dài đâu, đây cũng quá đoạn a. Lâm Phàm biệt thự một gian trang nhã tinh xảo trong nhà. Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, trong lòng bốn bề sóng dậy. Hừ, lúc này mới qua bao lâu, Lâm Phàm lại bắt đầu lo lắng những nữ nhân khác. Không biết một đám nữ nhân ở cùng một chỗ rất khó hòa hợp ở chung sao? Lẽ nào cần phải bản cung đưa các nàng từng cái thu phục mới được sao? Yêu Nguyệt vẻ mặt không vui, ở tại biệt thự một đám nữ tử cũng đều không phải tầm thường nữ tử, đều là Thần Châu đại lục bên trên tiên tri tiểu nữ, muốn các nàng hòa hợp ở chung hiển nhiên mười phần chắc trở. Cũng may thân là Di Hoa cung công chủ, yêu nguyệt của mọi người nữ tử bên trong nhưng là cao cấp tồn tại, may là như vậy đưa các nàng chinh phục cũng hao tốn không nhỏ khí lực. Bây giờ yêu nguyệt trong các cô nhưng là đại tỷ đầu một dạng tồn tại. Yêu Nguyệt cung chủ đi danh ai nghe xong không sợ hãi, hơn nữa muội muội liền tinh phụ tá, trên cơ bản không người dám trêu chọc. Duy nhất để cho nàng kiêng kỵ cũng chỉ có Nam cung phó sạn. Nhưng tổng thể vẫn là yêu nguyệt bên này chiếm giữ ưu. Nhưng nếu là lại thêm mấy người tiền đến, cục diện này có thể sẽ bị phá bỡ. Dù sao Lý Hàn Yiye, sư phi Huyên, Loan Loan cũng không giống như Hoàng Dung tiểu nha đầu kia võ công bình thường, vậy cũng là tu vi không tầm thường cao thủ. Nhất là Lý Hàn Yiye, vẫn là một phương kiếm tiên, thực lực cao cường, sợ là cái tính địch. Linh Châu thành. Loan Loan mặc trang phục, tinh tế hiểu điệu, thẳng tắp thon dài. Hành đầu tại hơi lộ ra đường phố rộng rãi, Loan Loan linh động thủy linh mắt to đánh giá xung quanh. Bắc Lương chỗ Ly Dương biên cảnh, phát triển kinh tế đều tương đối là hậu, thế nhưng Linh Châu thành coi như phồn hoa phấn khởi. Người đi đường tiểu thương lui tới, dọc phố cửa hàng mười phần dày đặc, thậm chí bên đường cũng không thiếu đùa giỡn tạp làm xiếc người thét to liên tục, ngược lại cũng hết sức phồn hoa. Nhìn cái này náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa, Loan Loan vẻ mặt hốt hoảng, có gan xuống đến Giang Nam ảo giác. Nàng không có dừng, trực tiếp xuyên qua dòng người ra khỏi cửa thành. Hành đầu tại một chỗ trong rừng nhỏ trên đường, Loan Loan thần tình sảng khoái, cước bộ cũng không khỏi chậm lại, không nghĩ tới Bắc Lương cũng có xinh đẹp như vậy cảnh trí. Lúc này, trong rừng đột nhiên thoát ra một đạo linh động xuất trần bóng hình xinh đẹp. Ma môn yêu nữ, người đi đâu? Nhưng là sư phi Huyên phát hiện thong thả người đi đường Loan Loan, lớn tiếng quát lớn, biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc. Chương 80, Loan Loan bị bắt, Lâm Phàm đùa giỡn yêu nguyệt. Chương 80, Loan Loan bị bắt, Lâm Phàm đùa giỡn yêu nguyệt. Đối mặt đột nhiên quát lớn Loan Loan sát thực lại càng hoảng sợ. Đợi thấy rõ người tới, Loan Loan kinh dị trên mặt hiện lao một cái chấm biếm, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là thánh nữ điện hạ nha. Ta Loan Loan đi đâu không cần dùng hướng ngươi hội báo a. Ha ha, nếu như không muốn mất mặt, ta khuyên ngươi chính là không cần nhiều cho mớ bảo. Thoại âm rơi xuống, Loan Loan gót sen luyện chuyển, không nhìn một bên sư phi Huyên, tiếp tục thi triển linh động thân pháp chạy đi. Yêu nữ chạy đâu? Sư phi Huyên làm sao có thể lúc này bỏ qua? Quần quần ở giữa, cước bộ đạp một cái, như phiêu phiêu như tiên tử phi thân lên, hướng phía Loan Loan phương hướng đuổi theo. Tiên tĩnh trong rừng trúc nhỏ, một đen một trắng hai bóng người cực nhanh thoáng hiện, không bao lâu liền chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, lá trúc tung bay, sợ chim luận minh. Theo bảng bạc nội lực cuộn sạch, chỉ nghe một hồi cuồng phong gào thét mà qua, từng hàng đại thụ lung la lung lay, cảnh cây khanh khách cắt đoạn. Sư phi Huyên một thân áo trắng phiêu phiêu, đứng ở trúc mũi nhọn, cầm trong tay một cây ước chừng dài hai thước thanh trúc. Xem chiêu. Một tiếng núng nịu, sư phi Huyên nội lực quần quần ở giữa, lấy trúc thay mặt kiếm thi triển tuyệt diệu kiếm pháp, hướng phía dưới Loan Loan công tới. Đại lượng lá khô múa may theo gió, vù vù rung động, chịu đến nội lực dẫn dắt nhanh chóng hội tụ ở trúc tiêm phía trên. Một kiếm đâm ra, giống như du long xuất kích sắc bén phi thường. Đến tốt lắm. Loan Loan sắc mặt ngưng trọng thi triển thiên ma vũ. Sợi tóc của nàng bay lên, thân hình tiên phiên khởi vũ, lăng không nhảy lên, tựa như ma nữ giống như nhảy múa. Một cổ không kém gì sư phi Huyên khí thế đột nhiên mọc lên đối mặt phi thân mà xuống sư phụ phi Huyên. Chỉ thấy một đen một trắng hai đạo thân ảnh điệu điệu va chạm. Một hồi bang bang rung động. Va chạm kịch liệt làm cho không khí không ngừng truyền ra tiếng nổ đùng đoảng. Cương đại kình phong đem đại lượng cây tối bẻ gãy, cuồng phong thổi loạn một mảnh hỗn độn. Hai người đều là tông sư cảnh cao thủ lại tu luyện đỉnh cấp võ học, nhiều lần giao thủ phía dưới đánh cho khó bỏ khó phân. Giữa sân nội lực cuồn cuộn, đại lượng lá trúc bay tán loạn nhảy múa, có vẻ mười phần đồ sộ. Cách đó không xa, Trần Chi Báo cầm trong tay một gạch trường thương, cưỡi tuấn mã thong thả ra khỏi thành. Phía sau chờ xuất phát mặc giáp nắm duệ một đám binh sĩ ngẩng đầu mà bước. Trần Chi Báo thoáng ngẩng đầu một cái, đã thấy cách đó không xa bầu trời, lá trúc bay tán loạn, cao lớn trên ngọn cây tựa hồ có động tĩnh to lớn. Có người ở giao thủ. Trần Chi Báo lúc này làm ra sự động, không khí nơi này tốc độ chảy dị thường kịch liệt, nghĩ đến là có cao thủ tại giao chiến. Bước nhanh hơn, theo ta đi nhìn một chút. Hướng phía một đám binh sĩ truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh sau, Trần Chi Báo giục ngựa chạy như điên, hướng phía cái kia dị động chỗ vội và đi. Trong rừng trúc, sư phi Huyên cùng Loan Loan vẫn ở chỗ cũ tranh đấu, như trước không phân thắng thua, đối với liều mạng hơn 10 chiêu kéo về phía sau mở khoảng cách. Ta nói thánh nữ, chúng ta đánh như vậy xuống dưới cũng không có một kết quả, không bằng ngươi thả ta, chúng ta đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Loan Loan cười duyên lên tiếng, sư phi Huyên không hổ là từ hàng tinh trai trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, từ hàng kiếm điện tạo nghệ sâu đậm, coi như nàng lĩnh ngộ thiên ma vũ, cũng vô pháp ở tại trong tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngươi đi đâu ta đều không ngăn trở, nhưng duy chỉ có cái kia Bắc Lương vương phủ, ngươi không thể đi. Sư phi Huyên mắt thấy Loan Loan giọng nói bình thản. Ừ. Đã như vậy, Loan Loan liền lần nữa lanh giáo thánh nữ cao chiêu. Loan Loan nụ cười thu liễm, trong mắt hàn mang tạc hiện. Rất rõ ràng sư phi Huyên chuyến này cũng là đến tìm Lâm Phàm, có thể dựa vào cái gì sư phụ nàng phi Huyên có thể đi vương phủ, mà chính mình lại không được. Quả thực khi người quá đáng, thật coi nàng dễ khi dễ. Không bao lâu, hai người lại chiến với nhau. Lúc này đây Loan Loan hoàn toàn bị làm tức giận, thiên ma vũ thi triển đến mức tận cùng, nội bộ quần quận, uy thế vô cùng, lại chiếm cứ một chút thượng phong. Nhìn trước mắt cực lực vũ động Loan Loan, sư phi Huyên ánh mắt chút ngưng, đang muốn thi triển tối cường kiếm chiêu. Lại nghe một tiếng hùng hậu to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Người nào dám can đảm ở này Linh Châu thành Dương Ai? Đã thấy phía dưới Trần Chi Báo rốt cục chạy tới, giơ tay lên bên trong trường thương, chỉ hướng không trung giao thủ hai nàng. Đồng thời lấp lánh có thần mắt đang tại trên người các nàng đảo qua. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, bực này dung mạo đủ để lên yên chi bảng. Nhưng lại lạ mặt vô cùng, hơn nữa hai nàng đều là tông sư cảnh tu vi, nghĩ đến không phải cái gì tầm thường nữ tử. Nghe được gian dạy, Loan Loan sư phi Huyên hai nàng nhất thời ngừng tay, kéo ra một khoảng cách. Nhao nhao đánh giá phía dưới mặc khôi giáp nam tử. Khí tức như bực sâu, thâm thúy bằng bạc, tu vi không ở tông sư cảnh phía dưới, thật có trong tay hắn cái kia cây trường thương, vô cùng uy thế, liếc mắt nhìn cũng làm người ta không rét mà run. Không phải là đối thủ. Hai nàng không hẹn mà cùng làm ra phán đoán. Nguyên lai là vị tướng quân, chúng ta sư tỷ muội ở chỗ này luận bàn võ nghệ, có nhiều nói không ngừng. Loan Loan nhìn phía trước sư phi Huyên liếc mắt, đối với Trần Chi Báo cười duyên lên tiếng. Sư phi Huyên chậm rãi gật đầu, giả vờ phối hợp, nam tử này thực lực thâm bất khả chắc. Lúc này đã thấy xa xa, nhất đại đội binh mã cũng tận số hướng phía nơi đây chạy tới, trùng trùng điệp điệp vô cùng uy thế.
không tốt.
Thấy thế, hai người đều là thầm nghĩ không ổn. Nhiều người như vậy, tiếp tục lưu lại nữa sợ rằng phải bị binh mã vây khốn. Hơn nữa trước mắt nam tử này tu vi thâm bất khả chắc, còn không biết có mục đích gì, nếu là bị bắt lại khả năng liền không xong, phải mau sớm ly khai mới được. Các nàng ăn ý giống như liếc mắt nhìn nhau, lúc này thi triển thân pháp hướng phía xa xa bỏ chạy.
Chạy đi đâu?
Trần Chi Báo thấy thế tâm thần dùng mình, nơi nào có đồng ý, thân hình bay vọt ra lúc này liền muốn lưu lại hai nàng. Nhưng bởi vì bản thân vị trí cách xa nhau khá xa, lại rơi ở phía sau mấy hơi thở thời gian, hơn nữa các nàng thân pháp cực độ cao minh, căn bản khó có thể tiếp cận. Trần Chi Báo mặc dù tu vi cao thầm trong lúc nhất thời cũng khó mà đuổi theo hai người, bất đắc dĩ chỉ phải thôi, nghi ngờ trong lòng bản phận. Hai người này rốt cuộc thân phận như thế nào? Thân pháp càng như thế cao minh, đồng thời xuất hiện ở đây Linh Châu thành bên ngoài, đều là kỳ quái. Hơn nữa trước đó hai người giao thủ từng chiêu chí mạng, căn bản cũng không phải là cái gì sư tỉ muội. Thoát đi Trần Chi Báo truy kích, Loan Loan không nhanh không chậm mà tại Linh Châu thành bên trong đi dạo. Đến hồi hồi tại giữa đường bước chậm hồi lâu, nàng có chút mê mang. Linh Châu thành lớn như vậy, làm sao tìm được Lâm Phàm a? Vương phủ cao thủ rất nhiều, len lén lẹn vào dám chắc được không thông? Để cho chính hắn đi ra, dường như cũng không được, chúng ta căn bản là không có đã gặp mặt. Loan Loan ngồi xổm bên đường góc, vẻ mặt đăm chát, dường như căn bản cũng không có biện pháp. Sờ sờ tùy thân miệng túi, Thanh Liêm, người không có đồng nào. Lúc tới nàng không có suy nghĩ quá nhiều, khoảng cách dài dừng chân chạy đi mang tiền bạc đã sớm xài hết. Cô, quả nhiên, cái bụng cũng bắt đầu kháng nghị. Sờ sờ chính mình thái bình dương bụng dưới, Loan Loan thở dài một cái. Nhớ nàng đường đường âm quý phái thánh nữ, vậy mà cũng có đói bụng, đầu đường xó chợ thời điểm. Ai, thực sự không được cũng chỉ có thể hơi thi thủ đoạn, làm một ít tiền bạc. Cũng không thể chịu đói a. Loan Loan nghĩ từ một ít du côn lưu manh trên người cướp đoạt một ít tiền bạc. Lúc này, một cổ mê người hương vị theo gió phiêu lãng. Gì? Thơm quá bánh xe. Hương vị vào mũi Loan Loan thật sâu nuốt nước miếng một cái. Nhịp đập bộ pháp, thân thể không kìm lại được hướng lấy dọc theo hương khí chuyển tới phương hướng đi tới. Lúc này nàng giống như một quỷ chết đói một dạng, bị cái kia hương vị vững vàng ôm lấy, vô ý thức đi khắp. Không bao lâu, xuất hiện ở một chỗ biệt viện cánh cửa. Hương vị là từ bên trong truyền ra. Loan Loan ánh mắt hừng hực, cũng chịu không nổi nữa, lúc này leo tường mà vào. Chỗ này nhà cửa dị thường rộng thùng thình, Loan Loan ngạc nhiên phát hiện, này nửa cái sau phố phương tất cả kiến trúc đều liên tiếp chỗ này nhà cửa. Hơn nữa nhìn tư thế kia, còn chưa tới phần cuối. Đây tột cùng là thế nào một gia đình a? Loan Loan cũng không có nghĩ nhiều nữa, cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần cái kia mùi thơm nồng mượn. Trạch viện trong phòng bếp, Hoàng Dung đang nhanh nhẹn giải quyết nguyên liệu nấu ăn, động tác ưu nhã thành thạo. Nhìn qua cao thấp không đều, phân loạn bát tạp nguyên liệu nấu ăn trải qua xử lý sau trở nên ngay ngắn có thứ tự, đều nhịp, mười phần mỹ quan. Hoàng Dung hoa sạn đều dùng, một phen gây rối, một bàn bản sắc hương vị lên toàn bộ mỹ thực món ngon hoàn thành, tản mát ra câu hồn đoạn phách mê người hương vị. Người này nha đầu tay nghề cũng không tệ sao? Một tiếng không linh xinh đẹp thanh âm vang lên, yêu nguyệt dáng đi ưu nhã, lạc lạc đại phương mà đi bảo, hỏi hương vị kìm lòng không được mà tàn thán, nhìn Hoàng Dung trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Yêu nguyệt rốt cuộc minh bạch Lâm Phàm vì sao đối với cái kia hoàng bao nha đầu sủng ái cực kỳ. Tài nấu nướng này, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ a. Thậm chí, nàng động lòng, nghĩ đem Hoàng Dung mang hồi Di Hoa cung. Kỳ hỉ, đa tạ yêu nguyệt cung chủ khích lệ. Hoàng Dung có chút tự đắc cười nói, mặc dù võ công của nàng không bằng những cô gái khác, nhưng luận chủ nghệ, coi như tại toàn bộ Thần Châu đều coi là đỉnh cấp. Huống chi bây giờ còn có Lâm Phàm đưa tặng đồ gia vị, coi như là thần tiên tới, cũng khó mà ngăn cản này thức ăn ngon mê hoặc. Ngươi này nha đầu quả thật không tệ, nhưng có hứng thú vào ta Di Hoa cung? Bản cung cho phép ngươi làm ta Di Hoa cung tam cung chủ. Yêu nguyệt yếu cười thản nhiên, cầm trong tay chiếc đũa, gắp một khối thịt tươi tại trong miệng chậm rãi nghiền ngẫm. Rồi, Di Hoa cung tam cung chủ. Này, trong lúc nhất thời Hoàng Dung lâm vào dại ra. Hoàng Dung kinh ngạc, chẳng phải là nói địa vị gần với yêu nguyệt liên tinh, thỏa thỏa tam bà thủ a. Nửa đời người đều có thể hưởng thụ người hầu phục sức tôn quý sinh hoạt. Không được, vì Lâm Phàm, phi, vì sự nghiệp, quyết không thể bị viên đạn bọc đường câu dẫn. Ai nha, nhưng là cái kia thật vô cùng mê người đâu. Không đúng, trở thành Di Hoa cung tam cung chủ cùng tại Lâm Phàm nhà cửa làm cơm cũng không xung đột nha, yêu nguyệt chính mình chẳng phải đang như thế. Tại sao phải làm lựa chọn đâu, rõ ràng có thể đều muốn a. Hoàng Dung nhất thời sáng tỏ thông suốt, đang nghĩ ngợi đáp ứng đối phương, có thể ngẩng đầu một cái nơi nào còn có yêu nguyệt cái bóng. A. Lúc này, trong trạch viện, Loan Loan một bước một cái bước chân, lén lút rời đến ngoài phòng khách. Ha ha, mười phần ung dung đâu, chỉ cần đi vào là có thể thưởng thức cái kia tuyệt đỉnh thức ăn ngon. Loan Loan nói nhỏ, đối với hành động của mình có chút thỏa mãn, lớn như vậy một cái khác viện, có thể tốn hao nàng không nhỏ khí lực mới lẹn vào đến nơi đây. Lúc này lại nghe một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, hừ. Tiểu tặc, tất nhiên tới liền cho bản cung lưu lại. Thoại âm rơi xuống, một đạo khí thế bén nhọn đột nhiên mọc lên. Yêu Nguyệt Minh Ngọc công vận chuyển, một trường hướng phía quỷ quỷ túy túy Loan Loan vỗ tới. Chỉ một thoáng cuồng phong thổi loạn, không khí vụ vụ rung động. Khí thế kinh khủng đánh tới, Loan Loan tóc gáy nổ lên, cực độ cảm giác nguy cơ đánh tới, toàn lực thi triển Thiên Ma Sách nên đón. Phanh! Hai trường đối chọi, đói bụng lắm Loan Loan nơi nào là yêu nguyệt đối thủ, trong nháy mắt thảm bại, thân thể gầy yếu bay ngực ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Yêu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi tiến lên. Khi thấy Loan Loan khuôn mặt đẹp đẽ, trong lòng càng là giận. Không cần nghĩ, xinh đẹp như vậy nữ tử tất nhiên là nhật ký người nắm giữ, nhất định là vì tiếp cận Lâm Phàm mà đến. Mình cũng không có đắc thủ, lại tới một cái đoạt Lâm Phàm tao hồ ly. đã thấy yêu nguyện xuất thủ lần nữa, nhưng là càng ngoan lệ. Không bao lâu liền bắt giữ Loan Loan. Hai người giao thủ mặc dù là nghiêng về một phía thế cục, nhưng động tĩnh khổng lồ vẫn là kinh động tất cả mọi người. Lâm Phàm càng là vô cùng lo lắng mà giảm đến, vừa vặn thấy yêu nguyệt méo một áo đen nữ tử áo. Cẩn thận nhìn cô gái áo đen kia, Lâm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tình huống gì à, đây không phải là Loan Loan lão bà sao, sao lại tới đây cũng không thông báo một tiếng. Một bộ vẻ vải suy sụp bộ dáng a, yêu nguyệt lao bà đánh. Ha ha, người thật to gan. Biết làm tức giận bản cung hậu quả sao? Yêu nguyệt khắp Loan Loan cổ, giọng nói dày đặc. Chỉ thấy nàng vung tay lên, đem bên người một bụi bồn hoa cầm trong tay, những cái kia đắc tội bản cung người đều bị ta giết dùng làm phân bón hoa. Ngươi nghĩ thử xem sao? Vừa nói, yêu nguyệt thân thể càng thêm gần sát vài phần, uy hiếp ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng, rất có muốn đem cô gái trước mắt giết làm phân bón hoa tư thế. Nghe vậy, Loan Loan sợ đến toàn thân run lên, trong miệng phát sinh ồ ồ rãy rủa tiếng. Yêu nguyệt tiện tay đưa nàng đổ xuống. Khu cụ bóp cổ nàng tay bị lấy ra, Loan Loan ho khan kịch liệt, toàn thân đỏ bừng. Không dám, muội muội cũng không dám nữa, mời tỷ tỷ tha mạng. Loan Loan tội nghiệp đạo, trong đôi mắt hiện lên một tia nước mắt. Một bên Lâm Phàm cũng nhìn không được nữa, thân hình lóe lên, chắn Loan Loan trước người. Khu cụ, nghĩ đến nàng hẳn không phải là cố ý, không bằng hay bỏ qua nàng, vừa lúc ta còn thiếu một thị nữ. Lâm Phàm nhìn yêu nguyệt cười nói, không được, người này lén lút khẳng định không phải người tốt lành gì, nói không chừng làm mưu đồ làm loạn. Bản cung làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Yêu nguyệt tức giận, lo lắng nói, thú hổ, nàng hay là ta bắt được, xử trí như thế nào cũng nên từ ta quyết định mới đúng. Thị nữ, đều mấy cái thị nữ, còn thiếu thị nữ. Rõ ràng chính là nhìn chúng vẻ đẹp của nàng, há có thể để cho này ra hỏa thực hiện được. Dạng này một cô gái xinh đẹp như hoa, không xử lý tương lai lại là kình địch. Đã thấy Lâm Phàm sờ cằm một cái, trầm ngâm chốc lát nói, cái kia làm xử trí như thế nào? Giết Loan Loan, tuyệt đối không cho phép. Loan Loan nhưng là chính mình điều động nội bộ lao bà một trong. Nếu như yêu nguyệt xuất thủ, chính mình tất nhiên muốn ngăn cản. Nghĩ đến yêu nguyệt là ghen tị à, sẽ nhìn một chút nàng nói như thế nào á hử, nha đầu này lớn lên rót nước linh, vừa lúc cho ta làm thị nữ. Yêu nguyệt như trước có chút bất mãn, nhìn thoáng qua điểm đạm đáng yêu Loan Loan, biệt ly ý thức. Rất hiển nhiên Lâm Phàm là muốn che chở nàng thật là một yêu tinh a, nhất định phải ở lại bên cạnh mình, tuyệt không thể để cho nàng tiếp cận Lâm Phàm. Ngươi có thể nguyện ý làm yêu nguyệt cung chủ thị nữ? Lâm Phàm liếc nhìn Loan Loan giọng nói ôn hòa đạo. Ngược lại yêu nguyệt là mình lão bà, lão bà thị nữ chính là mình thị nữ, hết thảy đều là người của hắn. Đối mặt lần này nghi vấn Loan Loan nháy con mắt, cầu xin mà nhìn xem Lâm Phàm. Trong lòng thống khổ không thôi. Nếu không phải là tình huống bức bách, ai muốn làm thị nữ? Yêu nguyệt quá hung tàn, theo nàng ở đâu có người tốt ta xem ra người trong ánh mắt khao khát, nhất định là muốn cùng yêu nguyệt cung chủ đúng không? Lâm Phàm cười nói. Yêu nguyệt nghe vậy, trong lòng vui vẻ, lần này Lâm Phàm đứng nàng bên này. An bài xong Loan Loan, Lâm Phàm trở lại gian nhà, bắt đầu viết nhật ký. Không nghĩ tới ma môn thánh nữ Loan Loan cũng tới đến bên cạnh ta, xem ra ta quả nhiên mị lực mười phần, rất có nữ nhân duyên nhà. Yêu nguyệt còn nói muốn dạy dỗ Loan Loan, không phải ta đối với nàng không có lòng tin, nàng hiểu làm sao dạy dỗ sao? Xem qua đảo quốc động tác phiến, cùng các sư phụ học qua sao? Thấy nhật ký mấy người đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Này ra hỏa thật tự luyến a, coi như lớn lên tuấn tú, khiêm tốn một chút không được sao? Suốt ngày liền sẽ trang điểm. Gì? Dạy dỗ Loan Loan, lúc nào ma môn thánh nữ trở nên như thế hèn mọn? Không hổ là yêu nguyệt tỷ tỷ, quả nhiên thủ đoạn bất phàm đâu. Đảo quốc động tác phiến là có ý gì a? Chẳng lẽ là thần châu đại lục trở ra địa phương? Còn có lão sư có thể dạy bảo yêu nguyệt cung chủ, chẳng lẽ đều là lục địa thần tiên cảnh cường giả? Động tác phiến lại là võ học điện tịch. Lẽ nào Lâm Phàm là chịu đến đảo quốc lao sư chỉ điểm mới có thiên phú như vậy? Lúc này, yêu nguyệt cũng đem Loan Loan thu xếp ổn thỏa, trở lại gian phòng của mình, lật xem nhật ký. Tên khốn này cùng rất nhiều lão sư học qua võ, thảo nào có mạnh như vậy kiếm đạo thiên phú. Chỉ là này đảo quốc chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là thần châu đại lục cho là địa phương? Nghe Lâm Phàm nói như thế, bạn cũng ngược lại là hy vọng có thể đi vào học tập một phen. Chương 81, yêu sách thánh ma bí mật, hai phái tổ sư đã từng biến nhau. Chương 81, yêu sách thánh ma bí mật, hai phái tổ sư đã từng biến nhau. Yêu Nguyệt mặc dù là Di Hoa cung đại cung chủ, dạy dỗ môn hạ đệ tử có không ít kinh nghiệm, nhưng cùng Lâm Phàm cái yêu nghiệt này so sánh vẫn là kém không ít. Chí ít yêu Nguyệt mình là cho là như vậy, dù sao Lâm Phàm là cái văn võ toàn tài a, xem ra có thời gian được tự mình hướng Lâm Phàm lãnh giáo một chút. Yêu Nguyệt bên mép nhẹ nhàng nỉ non, đạo quốc vẫn là quá xa, mà Lâm Phàm ngay tại bên người có thể tự mình chỉ điểm trong đó tỉ mỉ, cứ như vậy nàng cũng có thể rất nhanh tiến bộ. Không nghĩ tới Loan Loan lão bà cũng đi theo Bắc Lương, cũng không biết từ hàng tiền tử sư Phi Viên có tới không. Nói vậy cũng không xa a, còn thật có chút chờ mong. Biệt viện một gian vật thiết ở giữa, Loan Loan nhìn nhật ký, xinh đẹp hiện hiện vẻ bất mãn. Tên khốn này đem ta giao cho yêu nguyệt thì thôi, lại vẫn đang nhớ sư Phi Huyên. Cố ý cùng ta làm có dễ. Sư Phi Huyên nữ nhân kia có gì tốt, ta Loan Loan so với nàng kém sao? Loan Loan xấu hổ, đối với Lâm Phàm cực kỳ bất mãn, thân là ẩm quy phái thánh nữ nói ít cũng là chính cùng, không nghĩ tới hôm nay lại một nữ tử bên người làm thị nữ, thực sự để cho nàng khó có thể tiếp thu á. Lúc này, chậm một chút một bước sư phụ Phi Mâu nhìn nhật ký, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra hết kinh ngạc, Loan Loan đã cùng Lâm Phàm tiếp xúc. Lê Tầm A, hy vọng Lâm Phàm chớ để cho nàng câu dẫn đi, bị yêu nguyện dạy dỗ. Ha ha, không nghĩ tới đường đường âm quý phái thánh nữ lại cũng có bị người dạy dỗ một ngày nha. Thật hướng nhìn một chút lúc này cái kia yêu nữ trên mặt ra sao biểu tình đâu. Sư Phi Huyên liễm miệng cười khẽ, thấy Loan Loan chịu đau khổ thập phần vui vẻ. Ai, nói lên Loan Loan lão bà cùng Sư Phi Huyên lão bà, ta lại nghĩ tới Từ Hàng Tĩnh trai cùng Ma Môn ân đoán giữa, kỳ thực hai môn phái này rất có sâu xa, hơn nữa hai phái tổ sư chính là người yêu. Này lật nội dung, nhất thời để cho nhìn nhật ký sư phụ Phi Mâu, Loan Loan hai nữ trong đầu trống rỗng, thần tình dại ra. Mà cái khác chúng nữ thì là nhao nhao mở ra ăn dưa hình thức. Cái gì, lại có bực này thiên hạ kỳ văn? Từ Hàng Tĩnh trai chính là chính đạo đại phái, cùng Ma Môn nói là kẻ thù không đội trời chung đều không quá đáng, này hai phái tổ sư lại người yêu. Ha ha, thú vị a. Hai phái tổ sư đều là người yêu, hậu bối thì càng hẳn là noi theo a, đánh đánh giết giết như cái gì lời nói sao? Cũng không biết là vị ấy Ma Môn tổ sư lại có như vậy mị lực có thể đoạt được Từ Hàng Tĩnh trai Nico Phương Tâm, thật đúng là mong đợi đấy. Ha ha, chơi thật khá. Này có thể so với giết người coi như phân hóa học thú vị nhiều, hy vọng Lâm Phạm đừng để cho bản cung thất vọng a. Cái gì? Thánh ma hai đạo tổ sư đã từng biến nhau. Nhìn đến đây, sư Phi Huyên sắc mặt một đen, nghĩ là chịu đến to lớn gì vũ nhục một dạng. Từ nhỏ bị môn phái các trưởng bồi quán thâu môn phái là thần thánh siêu nhiên chi địa, cùng cái kia tà ác tàn nhẫn ma môn thế bất lưỡng lập, Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử lúc này lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình. Bây giờ thấy nội dung nhật ký, sư Phi Huyên chỉ cảm thấy dị vãng giá trị quan bị đánh nát, đầu óc một mảnh ảm đạm, thậm chí đạo tâm có chút bị hao tổn, toàn thân tái vô lực ý. Ha ha, nếu như tổ sư đều cùng ma môn cầu thả, thì như thế nào đủ tư cách dạy bảo hậu bối đệ tử? Sư Phi Huyên giống như bất mãn, giống như phát tiết. Khó. Chẳng lẽ nói, Từ Hàng Tĩnh trai nhưng thật ra là xuất từ ma môn? Nếu như không phải như vậy, vì sao đạo ma hai phái tổ sư sẽ biến nhau? Sư Phi Huyên đầu óc một mảnh tương hồ, nắm thật chặt song quyền, bắt đầu không ngừng mơ màng. Loan Loan càng là cười ha ha, ha ha, lại có bực này chuyện thú vị, không nghĩ tới Từ Hàng Tĩnh trai tổ sư lại cùng ta ma môn tổ sư có ràng buộc. Sư Phi Huyên thấy nhật ký lại là vẻ mặt gì đâu? Ta đã nói rồi, những cái tiên nhi cô cả ngày nghiêm mặt, thật đúng là cho là nàng nhóm vô dục vô cầu, không nghĩ tới vẫn không thể ngoại lệ a. Thân là âm quý phái thánh nữ, Loan Loan sẽ không bị cái kia cái gọi là chính ma hai phái cái gì đạo nghĩa giang hồ ràng buộc, ngược lại cảm thấy việc này cũng không ngoại ý nói cho cùng, ma môn chỉ là tu luyện công pháp đi cực đoan, chưa chắc liền thực sự là tội ác tẩy trời gian tà hạng người. Hơn nữa, so với những thứ này, nàng đáng ghét hơn chính là chính phái những cái kia miệng đầy đạo nghĩa giang hồ mỹ quân tử. Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại tùy thánh ma hai đạo còn có dạng này sâu xa. Chính ma hai đạo tổ sư đúng là người yêu. Bất quá cái này cũng nói xuôi được, ta Bắc Ly Thiên Ngoại Tiên Tông chủ cũng đã từng là người trong chính đạo. Lý Hàn Y thì trong lòng suy nghĩ, Ma giáo Thiên Ngoại Thiên Tông chủ từng là Bắc Ly Thái An Đế kết nghĩa huynh đệ, chủ quốc đại tướng quân chi tử, bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà vào ma giáo. Thật là khiến người thổn thức không thôi. Một số thời khắc nhập ma gần như chỉ ở một ý niệm, hoặc bởi vì công pháp sai lầm, hoặc bởi vì tình cảm gấp mắt, trong chốn giang hồ một ít chính đạo nhân sĩ nhập ma chuyện lệ chỗ nào cũng có. Ai cũng vô pháp cam đoan đạo của chính mình tâm vĩnh cố, không bị ngoại giới ràng buộc. Huống hồ, võ đạo gian nan Lý Hàn Y Lý cũng không dám cam đoan chính mình liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nếu như tẩu hỏa nhập ma, vậy ta vẫn ta sao? Ai, tuy nói võ đạo một đường muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào ngã rẽ, nhưng ta Lý Hàn Y Lý cũng tuyệt không thể tẩu hỏa nhập ma. Lý Hàn Y Lý trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần đạo tâm cứng cỏi, coi như võ đạo bị nhục cũng tất nhiên sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Yêu Nguyệt Liên Tinh không khỏi đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đại tùy thánh ma hai đạo có nhiều năm gút mắt phân tranh, nói là thủy hỏa bất dung đều không đủ, dạng này hai đại môn phái tổ sư đúng là người yêu. Nói ra quả thực để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Ha ha, chẳng lẽ Từ Hàng Tĩnh trai cùng ma môn chỉ là mặt ngoài bộ dạng giết, sau lưng đã sớm hỉ kết liên lý, nếu không vì sao lão tổ như thế ân ái, mà hậu bối nhóm lại đánh đánh giết giết đâu? Yêu Nguyệt nở rộ miệng cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện lau một cái đà hồng, trong lời nói đều là một bộ xem náo nhiệt thái độ. Có lẽ là hai phái lý niệm bất đồng đưa đến không thể điều hòa mâu thuẫn. Liên Tinh sờ lên cằm, đôi mắt hiện lên một tia tuệ linh quang mang, tựa hồ đã làm rõ sự tình đại thể quá trình. Tổ sư cái kia một đời, thánh ma hai phái bởi vì tổ sư quan hệ giữa trung đụng tương đối hòa hợp, đệ tử ở giữa mâu thuẫn cũng không bén nhọn, bởi vì lý niệm khác biệt, thêm nữa phía sau Điệp Nhi cùng Tạ Thiếu không thể kết thành vợ chồng, song phương mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, lúc này mới có bây giờ thánh ma hai phái nước lửa không dung cục diện. Bất quá chính ma hai đạo mến nhau lại thật có chút câu chuyện đáng sợ, đây nếu là chuyển đi tương hội tại hai phái ở giữa sản sinh sóng to gió lớn, đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì cũng không biết. Liên Tinh lắc lắc tay, lo lắng thở dài, dù sao sự tình phát sinh đã vô pháp cải biến. Nói lên chính ma hai đạo, như vậy được nhắc tới Từ Hàng Tĩnh trai truyền thống, để cho môn phái đệ tử lấy thân nuôi ma. Ha ha, trước có Bích Tú Tâm cùng một đời Tả Vương Thạch Chi Hiên kết hợp, sau có Cận Băng Vân cùng Ma Sư Bảng Ban yêu say đắm, sợ rằng những thứ này đều chưa có người biết. Nhìn đến đây, sư Phi Huyên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chập trùng kịch liệt. Lấy thân nuôi ma. Sư Phi Huyên nỉ non lên tiếng, thân thể mềm mại nhịn không được run. Lâm Phàm biết nội dung thật là nàng môn phái tiền bối từng trải qua chuyện, nhưng là này lấy thân nuôi ma cũng quá để cho người ta khó đón nhận. Phái ta mục đích là không tiếc tất cả, giúp đỡ thiên mệnh chi tử, phụ tá hắn thành tiểu đế vị. Không tiếc tất cả, lấy thân nuôi ma, không tiếc tất cả, lấy thân nuôi ma. Sư Phi Huyên nghĩ tới môn phái mục đích, hai mắt chỗ trống vô thần, bên mép một mực lặp lại hai cái này nhìn như không hề tương quan tử. Ha ha, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Phàm nói không sai. Thoáng tình hồn, sư Phi Huyên hít một hơi thật sâu, tự mình thuyết phục, không đúng, giúp đỡ chính nghĩa tự mình hy sinh làm sao có thể nói lấy thân nuôi ma, đó là vì chính nghĩa. Dù sao đây chính là môn phái từ nhỏ quán thâu lý niệm, vì giúp đỡ chính nghĩa có thể hy sinh tự mình, đồng thời cũng bao gồm thân thể, nhưng lại sao lại thừa nhận đó là lấy thân nuôi ma. Lúc này Loan Loan càng là trong lòng hừ lạnh, nay từ hàng tĩnh trai các ni cô từng cái giả bộ ngược lại là tinh thuần, kỳ thực so với ta người trong ma môn sẽ còn cầu dẫn nam nhân. Ha ha, cái gì từ hàng tĩnh trai, đổi thành thanh lâu được. Sư Phi Huyền a Sư Phi Huyền, chẳng lẽ ngươi cũng là một mặt ngoài tinh thuần, nội tâm phóng đãng người sao? Đối với như vậy lặp lại biểu hiện hành vi, Loan Loan từ trước đến nay hèn mọn, rõ ràng làm vẫn đủ không chịu nổi hoạt động, không nên mang theo vì chính nghĩa. Cùng cái kia ngụy quân tử có gì khác biệt? Sư Phi Huyền thân là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, có thể tránh cho bị môn phái ảnh hưởng. Đối với chính mình đối thủ mạnh mẽ, Loan Loan đối với Sư Phi Huyền rất là coi trọng. Không tiếp, thực sự là mất hết ta chính đạo mặt mũi. Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, không khỏi mắng ra miệng, trường kiếm trong tay mơ hồ có chút cầm không vững. Lấy thân nuôi ma, quá hoang đường a. Hừ, chẳng lẽ này từ hàng tĩnh trai có thể trở thành là đại tùy thánh môn thủ lĩnh, dựa vào là chính là sát dụ, cũng chính là cái gọi là lấy thân nuôi ma sao? Lý Hàn Y Lìa lạnh rên một tiếng, mười phần kinh thường, bực này hành vi quả thực làm người ta khinh thường. Nếu quả như thật lấy thân nuôi ma, đó cùng thanh lâu có gì khác biệt? Vẫn là giang hồ đặc biệt lớn thanh lâu, đây chính là cái gọi là chính đạo đệ nhất đại phái phong phạm. Lúc này Yêu Nguyệt cũng mặt lộ vẻ sương lạnh, mặc dù nàng không phải là cái gì chính đạo sĩ, nhưng cũng đối với như vậy biểu hiện lại lập hành vi cảm thấy ác tâm. Dạng này môn phái cũng xứng trở thành chính đạo thủ lĩnh, dẫn một đám đệ tử đi thanh lâu làm kỹ nữ. Yêu Nguyệt sắc mặt một đen một đôi trong trẻo lạnh lùng, con ngươi hàn mang nở rộ, ta giang hồ nữ hiệp mặt đều cho các nàng bại hết, dạng này môn phái căn bản không cần phải tồn tại. Một bên Liên Tinh ngược lại mười phần bình tĩnh, chống đỡ quyết định của tỷ tỷ. Bất quá dưới mắt hay là trước nhìn một chút đến tiếp sau, Lâm Phạm nói như vậy. Dù sao việc này quá mức phá vỡ mọi người lẽ thường, thậm chí cái kia Cận Băng Vân cùng Bàng Ban, Bích Tú Tâm cùng Thạch Tử Hiên đều là rất có danh vọng chi người, hắn sinh ra ảnh hưởng tất nhiên mười phần thật lớn, không cho phép qua loa. Không cồn bỡ ở, hẳn vì ạ bây giờ ma môn lục đạo một mực ở vào phân tách trạng thái, từng bị chính đạo nhiều lần chèn ép, căn bản vẫn là không người có thể lãnh ngộ ma môn vô thượng tuyệt học thiên ma sách chính là vô thượng bí điển, đại thành sau đó có thể nhắm thẳng vào phá toái hư không bí mật. Dù là một đời Tả Vương Thạch Chi Hiên, kinh tài tuyệt diễm tự nghĩ ra bất tử ấn pháp, cũng vô pháp tu thành cái kia thiên ma sách, bây giờ ngược lại rơi vào tinh thần phân liệt, vừa chính vừa tà, mất đi tự mình. Vừa nhìn liền Tả Vương Thạch Chi Hiên bởi vì tu luyện rơi vào tinh thần phân liệt thê lương kết cục, một đám nữ hiệp tổn thức không thôi. Ma môn không nên uy trấn tứ phương, quét ngang tất cả đối lập sao? Làm sao đến đại tùy hoàn toàn không có hoàn thành dạng này, còn có cái kia thiên ma sách thật sự có thần kỳ như vậy, lại liên quan đến ma môn sống còn, phá toái hư không. Thiên ma sách quả nhiên không tầm thường. Ma môn bằng vào công pháp này cùng chính phái từ hàng tĩnh trai chống lại, tất nhiên có đạo lý riêng. Ai, một đời Tả Vương Thạch Tử Hiên ngọc thụ lâm phong, tài mạo song toàn, bây giờ lại rơi được kết quả như thế này, thực sự là tiếc ở đâu, lẽ nào đây hết thảy lại là bởi vì cái kia từ hàng tĩnh trai sao? Chỉ là, lớn như vậy ma môn, nhưng lại không có một người thể luyện thành thiên ma sách. Là đại tùy ma đạo quá yếu đất, vẫn là thiên ma sách quá huyền ảo. Đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết, kỳ thực Thạch Chi Hiên sở dĩ sẽ tinh thần phân liệt nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì thê tử Bích Tú Tâm chết. Lại nói tiếp đây là một đoạn sâu đậm hiểu lầm, lúc đó Thạch Chi Hiên gặp phải vẫn là từ hàng tĩnh trai đệ tử Bích Tú Tâm tuấn nam mỹ nữ, hai người thấy một lần liền lẫn nhau ái mộ, cũng là sinh hạ một nữ. Vì tránh né thế tục thành kiến, hai người cùng nhau thoái ẩn giang hồ, quá ngọt ngào thế giới hai người, nhưng mà thời gian dài ở chung lại bộc lộ ra hai người chí hướng cùng lý tưởng sai biệt. Thạch Tử Hiên ly khai ẩn cư chi địa, lưu lại thỉnh thoảng ấn pháp hồ sơ, Bích Tú Tâm nghiên cứu sau đó lại bị hắn gây thương tích, không may mất sớm, bởi vì lỡ tay giết chết ái thêm mà đưa tới tinh thần phân liệt mà sản sinh hai nhân cách, trở nên vừa chính vừa tà. Lúc này nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm đều không hẹn mà cùng trừng lớn đôi mắt đẹp, mắt đều là vẻ kinh hãi, một đời Tả Vương Thạch Chi Hiên, vậy mà bởi vì giết lầm thê tử mà đưa tới tinh thần phân liệt. Không nghĩ tới đá này Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm là thật tâm yêu nhau, bằng không cũng sẽ không bởi vì vợ chết mà nổi điên. Giữa bọn hắn, thậm chí yêu sâu đậm. Ai, đáng tiếc à, bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm, gây thành một cái cọc thảm án, nếu như Thạch Chi Hiên đem cái kia hồ sơ mang đi, thê tử cũng sẽ không chết à. Đều nói hai người lý niệm bất đồng, chắc là từ hàng tinh trai cho Bích Tú Tâm quán thâu lý niệm à, thử. Một cái để cho môn phái đệ tử lấy thân nuôi ma môn phái, có thể có tốt gì lý niệm. Lần này bản cung đứng Thạch Chi Hiên một bên. Nhìn nhật ký, Hoàng Dung vành mắt đỏ bừng, một hồi nước mắt hiện lên, ô ô. Quá thê thảm, tốt sốt rồi à, này thậm chí ngay cả thất thủ cũng không tính là. Nếu như không phải tạo hóa trêu ngươi, Bích Tú Tâm như thế nào lại bởi vì nhìn một bộ công pháp mà mất sống đâu. Lúc này thiếu nữ chỉ cảm thấy ngực khó thở, hô hấp không trôi chảy, tâm tình cực độ đau thương. Nàng vốn là tuổi dậy thì, thiếu nữ hoài xuân nhân kỷ, lại nơi nào chịu nổi này thê lương thảm đạm câu chuyện tình yêu. Thậm chí từ trước đến nay thành thục ổn trọng Yêu Nguyệt lúc này trong lòng cũng không nhỏ xúc động, quá bất ức, thế gian này vì sao lại có bất ức như thế sự tình. Không nghĩ tới cái kia Thạch Chi Hiên lại cũng là cái si tình chồng, tuy là người trong ma đạo, so với từ hàng tĩnh trai những cái kia nghi cô được rồi không biết bao nhiêu. Lại nói tiếp, vẫn là cái kia bộ phận công pháp tạo thành kết quả, lẽ nào ma môn công pháp điều kiện tu luyện đều như vậy hà khắc sao? Này thiên ma sách như vậy, Thạch Chi Hiên bất tử pháp ấn cũng là như vậy. Đã thấy Lâm Phàm như trước viết nhật ký. Thiên ma sách mặc dù huyền ảo, cũng không phải không người luyện thành. 200 nhiều năm trước một đời Tà Đế hướng Vũ Điển tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, có thể thành tựu phá toái hư không. Phá toái hư không? Lại là phá toái hư không. Thấy Lâm Phàm yêu sách cái gọi là phá toái hư không, chúng nữ càng là giật mình không gì sánh được. Mặc dù các nàng biết được phá toái hư không là siêu nhiên cảnh giới, nhưng cụ thể đạt tới cái tình trạng gì lại hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng nhận thức ở giữa, lục địa thần tiên cảnh đã là thế gian võ đạo cực cảnh, lấy lục địa thần tiên cảnh cường giả cho thấy như thế, cũng đủ để ngạo thị tất cả, phá toái hư không quả thực không cách nào tưởng tượng. Phá toái hư không? Chẳng lẽ là phi thăng một loại cách nói khác? Đều biết tu vi đạt được nhất định cấp độ có thể phi thăng thành tiên, siêu thoát nhân gian. Loại trình độ này là phá toái hư không sao? Đạt được nhật ký một đám nữ hiệp bên trong, cũng chỉ có sư Phi Huyên cùng Loan Loan biết được, này phá toái hư không chính là vô thượng bí mật, lúc đó từ hàng tính trai tổ sư Điệu Nhi chính là muốn bế quan không ra lĩnh ngộ phá toái hư không, nhưng là lại từ nay về sau bật vô âm tín, chỉ sợ lành ít giữ nhiều cửa hàng. Chương 82, phá toái hư không bí mật, Loan Loan chúng chiêu. Chương 82, phá toái hư không bí mật, Loan Loan chúng chiêu. Vừa nghe Lâm Phàm nhắc tới phá toái hư không, Loan Loan đôi mắt đẹp chút ngừng, rơi vào trầm tư. Phá toái hư không quá mức huyền diệu, sợ rằng vô pháp lấy mở miệng tỏ rõ. Lâm Phàm nhật ký đổi mới quá chậm, không bằng trực tiếp đi tìm hắn ở trước mặt để hỏi rõ ràng. Dù sao Âm Quý phái đại lượng điện tịch bí mật án kiện đều không thể rõ ràng tỏ rõ phá toái hư không cụ thể hàm nghĩa, gần xem Lâm Phàm lắc đắc mấy lời thì càng không thể nào. Thậm chí, liên nàng môn phái tổ sư cũng chưa từng đạt được qua cái này cảnh giới, có thể thấy được khó khăn kia. Lâm Phàm nhưng là nhật ký chủ nhân, thậm chí còn là cái kia cái gọi là thiên tuyển chi tử, nói không chừng biết được càng nhiều về phá toái hư không bí ẩn. Mặc dù Lâm Phàm công lực siêu tuyệt, nhưng là chưa chắc có thể ngăn cản ta thiên ma đại pháp, hơn nữa hắn chính là cái sát phôi tử, chỉ cần thêm chút mê hoặc thì có thể ung dung bắt chẹt ta. Nghĩ tới đây, Loan Loan tặc hề hề mà trộm chạy đi Lâm Phàm gian phòng. Sư Phi Huyên cũng muốn lên bên trong cánh cửa trong điện tịch ghi chép, từ Điệu Nhi tổ sư bắt đầu, cũng có từ hàng tính trai cũng có số vị trai chủ vọng tưởng bế quan không ra, nỗ lực lĩnh ngộ phá toái hư không, thế nhưng không người thành công. Bất quá may mắn, người trong ma môn không có thể lĩnh ngộ phá toái hư không nhân vật thiên tài. Sư Phi Huyên trong lòng thoải mái. Huống chi bây giờ ma môn ngày càng suy yếu, có thể đảm đương nhiệm vụ lớn người cũng lắc đắc không có mấy, căn bản không nổi lên được cái gì lớn sóng gió. Không biết Lâm Phàm có thể hay không lĩnh ngộ phá toái hư không tinh túy. Lấy hắn thiên tuyển chi tử thân phận, tương lai đạt thành phá toái hư không cảnh cũng không chắc trở. Đối với Lâm Phàm, Sư Phi Huyên có không rõ tự tin. Lúc này, Lý Hàn Y Lìa nhìn phá toái hư không bốn chữ, lâm vào suy tư. Phá toái hư không đây là ý gì? Chẳng lẽ là lục địa thần tiên trên cảnh giới? Bây giờ ta cũng bất quá thiên nhân cảnh giới, chưa lĩnh ngộ chỉ thủy kiếm pháp đệ tứ trọng thiên đạo chi kiếm, không có thành tựu lục địa thần tiên, này phá toái hư không căn bản là không có cách lý giải a. Trước đây Lâm Phàm nói đến chỉ thủy kiếm pháp đệ tứ trọng cảnh giới, để cho nàng rất có dẫn dắt, kiếm đạo cảm nộ cũng có không nhỏ để thăng, nhưng cự ly này phá toái hư không cảnh đã chênh lệch khá xa. Lý Hàn Y Lìa xem ra, ngay cả sư phụ của mình Lý Trường Sinh cũng vô pháp đạt được phá toái hư không cảnh giới. Dù sao đây chính là tiếp cận thậm chí đạt được tiên nhân cấp độ, muốn nhiều hơn nữa cũng không có kết quả, vẫn là xem hắn nói như vậy. Lý Hàn Y sửa lại một chút chính mình tạp nhạp tâm tư, lần nữa chuyên chú nhìn nhật ký. Nhà cửa một gian lịch sự tao nhã trong sân, Yêu Nguyệt Liên Tinh hai nàng cũng yên lặng nhìn nhật ký. "Tỷ tỷ, ngươi biết phá toái hư không là có ý gì sao?" Liên Tinh ánh mắt mê man, vô ý thức xin giúp đỡ một bên Yêu Nguyệt, lấy Liên Tinh từng trải cùng lĩnh ngộ trong lúc nhất thời cũng lâm vào ngấp lăng. "Phá toái hư không, nghe thấy tên cũng đã vượt qua bình thường võ giả phạm vi, thậm chí cùng kia thiên ngoại khách đến thăm, còn có siêu thoát nhân gian tiên có quan hệ, nàng tuy là Di Hoa cung nhị cung chủ, đối mặt bực này siêu nhiên cảnh giới, cũng cùng thông thường non nớt thiếu nữ một dạng." Nghe được muội muội xin giúp đỡ, Yêu Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ hiếm thấy lộ ra một chút vẻ nghiêm trọng, hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, "Ta cũng chỉ tại Di Hoa cung cổ xưa trong điện tịch gặp qua." Nàng sửa lại một chút có chút bén nhọn sợi tóc, tiếp tục nói, "Nghe đồn đến võ đạo cực hạn, siêu việt lục địa thần tiên, liền cần lĩnh ngộ sinh tử bí ẩn, thần du vũ trụ cuối cùng phá toái hư không mà đi, siêu thoát giới này." Yêu Nguyệt giống như là hồi ức, giống như là đang suy tư, dù sao cái này cảnh giới cách các nàng quá xa, thậm chí ngay cả đại lục đỉnh phong lục địa thần tiên cảnh cường giả đều không thể với tới. Nghe đến đó, Liên Tinh đôi mắt khẽ nâng, có chút thần thái, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai võ đạo cực hạn thật có dạng này cảnh giới. Phá toái hư không, siêu thoát giới này, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải đi tiên giới sao? Liên Tinh lại hỏi dò, siêu thoát thế gian, nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến tiên giới. Không rõ ràng. Yêu Nguyệt lắc đầu, trong điện tịch chỉ ghi lại nhiều như vậy. Nàng Di Hoa cung tại Đại Minh xem như là đỉnh cấp thế lực, có thể phóng nhãn toàn bộ thần châu lại cũng không ở phía trước, có thể có những thứ này đi chép, đã phi thường khó có được. Chỉ là những thứ này đều không thể nghiệm chứng. Cách các nàng quá mức xa xôi. Mông Nguyên bên trong, Triệu Mẫn gục xuống bàn, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Này phá toái hư không cũng quá thâm ảo, hoàn toàn xem không hiểu a phá toái hư không, nghe ngược lại rất có ý tứ, chỉ là quá khó khăn hiểu, lẽ nào liền không thể biết điểm trực bạch sao? Không biết bản quận chúa võ công thấp, lực lĩnh ngộ hưu hạn sao? Triệu Mẫn ngồi thẳng người, một tay chống cằm, đưa ra xanh miết ngón tay ngọc có quy luật trên bàn chậm rãi đánh, một bộ lười nhác thái độ. Trước đó cái kia từ hàng tĩnh trai lấy thân nuôi ma cùng với cái kia Thạch Chi Hiên thê lương ái tình đều mười phần thú vị, có thể vừa đến những cái kia võ đạo lý giải, cảnh giới các loại, thấy thầm nghĩ ngủ. Không bằng đến lúc đó hỏi một chút ách sư phụ hoặc là Huyền Minh nhị lão. Vương phủ một đám cao thủ bên trong, cũng chỉ có ba vị này tư lịch sâu nhất, mới bước chân vào giang hồ thời gian dài nhất, nói không chừng biết càng nhiều bí ẩn. Bất quá Triệu Mẫn cũng chỉ là ôm thử vận khí ý tưởng. Dù sao phá toái hư không nghe liền mười phần doa người, Triệu Mẫn mặc dù thực lực thấp, cũng biết khả năng này là đại lục đỉnh cấp cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Bắc Lương Vương phủ, Khương Nghê tại Lý Thuần Cương chỉ đạo dưới luyện kiếm. Khi thấy trong nhật ký Lâm Phàm biết lên phá toái hư không lúc, tâm lấy kinh dị không thôi, cầm kiếm tay trong lúc nhất thời có chút phù phiếm. "Sư phụ, ngươi biết phá toái hư không là cái gì cảnh giới sao?" Khương Nghê thình lình hỏi ra nói dò hỏi. Đã thấy một bên Lý Thuần Cương mặt mo một trận, chau mày. "Gần nhất đồ đệ này không bình thường a, nói hết chút hắn nghe không hiểu lời nói. Trước đó là thiên kiếm, hiện tại lại là phá toái hư không, xem ra nha đầu kia phía sau có cao nhân đâu." "Phá toái hư không? Vậy là cái gì không ra hồn cảnh giới? Sư phụ ta có thể một kiếm mở ra thiên môn, chém giết phá toái hư không cảnh cường giả không nói chơi." Lý Thuần Cương ngạo nghễ nói, trong lòng lâm vào sâu đậm suy tư. "Phá toái hư không, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là biết cảnh giới này cực kỳ bất phàm, có thể phá toái hư không, cũng đã có thể siêu thoát phía thế giới này, không nhận này nơi này pháp tắc cơ thuốc. Sợ rằng cảnh giới bực này cường giả đã viễn siêu lục địa thần tiên." Cái khác nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm đều suy tư không thôi. "Phá toái hư không, cũng quá bất hợp lý đi, tại sao muốn cùng ta nói huyền bí như vậy đồ vật đâu? Rõ ràng ta chỉ muốn nhìn náo nhiệt." "Gì? Phá toái hư không, xuyên qua? Ta nhớ rõ Lâm Phàm mình chính là phá toái hư không mà đến à, lẽ nào Lâm Phàm đến từ tiên giới?" "Phá toái hư không, nghe liền thập phần cường đại, có thể so với kia lục địa thần tiên cảnh cường giả còn có lợi hại. Chỉ là bây giờ Thần Châu đại lục, lục địa thần tiên cảnh giới đã là võ đạo đỉnh phong a. Lâm Phàm sẽ không ở hồ lộng người à, mặc dù thân phận của hắn thần bí, thậm chí là thiên tuyển chi tử, nhưng Thần Châu đại lục, trăm ngàn năm qua cũng không có nghe nói qua có người phá toái hư không a, còn là nói là ta cô lậu quả văn. Lâm Phàm như thế chính trải qua thật là không có thói quen a, nay phá toái hư không nghĩ đến cũng không phải ta có thể đạt tới cảnh giới a." Lúc này Loan Loan nhưng là lén lút chuẩn đi đến Lâm Phàm ở tiểu viện, cước bộ điểm nhẹ, nhảy lên tại nóc nhà nhẹ khinh mạng bước, bộ pháp thong thả ưu nhã, không vội không chậm, như một đầu màu đen tinh linh. Túi người xuống đem mấy chỗ mái ngói rời, xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy trong nhà đoàn tọa Lâm Phàm. Loan Loan nhẹ nhàng diêu động thủ chặt, thân thể mềm mại bắt đầu phiên phiên khởi vũ, vô hình thiên ma lập trường ở trong phòng lan tràn ra. Từng trận mùi thơm lan tràn ra, rất nhanh liền bao phủ cả gian phòng ốc. Theo cái kia hương vị quyết tán, Lâm Phàm hai mắt dần dần mê ly. Lúc này, Loan Loan thân hình mở mịt phi thân mà xuống đi vào phòng. Đợi thấy Lâm Phàm bộ dáng này, cũng là ngạo kiểu mà lạnh rên một tiếng, "Hừ, cái gì thiên mệnh chi tử, còn không phải là bị ta Thủy Ngân đại pháp ung dung bắt chẹt. Chuyện có chút dễ dàng hơi quá, mình cũng vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra hắn thì không được. Lẽ nào công pháp này đối với sắc phôi có lớn hơn như thế?" Lại nghĩ đến, Lâm Phàm nhưng là liền Hàn Điêu tự đều có thể chém giết cái thế thiên tiêu, Loan Loan không có là được độc thủ, tại cái kia trống trải gian phòng nhảy lên hoa lệ ưu nhã vũ đạo. Phiên phiên khởi vũ, linh động người tài. Thiên ma lập trường mở rộng đến mức tận cùng, nồng nặc mùi thơm đầy cả phòng, làm cho tâm thần người say sưa, đã thấy Lâm Phàm ánh mắt càng thêm mê ly. Bắt đầu chậm rãi đứng dậy, thân thể như một cái đề tuyến như tượng gỗ hướng phía bầu trời vũ động Loan Loan đi tới. Không hổ là Loan Loan lão bà, này kỹ thuật nhảy có thể nói tuyệt mỹ. Lâm Phàm trong lòng nghĩ ngợi, cũng tận lực dựa theo nàng mong muốn hiệu quả biểu diễn. Đã thấy Loan Loan thân hình chậm rãi bay xuống, đứng ở Lâm Phàm trước người, lông mi con mắt nhẹ chát, cười vươn ngọc thủ vuốt ve Lâm Phàm đẹp trai khuôn mặt, hết sức hài lòng. "Ta đẹp không?" Loan Loan ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, mỹ thái mười phần. Nếu như đổi thành những nam tử khác, tại không có bị thiên ma cung mị hoặc phía dưới, tất nhiên sẽ điên cuồng gật đầu, thực sự rất đẹp. Đã thấy Lâm Phàm biểu tình chất phác, có chút dừng lại, trên đầu và táo động máy móc mà gật đầu. Không hổ là Loan Loan lão bà, mỹ lệ lại yêu kiều. Lâm Phàm thầm nghĩ lấy. Gặp Lâm Phàm bình thản phản ứng, Loan Loan nụ cười lập tức thu liễm, giống như là có chút không vui mà tại Lâm Phàm trên khuôn mặt dùng sức méo méo, quá phu diễn. Như là bướng bình thiếu nữ trà đạp bút bê vải một dạng. Mặc dù khí lực không lớn, Lâm Phàm lại có thể rõ ràng cảm thụ được cảm giác đau đớn đánh tới, bất quá cũng còn miễn cưỡng có thể chịu được là được. Cũng khó tránh khỏi trong lòng một hồi phàn nàn. Còn có thể dạng này chơi sao, đều tận lực phối hợp ngươi diễn xuất còn muốn thế nào? Thật chẳng lẽ trông cậy vào con rối có cảm tình a? Có phải hay không còn muốn khen hơn mấy câu mới thỏa mãn? Đã thấy Loan Loan hít một hơi thật sâu, tiếp tục phát sinh mị hoặc thanh âm, "Ta và sư phi Huyền ai hơn đẹp?" "Hồi đã ta." Lúc này đây nàng cũng phản ứng kịp, đến làm cho Lâm Phàm mở miệng nói chuyện mới được, gật đầu quá phu diễn a không. Trả lời thế nào đâu, chỉ có thể nói có đặc sắc a, Loan Loan lão bà quyến rũ đẹp đẽ, linh động khả ái. Sư phi Huyền lão bà không linh xuất trần, điểm tính ôn nhu, cũng không tiện đánh giá a, Lâm Phàm trong lòng tự nói. Biểu hiện ra, Lâm Phàm không nhanh không chậm, chậm rãi bài trừ một chữ, "Ngươi." Nghe vậy, Loan Loan nhưng không có vui sướng chút nào, nhiều lời một chữ sẽ chết, liền không thể gọi tên ta. Này ra hỏa nên biết nàng tên mới đúng à, như vậy có lệ, chỉ có thể nói rõ Lâm Phàm đánh trong đấy lòng đối với nàng bỏ qua. Quả thực ghê tởm. Lại hỏi Lâm Phàm, nàng cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hoàng Dung, Từ Bị Hùng, đám con gái ai đẹp, nhưng không đồng loạt bên ngoài đều được một cái người chữ hồi đáp. Có thể nói tích tự như kim, tuyệt không nhiều lời một chữ, dù sao biểu hiện ra là bị đã khống chế, nói xong càng ít, càng không dễ dàng lộ ra cái hở. Dù sao Loan Loan chính là một cơ trí nữ nhân. Đạt được thanh nhất sắc khẳng định, Loan Loan mười phần mừng rỡ. Ha ha, quả nhiên ta Loan Loan mới là lớn nhất mị lực nữ nhân. Thử. Yêu Nguyệt người nữ nhân này lại đem bản thánh nữ làm thị nữ sai bảo, quả thực lẽ nào lại như vậy? Không đúng, Yêu Nguyệt thu ta làm thị nữ, Lâm Phàm vì sao không ngăn trở? Nhưng lại nghĩ đến Bạch Tiên Lâm Phàm đối với mình thái độ lãnh đạm, Loan Loan trong lòng xảy ra nghi hoặc. Nếu như tại Lâm Phàm trong lòng nàng đẹp nhất, như vậy vì sao phải đem nàng đưa cho Yêu Nguyệt nữ nhân kia làm nha hoàn? Chẳng lẽ mới vừa hồi đáp Lâm Phàm đang gật người? Nhưng là theo lý mà nói bên trong mị hoặc, hẳn là muốn ăn ngay nói thật mới đúng. So với nhiều như vậy nữ tử, nghe được thủy chung là nàng đẹp nhất, Loan Loan hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hoài nghi. Mặc dù bản thánh nữ là mỹ lệ làm rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, nhưng những này nhận được nhật ký nữ tử lại có người nào là dòng chi tụ phấn? Còn là nói ta vô cùng đánh giá thấp mình, kỳ thực tại Lâm Phạm trong lòng ta mới là đẹp nhất. Lúc này Lâm Phạm như trước giả trang ra một bộ chất phác biểu tình, Loan Loan lão bà vấn đề quả thực không muốn quá đơn giản, tại lão bà trước mặt đương nhiên là nàng đẹp nhất đã ai, coi là vẫn là đem chính sự làm rồi nói sau. Loan Loan lúc này mới phản ứng kịp, dường như chơi được quá lâu, kéo dài nữa chỉ sợ hắn liền muốn thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, Loan Loan tiếp tục đối với Lâm Phạm hỏi, phá toái hư không bí mật rốt cuộc là cái gì, mau nói cho ta biết. Lúc này đây, giọng nói của nàng nổi bật đội vàng không ít, rất hiển nhiên 10 phần cấp thiết muốn biết đáp án. Đã thấy Lâm Phạm thân thể liên tục run rẩy, nửa ngày không có phản ứng. Không tốt. Loan Loan thầm nghĩ trong lòng không ổn, trong lòng căng thẳng. Nhanh như vậy liền mất hiệu lực, không một, ba hẳn là nha. Nói ít cũng có thể duy trì liên tục một canh giờ mới đúng à, coi như Lâm Phạm sức chống cự cường, tối đa cũng bất quá hiệu quả giảm phân nửa, cũng có nửa canh giờ ở vào mị hoặc trạng thái mới đúng rồi. Thật coi Loan Loan nghi hoặc chi tế, lại nghe Lâm Phạm lên tiếng, phá toái hư không chính là rõ ràng còn nhật nguyệt, tối hoàn hư không. Bất quá lắc đắc một câu nói. Loan Loan nghe vậy, khẩn trương trong lòng cảm giác biến mất, xem ra sự tình vẫn còn ở có thể khống chế phạm vi đâu, nghĩ đến chính mình thiên ma công pháp sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhưng cẩn thận nghiền ngẫm câu nói kia nội dung, Loan Loan chân mày to cao lại, tay chống cảm rơi vào trầm tư, một tay kia cũng từ Lâm Phạm trên mặt thu hồi. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Một lát, Loan Loan tình hồn, nhưng là hào vô sở hạch. Đây là cái gì hồi đáp à, cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào, huyền bí như vậy, ta sao có thể nghe hiểu được à? Như thế nào mới có thể lĩnh ngộ? Loan Loan hai tay ôm ngực, nói ngay vào điểm chính, đôi mắt đẹp gắt gao rơi vào Lâm Phạm trên mặt, cấp thiết muốn câu trả lời. Lại nghe Lâm Phạm tiếp tục mở miệng chậm rãi nói ra, tự nhiên là âm dương điều hòa, lĩnh ngộ nhân thể bí ẩn, mới có thể siêu thoát thế gian, phi thăng đám mây. Âm dương điều hòa, nhân thể bí ẩn, phi thăng đám mây. Loan Loan mày nhíu lại được càng phát ra chậm, làm sao cảm giác không thích hợp? Phá toái hư không, chắc là lấy đại khí lực đột phá hàng rào mới đúng à, làm sao kéo tới âm dương điều hòa đi? Loan Loan nhìn đần độn Lâm Phạm nói ra sự nghi ngờ của mình. Còn như người kia thể bí ẩn, phi thăng đám mây, khoan đã, nhân thể bí ẩn, phi thăng đám mây. Nguyên lai ngươi không có bị. Ô, ô Loan Loan gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, cũng phản ứng kịp là có ý gì, nhưng là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, cũng cảm giác cánh môi bị ngăn chặn, nhất thời đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chương 83, lộ ra ánh sáng thiên ma sách bí mật chương 83, lộ ra ánh sáng thiên ma sách bí mật Loan Loan ý thức trống rỗng, lại mắt thấy thân thể của chính mình rời mặt đất. Trên môi xúc cảm một mực chưa thiếu mất, Loan Loan thậm chí cũng cảm giác mình toàn thân như nhũn ra, như trước ở vào không biết làm sao trạng thái, bị Lâm Phàm ôm khẽ hôn, Loan Loan thân thể không nhịn được run rẩy, giống như một mèo nhỏ bị hoảng sợ. Hồi lâu mới rốt cục tỉnh hồn, Loan Loan kịch liệt kim đâm lấy từ Lâm Phàm trong lòng tránh thoát, gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ ướt át, tức giận không gì sánh được. Chính mình bất quá là nghĩ đến để ra nghi vấn một chút phá toái hư không bí mật, ai có thể nghĩ tới ngược lại bị Lâm Phàm cho hung hăng chiếm tiện nghi, môi đều bị thân phải có chút khô khốc. Thực sự là ghê tởm tột cùng, ta bất quá dùng tiên ma đại pháp để ra nghi vấn mấy vấn đề, ngược lại bị tên kia hung hăng thân mỏng nửa ngày, tên khốn này cũng quá sẽ lắp ráp. Loan Loan trong lòng xấu hổ, mặc dù nàng bị trở thành yêu nữ, nhưng cái này còn là lần đầu tiên cùng một nam tử như vậy thân mật, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy thô lỗ bị tên kia cướp đi. Cũng may đối phương không có tiến hơn một bước cử động, nếu không lấy Loan Loan tính khí cũng muốn sợ, dù sao nàng còn là một chưa qua nhân sự tiểu cô nương an này ra hỏa hôn thời gian dài như vậy, đều không sạch sẽ, nhất định phải phụ trách. Loan Loan nhất thời tức giận, thiếu chút nữa thì muốn triệt để mở nát vụn, để cho Lâm Phàm cưới mình. Không đúng tên kia có lao bà a, ta há có thể gả cho một cái người có vợ, há không thành tiểu thiếp sao? Ta Loan Loan làm sao cũng phải làm chính cung mới đúng, không được, nghĩ gì thế, tuyệt không thể tiện nghi tên con này. Loan Loan tâm trạng phức tạp trong lúc nhất thời lâm vào cuốn quýt, mặc dù Lâm Phàm tướng mạo tuấn lãng xuất trần, lại là một dị bẩm thiên phú cái thế thiên tiêu, nhưng nàng Loan Loan cũng không phải là người tùy tiện, há có thể bị đối phương sắc đẹp câu dẫn liền đem chính mình giao ra. Mà Lâm Phàm cũng không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng đánh giá Loan Loan. Nhìn nàng bộ kia tiểu lộc loạn chàng thẹn thùng ngất át dáng vẻ, Lâm Phàm có chút thỏa mãn. Loan Loan quả nhiên độc cụ phong vị. Một lúc lâu, tiên tính bầu không khí bị phá bỡ. Chỉ thấy Loan Loan hít một hơi thật sâu, đưa ra tay nhỏ bé chuyện đương nhiên nói đem ra. Cái gì đem ra, lấy cái gì a? Lâm Phàm nghĩ hoặc, trầm mặc nửa ngày liền văng ra hai chữ này. Vẫn là hướng mình đòi lấy cái gì à, chẳng lẽ là không vừa lòng, muốn tiến hơn một bước. Nếu như nàng thái độ kiên quyết lời nói thỏa mãn nàng cũng không phải không thể. Chỉ là khổ cái khác lão bà. Đương nhiên là bồi thường. Khinh bạc bản thánh nữ, 008 để ngươi phụ trách đã là đối với ngươi lớn lao khoan dung, nhất định phải bồi thường tổn thất của ta. Loan Loan đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Phàm, nghĩa chính ngôn từ nói. Một bộ thỉnh cầu thuyết pháp bộ dáng. Nữ tử đối với sự trong sạch của mình thân thể vẫn là rất quan tâm, nàng bất quá là điều bị một chút, thuần khiết thân thể suýt chút nữa không có, huống chi nụ hôn đầu tiên đều bị cướp đi, tinh thần này tổn thất nhất định phải đòi bồi thường a bồi thường. Lâm Phàm đắc ý cười cười, vậy chúng ta phải nói lén lút len lén lẹn vào phòng trong, thi triển thiên ma vũ, nên đòi bồi thường người là ta mới đối với. Ai kêu nàng loạn như vậy đến, lại len lén lẹn vào nơi đây thi triển thiên ma vũ ý đồ câu dẫn mình, không cho điểm nghiêm phạt cũng là không tệ rồi, nàng lại đòi bồi thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Loan Loan thân thể là thực sự mềm a, nhất là cái kia tiểu diễm bức át cánh môi, để cho người ta dư vị vô cùng. Ngươi, vô lại. Loan Loan nhất thời nghẹn lời, hô hấp hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng thêm mắc cỡ đỏ bừng, hiển nhiên giận quá. Tới đây một chuyến nàng không có thu hoạch được phá toái hư không quan trọng bí quyết, ngược lại bị Lâm Phàm kinh bạc. Hiện tại đòi bồi thường, đối phương nếu không cho ngược lại chỉ trích nàng không phải, nên tìm ai nói lý do đi a, kỳ thực muốn bồi thường cũng không phải là không thể. Lâm Phàm tiếp tục cười xấu xa, tiếng kêu phu quân tới nghe một chút thôi. Phu quân. Loan Loan nghe vậy đôi mắt đẹp trừng lớn, mắc cỡ sắp chín một dạng, này ra hỏa thật không biết xấu hổ. Lúc này mới nhận thức bao lâu a, liền nhớ đến nàng. Quả nhiên là một sắp thôi. Gọi hắn phu quân, cũng quá xấu hổ a. Mặc dù này ra hỏa tại trong nhật ký không ít gọi nàng lão bà, nhưng là đây chẳng qua là miệng hoa hoa, bây giờ nhưng là thật sự ai nhìn Lâm Phàm cười xấu xa, Loan Loan chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, chuyện này hoàn toàn vượt qua khống chế phạm vi, nàng có chút hối hận đối với Lâm Phàm hạ thủ. Lại nghe Loan Loan lạnh rên một tiếng, núng nịu nói ngươi một cái dâm tặc vô liêm sỉ, ta phải gọi ngươi phu quân, mơ tưởng à, có đúng không? Tất nhiên phu nhân không chủ động, chỉ có thể vi phu chủ động. Lâm Phàm đôi mắt híp một cái, không nhìn bất mãn của nàng, chậm rãi tới gần. Loan Loan thấy thế, thân thể run lên, nhất thời luống cuống, ngươi muốn làm gì? Trong lòng càng là lòng rối như tơ vò, lẽ nào này ra hỏa muốn cường đến? Quá nhanh đi, nàng còn không có chuẩn bị xong. Thuần Khiết cũng không thể dễ dàng như vậy liền khai báo a, làm như vậy, không nên nói ra hai chữ kia không thể. Nhưng là, nói Lâm Phàm thì sẽ bỏ qua chính mình sao? Người tài ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a, nếu như không dựa theo yêu cầu của hắn đến, lấy cái kia sắc ma tính tình, nói không chừng liền thật sự làm ra cái kia tàn bạo sự tình đâu. Loan Loan tâm trạng chập trùng kịch liệt. Phu quân, không muốn. Nhìn đến gần thân ảnh, chậm loạn phía dưới Loan Loan vẫn là cảm thấy thẹn mà nói ra hai chữ kia. Chỉ là giọng nói hơi lộ ra tối nghĩa, túi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Phàm. Trong lòng cầu nguyện hắn chớ làm loạn. A gặp Loan Loan thỏa hiệp, Lâm Phàm ép tới gần bước chân dừng lại, vui vẻ càng tăng lên nói không muốn cái gì nha. Phu quân cũng không phải đại hôi lang, sợ cái gì? Không muốn ngươi tu bổ. Bồi thường. Nghe được đại hôi lang ba chữ, Loan Loan khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Như thế đi đâu, tất nhiên cũng gọi phu quân, ta tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách, nhất định phải có bồi thường. Lâm Phàm giả vờ trịnh trọng nói. Không được. Ta không đồng ý. Loan Loan tâm lạnh nửa đoạn, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện lau một cái kiên quyết. Này ra hỏa quả nhiên vô sỉ, không chịu buông tha nàng. Bất luận như thế nào, chỉ cần đối phương cường đến, cũng phải cực lực phản kháng, bảo vệ sự trong sạch của mình. Ai? Gặp nàng một bộ thể phải chống lại rốt cuộc dáng vẻ, Lâm Phàm thở dài, lúc đầu nghĩ thưởng ngươi một bộ công pháp làm bồi thường, tất nhiên phu nhân không đồng ý quên đi. Công pháp? Loan Loan nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai này ra hỏa đang trêu cợt chính mình. Bất quá tên khốn này nếu có thể cho ra một bộ hài lòng công pháp, liền tha thứ khi trước vô lễ cử động. Dù sao cũng là nàng trước hạ thủ. Muốn, ta muốn a, nhanh cho ta. Loan Loan một nên khi trước của hứng, kinh hô thành tiếng. Mặc dù không có đạt được về phá toái hư không lý giải, nhưng có công pháp vẫn tốt hơn không thu mạch được gì. Thú hồ, con cô bé, hôn cũng hôn, cũng nên phụ trách ra khủ khủ, đã ngươi muốn, vậy thì thỏa mãn ngươi. Lâm Phàm biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, đem Chu Lưu Lục hư công tổng quyết cương lĩnh kể hết nói ra, cũng coi là cho nàng bồi thường. Loan Loan tiếu dựng thân bên cạnh, tinh tế lắng nghe, đôi mắt đẹp hiện lên khắc thường ánh hào quang, đôi câu vài lời ở giữa liền hiểu công pháp này tuyệt đối không thua thiên ma sách đỉnh cấp công pháp. Đem tất cả yếu quyết ghi nhớ sau, Loan Loan phức tạp liếc nhìn Lâm Phàm, cước bộ một điểm liền phi thân rời đi. Uy, nhanh như vậy liền đi, không lưu lại đến bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng sao? Lâm Phàm cười văn nói, mơ hồ trong đó nhìn thấy xa xa Loan Loan quay đầu sửng sốt trong nháy mắt, lập tức nhanh chóng bắt đi. Bóng hình xinh đẹp tiêu thất, Lâm Phàm thu thập tâm tình, lập tức bắt đầu viết nhật ký. Ta Loan Loan lão bà thật sự quá đáng yêu, thân thể mềm nhũn, xúc cảm thật tốt ta, ha ha, nhất là cái kia cái miệng nhỏ nhắn thật sự là mềm nu người tài, thể nghiệm thật tốt. Loan Loan kỹ thuật nhảy cũng là đỉnh cấp a, phiên phiên khởi vũ dáng vẻ, đơn giản là cái màu đen tinh linh, về sau nàng chỉ có thể thuộc về một mình ta. Về sau hai người cùng múa, thẳng lên vân tiêu. Há không đẹp thay. Xúc cảm thật tốt, mềm nu người tài. Thuộc về cho hắn. Thấy nhật ký, Loan Loan suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã quỵ hạ xuống. Liếm môi một cái Loan Loan xấu hổ không gì sánh được. Tên khốn này cái gì đều tới phía trên biết, mắc cỡ chết người a. Bị sư phi viên nữ nhân kia thấy lại được đùa cợt một phen không thể. Ôm hôn hôn vẫn không tính là hết, này ra hỏa còn biết nhật ký khoe khoang một phen, quả thực giết người chu tâm a. Lại được bị hiểu lầm câu dẫn nam nhân. Hai anh, ta sợ cái gì, bản thánh nữ có thể so với sư phi viên loại kia mặt ngoài thanh thuần nội tâm phóng đãng nữ tử tốt hơn nhiều. Chỉ ta không trốn tránh, Lâm Phàm bản thánh nữ là coi trọng, về sau có thể trốn không ra lòng bàn tay của ta. Nghĩ đến từ hàng tĩnh trai đệ tử lấy thân nuôi ma, cùng với cái kia bộ phận huyền ảo bí pháp, Loan Loan mười phần phấn khích, không sợ chút nào. Chu Lưu Lục hư hơn nữa thiên ma công, sư phi huyên lấy cái gì cùng mình đấu? Nhìn nhật ký, yêu nguyện sắc mặt băng hàn, đôi mắt dày đặc lạnh lùng. Hào một cái mềm nu người tài, thân thể mềm mại, Loan Loan xú nha đầu quay xe thủy câu dẫn nam nhân, bản lĩnh phát triển. Bản cung khâm định nam nhân nàng cũng dám câu dẫn. Yêu nguyện trong nháy mắt tông cửa xông ra, thân hình tại tiểu viện cực nhanh sẽ qua, đôi mắt bốn phía nhìn quét tìm kiếm Loan Loan tung tích. Nha đầu kia, để cho bản cung tìm được không nên hung hăng dạy dỗ nàng không thể. Yêu Nguyệt trong lòng tức giận, vốn dĩ Loan Loan trở thành chính mình thị nữ sau sẽ đánh tiêu tan đối với Lâm Phàm nhập tưởng, chưa từng nghĩ, vẫn là coi thường dã tâm của nàng, ma môn thánh nữ quả nhiên là một yêu nữ, nhưng ở tiên ma Yêu Nguyệt trước mặt, như trước không đáng chú ý. Bắt chẹt một cái hoàng mao nha đầu còn không dễ như trở bàn tay. Sư Phi Huyên cũng tới đến Linh Châu Thành, nhìn nhật ký nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới Loan Loan cái kia yêu nữ nhanh như vậy tìm được Lâm Phàm. Hơn nữa đã bắt đầu tiếp xúc. hai người thậm chí đều xảy ra một chút cái gì. Mềm nhũ người tài, mềm nhũ thân thể. Hừ, cũng không liền ỷ vào nàng cái kia thiên ma vũ sao, ta sư phi mâu không thể so với ngươi nàng kém. Quả nhiên là một yêu nữ, đều đã đích thân lên. Sư phi Huyên vô ý thức mím môi một cái, gương mặt kiểu mị ửng hồng vì e lệ, được bình tĩnh, nhưng là Lâm Phàm thân là thiên mệnh chi tử, vì sao ngay cả nho nhỏ này mê hoặc đều chịu đựng không được? Quá làm ta thất vọng rồi. Sư phi Huyên mắt lộ vẻ mê mang. Nàng tự nhận là Lâm Phàm là môn phái muốn tìm tâm đích thiên mệnh chi tử, phải nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp cận Lâm Phàm. Nhưng hôm nay đã bị Loan Loan nhanh chân đến trước, thậm chí hai người từng có tiếp xúc thân mật. Lấy thân nuôi ma. Nàng vốn là lạc hậu Loan Loan, hơn nữa đối phương câu dẫn, giữa hai người chênh lệch đã kéo ra một mảng lớn, muốn xoay chuyển thế cục, nhất định phải trả giá thật lớn. Đây coi là không hơn lấy thân nuôi ma, Lâm Phàm tuấn tú xuất trần, phong độ chỉ có ta và hắn là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Lúc này, vẫn còn ở người đi đường Lý Hàn Y Lìa cũng không bình tĩnh. Hừ. Thấy nội dung nhật ký, Lý Hàn Y Lìa lạnh rên một tiếng, phát tiết bất mãn trong lòng, này dê sồn, lại tại đùa giỡn nữ tử khác, thực sự ghê tởm à. Như vậy hành vi phong túng hoàn khố công tử, hết lần này tới lần khác kiếm đạo thiên phú xuất chúng như thế. Vẫn là cái kia cái gọi là thiên đạo chi tử. Ông trời thật là mắt bị mù. Sợ rằng tên kia đã đem ta đã quên à, đến Bắc Lương không nên hảo hảo dạy dỗ hắn không thể. Lý Hàn Y Lìa quyết định, coi như liều mạng thụ thương cũng phải để Lâm Phàm lĩnh giáo sự lợi hại của mình. Cái khác nhìn nhật ký bọn nữ tử đều tâm tư dị biệt, cũng đều đối với Lâm Phàm thô bị lộ cốt mở miệng biểu thị bất mãn. Lúc này mới chính kinh vài ngày mà bắt đầu muốn gái, Lâm Phàm qua nhưng là cái sắp thôi. Thì mọi được đoàn kết lại chống lại Lâm Phàm mới được a. Không thể để cho cái kia sắc ma được như ý. Lại nói tiếp đã lâu cũng chưa có hầu hạ công tử thật là tưởng niệm đâu. Ai nha, công tử thật quá phận a, có tân hoan đã quên cứu hái. Loan Loan nhưng là âm quý phái thánh nữ, chỉ sợ ta khó là đối thủ. Lê Tầm a, các nàng đều đã đích thân lên, hơi quá đáng. Lâm Phàm quả nhiên là một nam nhân phụ lòng. Nguyên lai Lâm Phàm ưa thích biết khiêu vũ nữ hài tử a. Kì hì, bản cô nương tinh tế mềm mại, bất luận cái gì vũ đạo đều không nói chơi. Nhất định có thể để cho hắn thỏa mãn, không đúng, ta là cái gì muốn thảo cái kia hôn đản niềm vui đâu. Tuy nói bây giờ Âu Vi khó chịu khiêu vũ, nhưng chỉ cần công tử ưa thích, ta cũng nguyện ý phụ trọng nhảy múa A870. Giữa lúc nữ hiệp nhóm suy tư chi tế trong phòng Lâm Phàm như trước múa bút thành văn. Nói lên Loan Loan, nàng thiên ma đại pháp ngược lại là uy thế vô cùng, trong đó thiên ma khí coi trọng lấy lực vô hình lấy trộm đối phương công lực cho mình sử dụng, còn có cái kia thiên ma âm có thể làm người tinh thần chịu cổ, ảo giác từ sinh, chỉ qua loại kia thủ đoạn đối với ta cái kỳ tài ngút trời mà nói không có hiệu quả chút nào. Còn có một chút chính là, tu tập thiên ma đại pháp nữ tử không thể cùng mến yêu nam tử phát sinh thân thể quan hệ, bằng không sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới cao nhất. Cũng may ta đã chuyển cho Loan Loan một bộ không hề yếu tại thiên ma đại pháp võ học, nàng cứ yên tâm đi được rồi, không dùng bởi vì phát sinh thân thể quan hệ mà hoang phế võ công. Nhìn nhật ký, Loan Loan khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện đường đỏ. Lại nghĩ đến trước đây Lâm Phàm làm bộ trúng chiêu, dù dỗ chính mình mắc câu đi cái kia khinh bạc sự tình, nhất thời xấu hổ không gì sánh được, trong lòng khó sinh ý phản kháng. Liên thiên ma đại pháp đều không thể thế nhưng đối phương, nàng còn có thể làm sao? Lâm Phàm tặng ta Chu Lưu Lục Hư Công đúng là nguyên nhân này. Hừ, tên khốn này quả nhiên thèm người ta. Nghĩ đến Chu Lưu Lục Hư Công huyền ảo không gì sánh được, uy thế thậm chí tại Thiên Ma Đại Pháp phía trên, Loan Loan bừng tỉnh. Lâm Phàm vì cùng nàng phát sinh thân thể quan hệ có thể nói nhọc lòng a. Truyền cho nàng Chu Lưu Lục Hư Công, thậm chí hoàn mỹ bù đắp Thiên Ma Đại Pháp chỗ thiếu hụt. Mục đích này không cần nói cũng biết. Thấy Lâm Phàm miêu tả Thiên Ma Đại Pháp, một đám nữ môn cũng tâm tư dị biệt, đều đối với cái kia ma môn công pháp cười nhạt. Dù sao cái kia thiên ma âm nhưng là dùng cho mê hoặc người khác, mê hoặc tâm trí 10 phần ác độc, thực sự bị hư hỏng hiệp nghĩa phong phạm. Hừ, cái kia yêu nữ ngược lại cũng phù hợp ma môn tác phong, vậy mà lấy thiên ma đại pháp cầu dẫn Lâm Phàm, quả thực ghê tởm vô cùng. Nha, ma công, cũng may Lâm Phàm không có việc gì, nếu không ta không nên cùng cái kia ma môn thể không lưỡng lập. Tu luyện bực này ác độc võ công, đơn giản là ta giang hồ nữ hiệp xỉ đụng. Mê hoặc lòng người, lấy trộm công lực đây là ma công không sai, không thể cùng Âu Yếm nam tử phát sinh thân thể quan hệ. Ha ha. Lần này thì không cần lo lắng Loan Loan cái kia yêu nữ lo lắng Lâm Phàm. Không đúng, Lâm Phàm tên khốn này vậy mà chuyển cho nàng công pháp bị tiên. Căn bản là lo lắng nhân ra là thân thể a. Quả nhiên là một sắc phối tử. Ghê tởm, Lâm Phàm thật bất công, quả nhiên có mới nối cũ, là cái đại hỗn đản. Lúc đầu thấy tu luyện thiên ma đại pháp không thể cùng nam tử phát sinh thân thể quan hệ, một đám nữ hiệp còn thở phào nhẹ nhõm, dù sao Loan Loan tuy là yêu nữ, cũng tuyệt đối không thể vì một nam tử mà buông tha công pháp đại thành cơ hội. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại sẽ chuyển cho nàng một bộ không hề yếu tại thiên ma đại pháp võ học. Các nàng có thể nào tiếp thu? Ngay tại một đám nữ hiệp nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Lâm Phàm lúc, đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết. Nói Loan Loan Thiên Ma đại pháp nhưng thật ra là chuyển từ ma môn chí cao võ học, Thiên Ma sách. Thiên Ma sách làm đại tùy tứ đại kỳ thư một trong, tất nhiên huyền ảo vô cùng, kỳ thực nhắm thẳng vào phá toái hư không bí mật. Đáng tiếc là, bây giờ Thiên Ma sách thất lạc quá nhiều, cái này cũng đưa tới bây giờ ma môn nhân tài điều linh. Chương 84, áo rượu của chiến thần Đồ Lục chương 84, áo rượu của chiến thần Đồ Lục Loan Loan nhìn vào nhật ký, trong lòng sốt ruột. Thiên Ma sách chi bí nàng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết rằng nó là ma môn vô thượng bí pháp, gần như không ai có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh yếu trong đó. Hiện tại sư phụ cũng chỉ truyền thụ thiên ma đại pháp còn có xá nữ đại pháp mà thôi. Loan Loan tiên phu xuất chúng, thiên ma đại pháp đã đạt tới cảnh giới cực cao, hơn nữa tự âm bí phái sơ tổ sau chỉ có nàng luyện tới tầng thứ 18 cảnh giới, toàn lực thi triển thiên ma vũ thiên ma ầm, đồng tu vi của võ giả gần như không thể tránh khỏi chúng chiêu. Trong đám đồng lứa, có năng lực hoàn toàn phá giải nàng Thiên Ma đại pháp người lắc đắc không có mấy. Chỉ là Thiên Ma đại pháp đã có uy thế như thế, Thiên Ma sách càng có thể nghĩ mà biết. Chỉ là công pháp nghịch thiên như thế, tu luyện độ khó cũng là vô cùng lớn, toàn bộ ma môn, mấy trăm năm trong đó cũng không ai có thể nắm giữ tinh túy của nó tu đến đại thành. Thiên Ma sách huyền ảo vô cùng đó tự nhiên không cần phải nói, lai lịch của nó thập phần thần bí và có liên quan mật thiết với Chiến Thần Đồ Lục, một trong tứ đại kỳ thư nhìn vào nhật ký, đám nữ hiệp cũng không khỏi tò mò. Trước đó Lâm Phàm cũng từng biết Thiên Ma sách tu luyện độ khó cực lớn, thậm chí toàn bộ ma môn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy của nó người lắc đắc không có mấy. Thậm chí kinh tài tuyệt diễm của Thạch Chi Hiên cũng không thể tham ngộ áo bí của nó, công pháp thần bí như thế, lai lịch của nó cũng tất nhiên bất phàm, cực có khả năng là do vị cường giả tuyệt thế nào đó sáng tác. Hiện tại mới biết Thiên Ma sách dĩ nhiên có liên quan đến Chiến Thần Đồ Lục. Đại tùy tứ đại kỳ thư ở toàn bộ Thần Châu đại lục cũng khá có danh tiếng. Không một quyển nào không chứa vô cùng chí lý, thâm ảo khó hiểu, không nghĩ tới Thiên Ma sách này dĩ nhiên có liên quan đến Chiến Thần Đồ Lục. Đại tùy hoàng triều thường niên chiến loạn, có thể sinh ra tứ đại kỳ thư này thực sự không dễ, cũng không biết là vị đại năng nào viết nên. Trong tứ đại kỳ thư thì Chiến Thần Đồ Lục là thần bí nhất, theo lời trưởng lão môn phái, lai lịch của nó cực sâu, thậm chí không thuộc về Thần Châu đại lục. Ai nha, cái này cũng quá huyền ảo đi, không phải ta có thể hiểu được. Lâm Phàm tuy rằng háo sắc thành ma, thế nhưng hiểu biết lại rất nhiều nha, không biết Chiến Thần Đồ Lục này lại có huyền diệu gì. Tuy rằng đại tùy tứ đại kỳ thư vang danh thiên hạ, thế nhưng tin tức về Chiến Thần Đồ Lục lại cứ ít, Chiến Thần Đồ Lục quá mức thần bí, nghe nói cho đến nay vẫn chưa có ai thấy, càng không có ai tu thành, hy vọng Lâm Phàm nói rõ. Giờ khắc này, tại một chỗ khách sạn Linh Châu thành, Sư Phi Huyên khoanh chân trên giường trong một gian phòng, sắc mặt lại không được tốt lắm. Ai, Linh Châu thành lớn như vậy, nên tìm chỗ ở của Lâm Phàm như thế nào đây? Sư Phi Huyên vẻ mặt mệt mỏi, tìm Liễu Nhất Tiên, ngơ ngác không tìm được biệt thự mà Lâm Phàm miêu tả trong nhật ký. Linh Châu thành lớn như vậy, biệt thự, nhà ở không có vạn cũng có ngàn, tìm từng nhà một phải tìm đến khi nào? Bất đắc dĩ dưới, nàng cũng chỉ có thể tạm trú khách sạn để tìm hắn pháp. Kỳ quái, nhật ký đổi mới rồi. Thiên Ma sách có liên quan đến Chiến Thần Đồ Lục. Nhìn vào nội dung nhật ký, Sư Phi Huyên Liễu Mi hơi nhíu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp viết đầy vẻ nghi hoặc không hiểu. Trong sự giáo huấn của sư môn, những người ma môn này đều làm điều xấu xa, họa hại thiên hạ chúng sinh. Chính ma hai đạo từ trước đến nay đều sinh tử tương hướng, người chính đạo đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, cùng người ma môn đó là nước với lửa không thể dung hòa. Quy kết nguyên nhân vẫn là hai bên lý niệm có sự khác biệt rất lớn, người ma môn tà ác độc địa, thường làm những chuyện khiến người người oán giận, hoặc giết người uống máu, hoặc thông dâm cướp bóc, những thứ này có lẽ có liên quan mật thiết với công pháp mà họ tu luyện. Ma môn công pháp cực kỳ hung tàn, lệ khí mười phần, hơn nữa điều kiện tu luyện hà khắc, hoặc cần giết người ngưng tụ sát khí, hoặc cần cùng nữ tử hoàn hảo thải bổ âm khí. Lâu này sẽ đối với tâm tính của người sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vì sao bí điện truyền giáo của ma môn lại có liên quan đến đệ nhất kỳ thư của chính đạo? Sư Phi Huyên suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nghĩ rõ huyền cơ trong đó, dù sao chuyện này quá mức đảo lộn lẽ thường, bất kể là người chính đạo hay ma đạo, nếu nghe được tin tức này cũng tất nhiên sẽ sinh ra sự kinh ngạc. Chiến Thần Đồ Lục trong mắt người chính đạo chính là kỳ thư tuyệt thế đoạt thiên địa tạo hóa, sao lại có liên quan đến ma môn công pháp hung tàn độc địa kia? Trong biệt thự, Yêu Nguyệt Liên tinh tựa vào ghế dựa trên hành lang, lười biếng nhìn nhật ký, không khỏi nảy sinh tò mò. Chiến Thần Đồ Lục đã nổi danh từ lâu, dù trước đó Yêu Nguyệt ở sâu trong cung cũng có nghe nói. Chiến Thần Đồ Lục đứng đầu tứ đại kỳ thư đại tùy, thần bí vô cùng, nghe nói phẩm giai của nó thậm chí còn vượt xa tuyệt học của nàng Di Hoa Cung. Với kiến thức kinh nghiệm của bản cung, cũng chỉ biết tên của nó, thật sự không thể biết thêm, chẳng lẽ có liên quan đến phá toái hư không? Yêu Nguyệt là người, thể hiện sự trang trọng. Một bộ kỳ thư nổi danh thần châu như vậy, tự nhiên khiến người ta tò mò, không nhịn được muốn thăm dò bí mật đằng sau nó. Hơn nữa Lâm Phàm trước đó cũng đã nói, Thiên Ma sách tu đến đại thành có thể phá toái hư không. Kỳ quái, hình như Loan Loan chính là thánh nữ của Âm Quý phái, có lẽ nàng biết một số ẩn bí về Thiên Ma sách. Yêu Nguyệt lập tức nghĩ đến thị nữ mới thu nhận của mình, hơn nữa Lâm Phàm cũng đã nói rõ thân phận của nữ tử kia. Thân là thánh nữ, Loan Loan đối với chi cao công pháp của môn phái mình khẳng định có không ít hiểu biết, hẳn là có thể biết thêm tin tức từ trong miệng nàng. Yêu Nguyệt trong lòng suy tư, thánh nữ ma môn tuy rằng không bằng một số trưởng lao và trưởng giáo, ở trong môn phái cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng, có lẽ biết rất nhiều bí mật. Chỉ là đường đường thánh nữ Âm Quý phái ở bên cạnh nàng làm thị nữ, chuyển ra ngoài, phòng trừng toàn bộ ma môn đều phải điên cuồng. Nếu Chiến Thần Đồ Lục và Thiên Ma sách có liên quan mật thiết, thì có thể phá toái hư không không? Hoặc là bộ kỳ thư này vốn không thuộc về Thần Châu đại lục? Yêu Nguyệt nghĩ không ra. Chiến Thần Đồ Lục là thượng cổ vô thượng bí điển, bảo tồn trong Chiến Thần Điện. Chiến Thần Đồ Lục có 49 bức khắc đá, mỗi bức đều có tác dụng kinh người, mà thức cuối cùng kia có thể nhìn thấy áo bí của vũ trụ phá toái hư không. Năm xưa, người sáng lập Thiên Ma sách thượng cổ Hy Vưu chính là nhìn trộm áo rượu của Chiến Thần Đồ Lục mà thu hoạch rất lớn mới sáng tạo ra Thiên Ma sách, thực thi biến thiên, mấy lần chu chuyển Thiên Ma sách chuyển đến trong tay Ma môn tổ sư Thương Cửu. Thương Cửu cũng là dựa vào uy năng vô thượng của Thiên Ma sách mà một tay thành lập Ma môn, mà năm xưa Thiên Ma sách quá mức tàn loạn, lại trải qua đời Tà Đế Tạ Khiêu chỉnh lý, Tà Đế Tạ Khiêu thiên tung tài tình, có thể may mắn mà nhìn thấy bí mật phá toái hư không của Chiến Thần Đồ Lục, sau đó viết ra Ma đạo tùy tưởng lục, cũng chính là Thiên Ma sách hiện tại. Trong Thiên Ma sách, tâm pháp cao nhất đạo tâm chủng ma đại pháp chính là trực chỉ phá toái hư không thành tiểu tiên ma chi bí. Bất quá, bởi vì chiến loạn, nhập môn trong Thiên Ma sách đã mất không ít, hiện tại cũng chỉ còn lại hình độn tiên ma bí đạo tâm trùng ma đại pháp ma đạo tùy tưởng lục bốn thiên trăm năm nay dù ma đạo nhân tài lớp lớp, thậm chí còn có thạch chi liên hạng người kinh tài tuyển diễm, cũng không ai có thể phá toái hư không. Nhìn vào nội dung nhật ký, Loan Loan cũng biết được thiên ma sách có liên quan đến chiến thần đổ lục, chỉ là hít sâu một hơi để bình phục sự chấn động trong lòng. Nguyên lai thiên ma sách là từ đây mà đến. Thiên ma đại pháp của ta bắt nguồn từ thiên ma bí, nói đến cũng là một trong bốn tiên của thiên ma sách. Thế nhưng chỉ như vậy, tu luyện cũng thập phần gian nan, thật sự không thể tưởng tượng tâm pháp cao nhất đạo tâm trùng ma đại pháp nên là như thế nào, càng đừng nói thiên ma sách hoàn chỉnh. Loan Loan thất thần lẩm bẩm, thật sự bị công pháp huyền ảo kia chấn động đến không nhẹ, cũng rốt cuộc biết được lai lịch của thiên ma đại pháp mà mình tu luyện. Thế nhưng hiểu biết càng sâu, kinh hãi trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ ma môn biết ẩn bí này người cơ bản lắc đắc không có mấy, cũng cơ bản là một số lao quái vật. Lâm Phàm lại biết nhiều ẩn bí như vậy. Loan Loan là thánh nữ ma môn, tu luyện đều nghe theo sư phụ an bài, ngay cả sư phụ của nàng là Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết lai lịch nguyên của thiên ma sách. Lâm Phàm một người không phải ma môn của nàng lại có thể biết hết thảy bí mật, thủ đoạn này quả thực khiến người ta kinh sợ, thậm chí phẫn nộ. Trước đó ta lại định dùng thiên ma chẳng và thiên ma âm không chế hắn. Nghĩ đến hành động ngây thơ trước đó, Loan Loan vẻ mặt khổ sở. Một người đối với tuyệt học chí cao của môn phái mình đều hiểu rõ, nàng lại toan tính dùng thiên ma âm mê hoặc đối phương. Nghĩ đến đây, Loan Loan chỉ cảm thấy trên mặt một trận bỏng rát đau nhức, thần bí khó lường, thủ đoạn thông thiên, Lâm Phàm quả nhiên bất phàm. Chỉ là, hắn háo sắc cũng là thật. Cảnh tượng bị Lâm Phàm chiếm tiện nghi hiện ra trước mắt, Loan Loan khuôn mặt xinh đẹp nhất thời thẹn thùng, một trận gian la, cái gì thiên mệnh chi nhân, bất quá là một tên dâm tặc mà thôi. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, một người thần bí khó lường như vậy, dĩ nhiên là một sát ma, không chỉ động tay động chân với nàng, còn cứ gọi là lão bà, cho dù Loan Loan được gọi là yêu nữ, ở trước mặt Lâm Phàm cũng như một tiểu cô nương non nớt. Sát ma cũng là người trong ma môn của ta sao? Còn có bí mật phá toái hư không kia, áo bí trong đó ta còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Trước đó Lâm Phàm cũng từng tiết lộ với nàng một số ẩn bí về phá toái hư không, chỉ là câu nói kia quá mức huyền diệu, nàng tạm thời vẫn không thể lĩnh ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ bí mật phá toái hư không, đến lúc đó thống nhất ma môn sẽ thu thập, chỉnh hợp thiên ma quyết tàn mát, có thể tái hiện uy danh của thiên ma sách năm xưa không? Loan Loan trong lòng ngưỡng ấy, chỉ cần tu luyện thiên ma sách hoàn chỉnh, nàng liền không cần phải khuất thân dưới yêu nguyệt làm một thị nữ nữa. Nghĩ đến ngày đó bị yêu nguyệt dễ dàng đánh bại, như một cô bé không nơi nương tựa bị nguy hiểm, Loan Loan nhất thời cắn răng, từ khi đến biệt thự Lâm Phàm, nàng nơi nào thể nghiệm được dù chỉ một chút đãi ngộ mà một thánh nữ ma môn nên có. Ha ha, đến lúc đó ta nhất định phải chính diện đánh bại yêu nguyệt, để nàng biết, Lâm Phàm chỉ có thể thuộc về ta. Loan Loan trong lòng dâng lên một tia hào tình, nội lực không tự chủ được ngoại phóng, tóc đen bay múa, tựa như nữ vương cái thế. Một bên khác, Sư Phi Huyên nhìn nhật ký, cũng đã biết lai lịch của thiên ma sách, trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Công pháp chí cao của ma môn lại thực sự bắt nguồn từ chiến thần đổ lục. Điều này khiến Sư Phi Huyên vốn một lòng thánh khiết, không nhiễm bụi trần nhất thời không thể tiếp thu. Dù sao, hành vi của ma môn trái ngược với chính đạo, nếu tuyệt học chí cao của nó bắt nguồn từ chiến thần đổ lục, chẳng lẽ ý vị chiến thần đổ lục thân là đệ nhất kỳ thư của chính đạo cũng tồn tại vấn đề? Dù sao thiên ma sách xuất từ chiến thần đổ lục, tông chỉ lý niệm của công pháp cũng ít nhiều có liên quan mật thiết với nó, nhưng thiên ma sách là ma công, còn bị đệ tử ma môn phụng làm tuyệt học chí cao. Trong mắt người chính đạo, ma công đều là công pháp cực kỳ tà ác âm độc, nhưng nếu nói như vậy, chiến thần đổ lục chẳng phải cũng có đặc tính của ma môn công pháp sao? Nếu không thì làm sao có thể trở thành nguồn gốc của ma công? Hay là nói, chính ma hai phái trên thực tế vốn là một phái, vì những nguyên nhân khác mà phân liệt? Càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nhiều vấn đề vây khốn, Sư Phi Huyên đầu óc cũng có chút lộn xộn, thánh nữ ngoại tú tuệ trung ngày thường cũng không có chút manh mối, bất quá chuyện này liên quan rất rộng, quan hệ đến công pháp nguồn gốc của chính ma hai đạo, không thể không khiến nàng coi trọng. Không tốt. Tựa hồ nghĩ đến điều gì, Sư Phi Huyên thầm nói không ổn, nội dung nhật ký e rằng Loan Loan cũng đã xem, với tính tình không chịu thua của yêu nữ kia, sợ rằng sẽ tính toán chỉnh hợp thiên ma sách. Nàng cũng biết, thiên ma bí mà Loan Loan tu luyện chỉ là một trong số nhiều chương của thiên ma sách, uy lực của nó tuy không tồi, lại khó xếp hàng phía trước, nếu để Loan Loan tu luyện thiên ma sách hoàn chỉnh thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Sư Phi Huyên trong lòng sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. May mắn là, Loan Loan cho dù biết những chương khác của thiên ma sách, cũng không dễ ra tay, dù sao đã lâu như vậy, cho dù có bảo tồn cũng khó tránh khỏi quyết thất. Trong bốn thiên của thiên ma sách, đạo tâm trùng ma đại pháp thực là tâm pháp cao nhất của ma môn, độ khó tu luyện của nó rất cao. Muốn tu luyện nhập môn này cần phải dựa vào hấp thu nguyên tinh hoặc chân khí trong Tà Đế Xá Lợi mới có hy vọng luyện thành. Mà Tà Đế Xá Lợi là tinh thể màu vàng đặc biệt, là công lực cả đời của Tà Đế qua các đời quán chú mà thành, mà đạo tâm trùng ma đại pháp là một tâm pháp xem vạn vật là gợn sóng, một cọng cỏ một cái cây đều là một loại gợn sóng. Chân khí của võ giả bình thường cũng là gợn sóng, tiên thiên chân khí thì là gợn sóng cao hơn và tinh vi hơn, vì có thể kết hợp với tinh thần của người. Mà ma trùng là gợn sóng vượt qua sinh tử, cho nên có thể làm được điều mà người khác không thể làm được. Giờ khắc này nhìn nhật ký, đám nữ hiệp chỉ cảm thấy tâm thần bị xung kích kịch liệt, chấn động văn phần, khó trách công pháp này khó luyện thành, lại cần Tà Đế Xá Lợi. Hơn nữa Tà Đế Xá Lợi là do Tà Đế qua các đời quán chú công lực cả đời mà thành. Phải biết rằng mỗi đời Tà Đế đều là nhân vật tuyệt đỉnh của ma môn, tuy là công lực quán chú vào lúc lâm tử, nhưng dù sao cũng là Tà Đế, cho dù dầu cạn đèn tắt công lực cũng mạnh hơn nhiều trưởng lão ma môn, huống chi là Tà Đế qua các đời quán chú. Uy thế và công lực của Tà Đế Xá Lợi này có thể nghĩ mà biết. Như vậy càng thể hiện độ khó của đạo tâm trùng ma đại pháp cực cao. Không hổ là công pháp đệ nhất ma môn, đạo tâm trùng ma đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền. chỉ là độ khó tu luyện này khiến người ta nhìn mà không với tới. Tà đế xá lợi, cũng quá hà khắc đi. Công lực quán chú của tà đế qua các đời, công lực đáng sợ đến nhường nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nếu tà đế xá lợi dùng hết, chẳng phải lại phải trải qua vô số năm tháng tích lũy mới có thể tu luyện lần nữa sao? Ai, đây không phải là chuyện một nữ tử yếu đuối ta nên xem. Ta là ai, ta ở đâu? Giờ khắc này chấn động nhất không ai bằng Loan Loan, điều kiện của đạo tâm trùng ma đại pháp lại khắc nghiệt như vậy, cho dù nàng là thánh nữ ma môn cũng không thể có được tà đế xá lợi. Huống chi tà đế xá lợi chỉ là ngưỡng cửa của tu luyện công pháp mà thôi. Đạo tâm trùng ma đại pháp cao thâm như thế, nếu không phải người có ngộ tính cực cao căn bản không thể tu tập. Ai, nghĩ đến vẫn không thể quá cao vọng, vẫn là nên đem thiên ma bí tu luyện đến đại thành, rồi lại cân nhắc đạo tâm trùng ma đại pháp đi, ta phải lấy được tà đế xá lợi trước. Chỉ là không biết Lâm Phàm có thể biết tung tích của nó không? Có Lâm Phàm ở đây, nghĩ đến độ khó của ta sẽ nhỏ hơn rất nhiều, dù sao hắn cũng là thiên mệnh chi tử, mà nghĩ đến hắn hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ, dù sao ta là lão bà của hắn mà. Loan Loan cũng bình tĩnh lại, dù sao thu thập thiên ma sách cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, thậm chí các đời ta đế, tiêu tốn cả đời cũng không có tiến triển, nhưng chỉ cần có Lâm Phàm, nàng liền có đủ tự tin. Giờ khắc này Lâm Phàm vẫn đang viết. Kỳ thực từ hàng kiếm điện của Từ Hàng Tinh Trai và thiên ma sách của Ma Môn cũng khá có uyên nguyên, năm xưa Nhi Điệu thấy ma đạo tùy tưởng lục do Tà đế Tạ Khiêu đời trước sáng tạo, mới có thể nhìn trộm một tia bí mật phá toái hư không, sau đó mới sáng tạo ra Bị Ngạn Kiếm Quyết, cũng chính là từ hàng kiếm điện hiện tại. Chương 85, Trường Sinh Quyết kinh khủng, tu luyện chính là tiên tiên chân khí. Chương 85, Trường Sinh Quyết kinh khủng, tu luyện chính là tiên tiên chân khí. Nhìn thấy Lâm Phàm, cuối cùng trong nhật ký nhắc đến mối duyên khởi giữa hai vị tổ sư của hai phái, sư phi Huyên nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chuyện này sao có thể? Bí kiếp chí cao của ta phái từ hàng kiếm điện lại xuất phát từ Ma Môn. Ma Môn bí điện, hay là ma đạo tùy tưởng lục? Chẳng phải là nói từ hàng kiếm điện không bằng thiên ma sách sao? Sư phi Huyên khiếp sợ đồng thời còn có một tia không cam lòng, đôi mắt đẹp kinh nghi bất định. Đều nói thiên ma sách mới là võ học chí cao của ma đạo, mà ma đạo tùy tưởng lục tuy không tồi, mức độ huyền diệu của nó cũng xa không bằng thiên ma sách. Mà từ hàng kiếm điện là do tổ sư quan sát ma đạo tùy tưởng lục mà sáng tạo ra, chẳng phải là càng thấp hơn một bậc sao? Sư phi Huyên vẻ mặt khổ sở, đường đường là đệ nhất chính đạo từ hàng tinh trai, bí điện chí cao lại xuất phát từ ma đạo tùy tưởng lục, chuyện này nếu truyền ra ngoài, từ hàng tinh trai còn mặt mũi nào mà tự xưng là chính đạo? Ha ha, từ hàng kiếm điện nguyên lai là xuất phát từ ma môn của ta. Nếu không phải quan sát ma đạo công pháp của ta, thì Lao Ni cô kia làm sao có thể sáng tạo ra Bị Ngạn Kiếm Quyết, huống chi là từ hàng kiếm điện. Xem ra vẫn là ma môn của ta hơn một bậc. Sư phi Huyên à, sư phi Huyên, lần này xem ngươi làm sao ngẩng đầu lên được. Loan Loan hai tay ôm ngực, nghĩ đến lần sau gặp sư phi Huyên nhất định phải cười nhạo một phen, khiến nàng sau này ở trước mặt mình không ngẩng đầu lên được. Một cơ hội đả kích đối thủ như vậy Loan Loan không muốn bỏ qua, ai bảo nữ nhân kia cứ luôn đối nghịch với nàng. Yêu Nguyệt Liên Tinh, Lý Hàn Ý Điệ, Vương Ngự Yên đám người cũng là một bộ dáng ăn dừa, chuyện này thật là có ý tứ, hai đạo thánh ma của đại tùy lại có mối duyên cớ như vậy. Nghĩ đến Lâm Phàm nhắc đến Từ Hàng Tĩnh Trai lấy thân tế ma, Yêu Nguyệt lộ vẻ bừng tỉnh. Chắc không được Từ Hàng Tĩnh Trai Ni Cô Môn muốn lấy thân tự ma, nguyên lai là từ khai phái tổ sư lưu truyền xuống tập tục. Yêu Nguyệt mỹ mâu phiếm chứ thần thải, ha ha, Từ Hàng kiếm điện xuất từ ma môn, nếu chuyện này để Từ Hàng Tĩnh Trai các Ni Cô biết, còn có thể bình tĩnh tự nhiên sao? Đối thủ Từ Hàng Tĩnh Trai Ni Cô, Yêu Nguyệt từ trước đến nay không có hảo cảm, một bộ cao cao tại thượng vô dục vô cầu bộ dáng, thật ra là giả thanh thuần, sau lưng làm những chuyện quyến rũ nam nhân. Nhìn nhật ký, Lý Hàn Y trên khuôn mặt tươi đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Thông qua quan sát, ma đạo tùy tưởng lục lĩnh ngộ và sáng tạo ra Bị Ngạn Kiếm Quyết. Chuyện này là thật sao? Chẳng lẽ tổ sư của Từ Hàng Tĩnh Trai đối với ma môn Tạ Triệu động chân tình? Trước đó Lâm Phàm từng nhắc đến Từ Hàng Tĩnh Trai lấy thân tế ma, biết được đệ tử Từ Hàng dùng mỹ sắc câu dẫn cường giả ma đạo, tưởng rằng chỉ là lợi dụng mỹ sắc câu dẫn, hiện giờ mới biết được có lẽ không chỉ có vậy. Phải biết công pháp là bí mật tuyệt hảo của môn phái, nếu tình cảm không sâu đậm, Tà đế sao lại đem tuyệt đỉnh võ học ma môn cho người ta quan sát? Địa nhi từ công pháp ma đạo lĩnh ngộ Bị Ngạn Kiếm Quyết, mà Bị Ngạn Kiếm Quyết lại là tiền thân của Từ Hàng Kiếm Điện, chẳng phải là nói Từ Hàng Kiếm Điện là công pháp ma môn? Tuy nói võ đạo rộng lớn, vạn ngàn võ học bản chất trên đều là đường cùng, nhưng lấy công pháp ma đạo làm cơ sở, sáng tác ra công pháp làm sao có thể là chân phái tuyệt học của chính đạo? Chuyện này cũng quá trẻ con đi. Lý Hàn Y lắc đầu, đối với Từ Hàng Tĩnh Trai ấn tượng đã xấu đến cực điểm. Chuyện này làm gì có phong thái của đệ nhất chính đạo đại tùy, lại là lấy thân tế ma, lại là tham khảo công pháp ma đạo, không biết còn tưởng rằng là phân bộ ma môn nữa. Ai, chuyện này quá mức phức tạp, nhất thời cũng khó mà đưa ra đánh giá, vẫn là xem Lâm Phàm sau đó biết như thế nào đi. Dù sao nàng cũng không rõ trong đó cụ thể đã trải qua như thế nào, có lẽ trong đó còn có ẩn tình gì nữa. Chân phái võ học của Từ Hàng Tĩnh Trai lại xuất phát từ công pháp ma đạo. Vương Ngữ Yên cái miệng nhỏ nhắn khẽ trương, vẻ mặt không thể tin được. Đọc qua thiên hạ võ học điển tịch, Vương Ngữ Yên đối với võ đạo cơ lý hiểu biết sâu sắc, mỗi một bộ võ học đều hàm chứa một loại thậm chí nhiều loại lý niệm, bất đồng công pháp lý niệm cũng đều có rất nhiều khác biệt. Chẳng phải là nói, lý niệm của Từ Hàng kiếm điển và ma đạo không khác gì nhau? Cũng quá dọa người đi. Trong mắt Vương Ngữ Yên, người ma môn đều là những kẻ tàn nhẫn, mang trên lưng đầy máu nợ, vừa nghĩ đến tiểu cô nương ma đạo trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Lại kết hợp với đệ tử Từ Hàng tinh trai lấy thân tế ma, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng dường như tam quan của mình bị đảo lộn, bắt đầu suy nghĩ lung tung, hay là nói, Từ Hàng tinh trai là ngụy trang thành chính đạo ma môn. Những nghi cô kia căn bản là yêu nữ phóng đãng. có khả năng này. Nếu không vì sao lại lấy thân tế ma? Vương Ngữ Yên đối với bạo liệu trước đó của Lâm Phàm càng thêm xác định mấy phần. Những nữ hiệp khác cũng nhìn nhận ý, trong mỹ mâu cũng đều là vẻ khiếp sợ, dù sao từ hàng tĩnh trai là đại phái chính đạo, hình tượng chính diện của nó đã ăn sâu vào lòng người, nhất thời biết được chấn phái công pháp của nó xuất phát từ ma môn, đều không thể bình tĩnh. Chuyện này phải nhắc đến tổ sư của từ hàng tĩnh trai, Điện Nhi, năm đó Điện Nhi là người đứng đầu đạo môn, tài tình vô song, vừa vặn lúc đó Phật học đồng tiến, Điện Nhi ở tại Bạch Mã Tự ở Lạc Dương nghe cao tăng giảng đạo, ngẫu nhiên gặp Tạ Triệu. Hai người rất hợp ý, nhàn đàm rất vui, đến sau cũng nảy sinh tình cảm cũng vì Điện Nhi cầu đạo tâm thiết, Tạ Triệu đem ma đạo tùy tưởng lục cho Điện Nhi xem, Điện Nhi quả nhiên ngộ tính phi phạm, nhờ vào đó sáng tạo ra bị ngạn kiếm quyết, chính là tiền thân của từ hàng kiếm điện, bởi vì Điện Nhi từ trong đó nhìn trộm được bí pháp phá toái hư không và phương pháp tu luyện nội đan, mà biến hóa ra đạo thai cùng pháp môn tử quan các nữ hiệp kinh hai trước Điện Nhi và Tạ Triệu bất chấp danh giới chính. Ma nảy sinh tình cảm, đồng thời đối với thiên phú tư chất của Điện Nhi vô cùng kính phục. Từ hàng kiếm điện tuy xuất phát từ ma môn, lại không có chút lệ khí nào của ma môn. Trước đó, các nữ hiệp tuy đối với việc nó xuất phát từ ma môn cảm thấy kinh ngạc, còn nhiều lần kinh thường, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự tinh diệu của từ hàng kiếm điện. Nếu thật sự không chịu nổi, cũng sẽ không được thiên hạ quần hiệp thừa nhận, được gọi là tứ đại kỳ thư của đại tùy. Có thể loại bỏ lệ khí của ma đạo trong ma đạo tùy tưởng lục, hấp thu tinh túy của công pháp mà sáng tạo ra từ hàng kiếm điện, Điện Nhi cũng không hổ là một đại tông sư. Thật là khó có được, đặc biệt là còn nhìn trộm được một tia bí mật phá toái hư không. Chỉ thấy Lâm Phàm tiếp tục viết nhật ký. Nhưng cuối cùng hai người bởi vì lý niệm bất đồng mà phân đạo dương tiêu, nói ra thì hai người này thật đáng tiếc, ha ha, nếu Tạ Triệu năm đó quả quyết một chút, đem Ni cô kia làm, từ hàng tính trai cũng sẽ không cùng ma môn của hắn là địch, chắc chắn, hiện giờ sư phi Nguyên lão bà và Loan Loan lão bà có lẽ đều là sư tỷ muội rất tốt, thật đáng tiếc à, chúng nữ bừng tỉnh, nguyên lai sự việc đã trải qua lại là như thế, cơ duyên xảo hợp mới biết, mà theo tương giao song phương cũng nảy sinh. Tình cảm, chỉ là rốt cuộc vẫn là duyên phận không đủ, không thể đi đến cuối cùng. Đều nói người không phải có cây, ai có thể vô tình vô dụng. Điện Nhi tuy là Nhi cô cũng khó mà tự ức chế mà yêu Tạ Triệu, chỉ là hai người đều có con đường của riêng mình, cuối cùng vẫn là phân đạo dương tiêu. Thật là đáng tiếc a. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, người yêu nhau chưa chắc có thể định trung thân, chỉ hy vọng Lâm Phàm công tử là người có thể phó thác trung thân của ta. Quả nhiên, Lâm Phàm chính là một tên sắc lang, thật sự cho rằng ai cũng như hắn háo sắc như vậy sao? Nghĩ đến Tạ Triệu tuy là tà đế, lại là một người phẩm hạnh đoan chính, nào giống Lâm Phàm, làm những chuyện cưỡng ép nữ tử. Ha ha, nếu sư phi Huyên cùng Loan Loan cùng ở ma môn nghĩ đến chắc chắn sẽ rất thú vị. Tiên nữ xa vào ma môn, thật muốn được mở mang tầm mắt. Cái gì? Sư tỷ muội. Nhìn đến đây Loan Loan chỉ cảm thấy rất cảm. Nếu Tạ Vương lúc trước cùng Điện Nhi hành sự mờ ám, có lẽ từ hàng tĩnh trai thật sự sẽ quy thuộc ma môn cũng nên. Phi phi phi. Muốn bản thánh nữ và sư phi Huyên cái nữ nhân tối kia làm tỷ muội, quả thực điên rồi. Nói lui một bước, cho dù thật sự làm tỷ muội, ta Loan Loan bất luận dung mạo hay là võ đạo tư chất đều ở trên sư phi Huyên, tất nhiên đè nàng một đầu. Loan Loan trong lòng tưởng tượng, gò má không tự chủ được hiện lên một vẻ hồng nhạt, trong đầu hiện lên bóng dáng của Lâm Phàm. À, không thể nào, nếu như vậy, chẳng phải là nói phải cùng sư phi Huyên cùng nhau hầu hạ Lâm Phàm. Nghĩ đến hiện giờ sư phi Huyên cũng đang tìm kiếm Lâm Phàm, Loan Loan không khỏi trong lòng siết chặt, chẳng lẽ tên hôn đản này đang tính toán như vậy, đồng thời để ý đến cả hai người nàng. Một bên khác, sư phi Huyên thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sao có thể? Nguyên lai là thật, tổ sư của ta phái thật sự từng yêu tà đế ma môn. Từ hàng kiếm điện cũng là công pháp ma môn. Không, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ từ hàng tĩnh trai của ta sẽ bị tất cả những người chính đạo chế nhạo. Sư phi Huyên bước chân hư phủ, trán hiện lên những giọt mồ hôi trong suốt, cả người đều thất hồn lạc phách. Tạ Triệu đem Điện Nhi sư tổ cho làm. Đột nhiên, sư phi Huyên hiện lên một tia quái dị, lập tức đỏ mặt, tổ sư của ta phái há là loại nữ tử thô tục đó. Cho dù võ đạo thiên phú không bằng ta đế, nhưng luận tài tình, luận khí tiết có một chút cũng không thua. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện thất thân với hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, Lâm Phàm liền nói vậy, ta thấy là nội tâm của hắn không thuần khiết, đem một vị tổ sư đều xem thường. Nhưng Lâm Phàm dù sao cũng là thiên tuyển chi tử, sao lại nói vậy? Cùng Loan Loan thành sư tỉ muội. Nhìn đến đây, sư phi Huyên chỉ cảm thấy đạo tâm bị ô nhiễm. Vốn là thánh nữ từ Hàn Tĩnh Trai, nàng thần thánh cao khiết, nếu cùng Loan Loan yêu nữ này làm sư tỉ muội, quả thực khó mà tự xử. A, nữ tử ma môn công pháp hoặc cực cụ mị hoặc, hoặc cùng nam tử hợp hoan giao hòa, ta sao có thể trở thành đệ tử ma môn? Sư phi Huyên thần tình thẹn thùng, chân mềm nhũn, cả người không còn sức lực nữa mà ngồi sụp xuống, cùng nữ tử ma môn trở thành sư tỉ muội, quả thực là sự ô nhục và dạy vò đối với đạo tâm của nàng. Lâm Phàm lại xem thường ta như vậy, cũng ý thức được chỉ là Lâm Phàm suy đoán, sư phi Huyên hít sâu một hơi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, đối với Lâm Phàm cực độ bất mãn. Viết đến đây, tứ đại kỳ thư của đại tùy, ba kỳ thư còn lại đều xuất phát từ Chiến Thần Đồ Lục, Chiến Thần Đồ Lục mới là bí điện trí cao thật sự. Nếu trong đời này xếp hạng một môn công pháp tiên phẩm, chỉ sợ Chiến Thần Đồ Lục này cũng xếp hạng cực kỳ cao. Nói đến Trường Sinh Quyết cuối cùng này, truyền thuyết là do Quảng Thành Tử, sư phụ của hoàng đế thời thượng cổ, sau khi ngộ đạo ở Chiến Thần Điện, lấy giáp cốt văn mà viết. Sách của nó đúc bằng tơ vàng huyền, vào nước không ướt, gặp lửa không cháy, Trường Sinh Quyết lưu truyền nhiều năm, lại ít có người luyện thành, bởi vì công pháp của nó rất đặc biệt, cùng đường tu luyện của các phái trái ngược nhau. Đầu tiên người tu luyện không thể có chút nội lực nào, tiếp theo cần người tu luyện lấy vô ý chi ý mà tu tập, thật gia nhập môn tu tập Trường Sinh Quyết là thông qua khiếu huyệt hấp nạp linh khí thiên địa, phản bổ bản thân, tự mình tu luyện ra tiên thiên chân khí, trong quá trình này người tu luyện sẽ xuất hiện đủ loại giống như tẩu hỏa nhập ma, người bình thường nhất định sẽ xem nó là tẩu hỏa nhập ma, không dám tiếp tục tu luyện, cho nên tuy chuyển đời này đến đời khác, nhưng người có được. Do đã có thành kiến từ sớm, một thử không được, liền không dám luyện tiếp chiến thần đồ lục tuy mạnh lại quá mức cao thâm, nếu không có đại trí tuệ khó mà có thành tựu. Trường sinh quyết thì đơn giản dùng 7 bức tranh để dẫn dắt người tu luyện, người sử dụng có thể trực tiếp hấp thu tinh hoa vạn vật thiên địa làm tiên thiên chân khí của mình, nhanh chóng đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nhìn đến đây, chúng nữ cũng chấn kinh không thôi, điều kiện tu luyện này quả thực quá dị. Công pháp cao thâm thông thường, điều kiện tu luyện vô cùng khắc nghiệt, hoặc cần ngoại vật phụ trợ, hoặc cần người tu luyện có thiên phú cực tốt, như trước đó tiên ma sách, cần lấy tà đế xá lợi, cộng thêm võ đạo thiên phú cực mạnh mới có thể luyện thành. Cùng là một trong tứ đại kỳ thư, phẩm giai của trường sinh quyết tuy không bằng chiến thần đồ lục, lại cũng cao hơn từ hàng kiếm điển và thiên ma sách. Dù sao đó là công pháp do Kim Tiên Quảng Thành từ thời thượng cổ sáng tạo ra, tất nhiên vô cùng huyền, trong đó hàm chứa sự hiểu biết của Kim Tiên đối với vạn vật thiên địa, phẩm giai của nó cho dù không bằng chiến thần đồ lục cũng là công pháp tuyệt đỉnh của thần châu. Nhưng bạn không ngờ tới, điều kiện tu luyện của nó lại đơn giản như vậy, không cần một tia nội lực. Không thể nào, đó là công pháp do Kim Tiên sáng tạo ra, sao lại tùy tiện như vậy? Nói cách khác, người bình thường cũng có thể tu luyện, dường như có chút mất đi vị trí xếp hạng. Cho đùa này một chút cũng không buồn cười, nếu nói chỉ có người không có nội lực mới có thể tu luyện, chẳng phải là nói buồn cô nương và công pháp cao thâm này vô duyên rồi. Tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến cũng bình thường, ta giang hồ hiệp khách tu luyện trên đường sợ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, cho dù vận khí tốt có được trường sinh quyết và bắt đầu tu luyện, vừa gặp phải tình huống tẩu hỏa nhập ma, thời gian đầu cũng sẽ sợ hãi a. Tẩu hỏa nhập ma này nghĩ đến là khảo nghiệm của Kim Tiên đối với người tu luyện. Trường sinh, chẳng lẽ trường sinh quyết này còn có công hiệu trường sinh sao? Nếu không vì sao Kim Tiên lại lấy tên nó là trường sinh quyết? Trường sinh quyết cũng không hổ là tứ đại kỳ thư, lại có thể tự mình tu luyện ra tiên thiên chân khí, thậm chí còn so với thiên ma sách và từ hàng kiếm điện còn cao thâm hơn. Tiên thiên chân khí, trên đại lục thần châu có thể tu ra công pháp tiên thiên chân khí thưa thớt, không ngờ trường sinh quyết này chính là một trong số đó. Cũng có một số nữ hiệp chú ý đến công hiệu của trường sinh quyết, cũng chấn kinh không thôi. Tiên thiên chân khí, đối với võ giả thông thường, chân khí trong cơ thể đều là thông qua hậu thiên tu hành võ đạo, chờ tu vi đạt đến một trình độ nhất định sau đó đem lương thực những thứ này thu được năng lượng trải qua luyện hóa mà thành. Những chân khí này đều là hậu thiên chân khí. Hậu thiên chuyển hóa tiên thiên, điều đó cần kích phát cực hạn của nhân thể, hoặc là võ đạo tu vi đạt đến một trình độ nhất định cũng mới có khả năng thực hiện, nhưng cũng vô cùng gian nan. Đều biết tiên thiên và hậu thiên như mây và bùn. Khí tiên thiên phù hợp với pháp tắc thiên địa, đoạt tinh hoa của thiên địa, có thể nói mức độ ngưng tụ chân khí của nó là hậu thiên hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả mọi người sau khi nghe thấy trường sinh quyết sẽ kinh hãi như vậy. Trường sinh quyết này lại có thể trực tiếp tu luyện ra tiên thiên chân khí, không thể nói là không kinh khủng. Chương 86, trường sinh quyết phải phối hợp tố nữ kinh tu luyện. Chương 86, trường sinh quyết phải phối hợp tố nữ kinh tu luyện. Nhìn thấy Lâm Phàm đem quan hệ giữa tứ đại kỳ thư vạch trần từng ly từng tí, các nữ hiệp đối với tứ đại kỳ thư đều có nhận thức rõ ràng, cũng không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của công pháp. Loan Loan đơn thủ trong cảm, nhìn nhật ký trong lòng suy nghĩ không ngừng. Lâm Phàm bạo liệu nội dung quả thực kinh thế hai tục, tứ đại kỳ thư cho dù là một trong số đó đối với những hiệp khách bình thường mà nói có lẽ cả đời cũng không thể biết được. Không nghĩ tới tứ đại kỳ thư lại có quan hệ như thế, xem ra ngoại trừ Lâm Phàm, thế gian này cũng không còn ai biết được bí ẩn bên trong nữa rồi. Giờ khắc này Loan Loan đối với Lâm Phàm càng thêm nhìn không thấu, ngày thường đều là một bộ dạng dâm đãng, không nghĩ tới lại biết bí ẩn so với lao quái vật sống mấy trăm năm còn nhiều hơn. Trường sinh quyết lại có huyền bí như thế, phẩm giai của nó thậm chí còn ở trên cả thiên ma sách, bất quá gần đây có tin đồn trường sinh quyết đã xuất thế, không biết là thật hay giả. Trong tứ đại kỳ thư, Loan Loan hứng thú nhất ngoại trừ thiên ma sách trong môn phái thì chính là trường sinh quyết, dù sao, trường sinh, nói không chừng thật sự có công hiệu trường sinh. Nếu có được trường sinh quyết, cho dù không có thiên ma sách, nàng cũng có thể chiến thắng yêu nguyện, làm ma môn trắng đại. Chỉ là Lâm Phàm chỉ nhắc tới công hiệu và lai lịch của trường sinh quyết, không chỉ ra chỗ ở của công pháp, nàng cũng không dễ tìm à. Đại tùy cương vực rộng lớn, nên đi đâu tìm đây? Loan Loan một trận nản lòng, Lâm Phàm không phụ trách. Một bên khác, Lý Hàn Y khoác một bộ bạch y liễu, khăn che mặt màu xám, tay cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, chậm rãi đi lại giữa dòng người tấp nập, bình thường không có gì đặc biệt, hoàn toàn không gây chú ý đến Linh Châu thành. Lý Hàn Y tâm tình thấp vọng, nhìn mọi thứ xa lạ, nàng chỉ đi lại một cách vô mục đích. Nên gặp Lâm Phàm như thế nào đây? Người này học rộng hiểu sâu, thông hiểu thiên mệnh, xem ra từ nhật ký vẫn là một vị cao thủ tuyệt thế tinh thông kiếm đạo, nhưng hắn cũng không ít lần ở trong nhật ký nói lời ong bướm với đám nữ hiệp, thậm chí còn là một tên sắc lang ngay cả nha hoàn cũng không dung tha. Cũng quá phức tạp rồi. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì để tiếp cận Lâm Phàm, dù sao người này trên người quá mức thần bí, hơn nữa nhiều hành vi đều lộ ra quỷ dị ly kỳ. Nếu như vừa gặp đã để lại ấn tượng xấu, vậy thì không tốt. Trường sinh quyết lại có liên quan đến chiến thần đồ lục, có thể tu luyện ra tiên tiên chân khí. Lý Hàn Y liền chấn động, nhất thời cũng dừng bước, cẩn thận suy tư. Tu luyện đến kiếm tiên, Lý Hàn Y tự nhiên đối với tiên tiên chân khí cũng có hiểu biết, rất rõ ràng chỗ đặc biệt của nó, tiên tiên chân khí huyền ảo vô cùng, có liên quan đến một kiểu bí mật trường sinh. Sư phụ của nàng là Lý Trường Sinh trải qua nhiều năm khổ tu cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Trường sinh, chẳng lẽ trường sinh quyết này còn có công hiệu trường sinh? Ngay khi chúng nữ chấn động cảm thán trường sinh quyết huyền diệu, chỉ thấy Lâm Phàm lần nữa bạo liệu. Trường sinh quyết, nói là võ học pháp môn không bằng nói là đạo gia chú nhan dưỡng sinh kỳ công, tu luyện đại thành có thể chú nhan hữu thuật, trường thọ như rùa. Vì vậy được đặt tên là Trường Sinh Quyết, là đạo gia vô thượng pháp môn. Nhìn thấy mấy chữ chú nhan hữu thuật, các nữ hiệp nhau nhau ngồi không yên, thử hỏi ai không muốn giữ mãi tuổi xuân. Trong mắt các nữ tử Diệu Linh, trường thọ hay không không quan trọng, vĩnh bảo phương hoa mới là trên hết. Một cỗ cảm xúc sao động trong lòng các nữ hiệp bùng cháy, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ tâm phế, cho đến khi hoàn toàn nóng dựng. Trong vương phủ, Từ Bị Hùng ngồi trước bàn trang điểm, sửa sang lại đôi lông mày có chút lộn xộn của mình, nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Như mai hoa lạnh lẽo nở rộ, thanh tân thoát tục, yêu nhã động lòng người. Mặc dù không phải là đẹp nhất, nhưng cũng đủ để làm say mê chúng sinh, khiến tất cả nam tử bái phục. Sơ sớm má, Từ Bị Hùng mỹ mâu dâng lên một tia ưu sầu, ai, mặc dù mới thành hôn không lâu, nhưng dù sao cũng đã không còn nhỏ, lại thêm hiện tại sự vụ bận rộn, dung nhan này chỉ càng nhanh chóng già đi. Bình thường nữ tử ở độ tuổi này hầu như đã tướng phu giáo tử, trải qua cuộc sống nhàn nhã thoải mái. Nhưng nàng khác, thân là tài nữ nổi danh, lại là nữ nhi của Bắc Lương Vương, nhận được sự chú ý của nhiều thế lực, gánh chịu áp lực to lớn. Huống chi hiện nay Ly Dương Hoàng Triều mưu đồ bất chính, thậm chí còn môi dưỡng ác lòng, nhắm vào khí vận Bắc Lương. Dưới nhiều phiền não, Từ Bị Hùng không có nhiều thời gian tỉ mỉ trang điểm dung mạo. Ai, sợ là không bao lâu nữa, khuôn mặt này của ta sẽ không còn giữ được tên hôn đằng kia. Từ Bị Hùng thở dài, hiện nay nữ tử bên cạnh Lâm Phàm người nào cũng nghiêng nước nghiêng thành, dung nhan xinh đẹp, thậm chí còn có rất nhiều người trẻ hơn nàng. Điều này làm cho Từ Bị Hùng, người là thê tử trên danh nghĩa, rất lo lắng. Trường Sinh Quyết, Thanh Xuân Vĩnh Chú, Chú Nhan Hữu Thuật. Nhìn nội dung nhật ký, Từ Bị Hùng trong mắt lập tức thần thái sáng láng. Nếu như tu luyện Trường Sinh Quyết, ta sẽ vĩnh bảo thanh xuân, càng thêm xinh đẹp. Đến lúc đó cũng chưa chắc đã thua kém những nữ hiệp kia. Trong lòng Từ Bị Hùng điên cuồng vui mừng. Chỉ cần tu luyện Trường Sinh Quyết còn sợ Lâm Phàm một lòng hướng ngoại. Đến lúc đó trong lòng chỉ có nàng. Một bên khác, Từ Chỉ Hổ nhìn thấy nội dung nhật ký càng là hai mắt tỏa sáng, Chú Nhan Vĩnh Chú, Thanh Xuân Diễm Lệ. Nếu có thể nghiên tập bộ công pháp này, ta cũng có thể lên bảng son phấn. Không đến mức bị Lâm Phàm tên hỗn đản này lạnh nhạt như vậy. Không đúng, ta là đại tỷ, nhớ thương tên hỗn đản kia cũng quá thẹn thùng rồi. Bất quá Trường Sinh Quyết kia thật sự hấp dẫn a. Nữ tử Phương Hoa Mỹ Diễm cũng chỉ có mấy năm đó, qua khỏi thời kỳ hoàng kim này, tư sắc dung nhan suy thoái vô cùng rõ rệt. Mà Từ Chỉ Hổ tự biết không bằng những nữ hiệp khác thanh xuân diễm lệ, ở vào cuối Phương Hoa, mấy năm nữa dung mạo sẽ đi xuống dốc. Tên gia hỏa này hoa tâm đến không còn biên giới, bao dưỡng nhiều nữ nhân như vậy. Quá đáng. Từ Chỉ Hổ thẹn thùng, ai, nếu tên gia hỏa kia chủ động, ta có nên tiếp nhận hay không? Nhưng hắn là phu quân của muội muội, chỉ là nam tử ưu tú như vậy, lại có ý với ta, nếu bỏ lỡ, sẽ cam tâm sao? Lâm Phàm ở trong nhật ký nói lời ong bướm với mình, muội muội cũng không nói gì nhiều, dường như đã ngầm thừa nhận. Điều này làm cho Từ Chỉ Hổ đối với Lâm Phàm, người là phu quân của muội muội, cũng không mấy kháng cự, cảm giác hổ thẹn trong lòng cũng dần dần tiêu tan, dù sao muội muội nhà mình cũng không phản đối. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Chỉ Hổ không khỏi dâng lên một tia cảm xúc khác thường, có lẽ có cơ hội. Mặc dù nói Trường Sinh Quyết tinh diệu vô cùng, tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng có thể trường sinh, nhưng Trường Sinh Quyết chính là đưa cho ta, ta cũng không luyện, công pháp này tuy tốt, nhưng là muốn tuyệt hậu, Trường Sinh Quyết là trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí, điều này hoàn toàn khác với các gia các phái phải luyện hậu thiên chân khí trước, sau đó từ hậu thiên phản tiên thiên, luyện thành tiên thiên chân khí, đồng thời bởi vì Trường Sinh Quyết luyện tinh hoa khí, cho nên đối với năng lực sinh dục của người tu luyện có một chút ảnh hưởng, có thể khiến người tu luyện không có con tuyệt hậu. Các nữ hiệp vẻ mặt cổ quái, ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng. Quá thẹn thùng, bọn nàng đều là khuê nữ, vừa nghe tuyệt hậu đều bản năng né tránh và xấu hổ, thậm chí liên tưởng đến rất nhiều nội dung không sạch sẽ. Chẳng lẽ tu luyện Trường Sinh Quyết phải tự cung? Không, nghĩ gì vậy, quá ghê tởm. Lâm Phàm thật không biết xấu hổ. Trường Sinh Quyết là do Quảng Thành Tử sáng tạo, không nên là loại công pháp đê tiện này, mặc dù nói thanh xuân vĩnh chú, dung nhan không già rất hấp dẫn, nhưng nếu không sinh con, vậy còn là nữ tử sao? Đều nói bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất, phu quân tương lai của ta nhất định sẽ không tiếp nhận a. Cái gì mà công pháp vô sỉ, sinh con đẻ cái là cuộc sống mà biết bao nữ tử mơ ước, đoạn tuyệt đường sinh con của người khác, có tổn hại âm đức. Với phẩm hạnh của Lâm công tử, nhất định là một người có trách nhiệm, không thể sinh con đẻ cái là đối với tất cả mọi người không phụ trách, hắn sẽ bài xích như vậy cũng rất bình thường. Đối với nữ tử Thần Châu Đại Lục mà nói, sinh con đẻ cái là chuyện tất yếu phải trải qua trong đời, dù sao chiến loạn thường xuyên, có hậu đại mới có bảo đảm. Vừa nghe tuyển dụ, bọn nàng đều bản năng kháng cự. Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, má ngọc thẹn thùng một mảnh, tu luyện Trường Sinh Quyết lại có nguy cơ không sinh con. Không phải là Lâm Phàm bịa đặt đấy chứ? Không đúng, với tính tình của tên gia hỏa kia, sao có thể đưa ra tuyệt dụng? Trong mắt nàng, với tính cách cuồng vọng vô biên của Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tuyệt dụng này, có lẽ không phải là bịa đặt, mà là sự thật. Lý Hàn Y giơ tay chống cằm, một bộ dạng suy tư, Trường Sinh Quyết huyền diệu vô cùng, tu đến đại thành có thể thanh xuân vĩnh chú, vĩnh bảo phương hoa, một số nhược điểm cũng là bình thường, chỉ là chuyện không thể sinh con này cũng quá khó tin. Dù sao đó là Kim Tiên Quảng Thành Tử theo chiến thần đồ lục sáng tác vô thượng công pháp, sao lại tồn tại khuyết điểm như vậy? Võ đạo Thần Châu Đại Lục hưng thịnh, chiến loạn thường xuyên, số lượng lớn người chết, nếu như tu luyện Trường Sinh Quyết, cứ tiếp tục như vậy làm sao chấn hưng võ đạo? Nơi nào còn có sản xuất? Ta ít nhất phải cùng mỗi bà xã sinh một đứa con rồi mới tính đến chuyện trường sinh, để Từ Bị Hùng, Thanh Điểu, Nam Cung Phó Xạ, Lý Hàn Ý Điệ, Loan Loan, Yêu Nguyệt Liên Tinh, mấy bà xã mỗi người đều sinh cho ta mấy đứa con mới được, sinh con. Vẫn là cùng Lâm Phàm. Các nữ hiệp bị điểm danh thấy Lâm Phàm trong nhật ký viết muốn cùng bọn nàng sinh con, đều tâm thần chấn động, một bộ dạng không biết làm sao. Dù sao chỉ có yêu một người, mới nghĩ đến chuyện cùng nàng sinh con, chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự yêu bọn nàng, nếu không vì sao lại muốn cùng bọn nàng sinh con? Hơn nữa còn là sinh mấy đứa, với thân thể gầy yếu của Lâm Phàm có thể chịu đựng được tiêu hao như vậy sao? Hay là vì võ đạo thần châu đại lục hưng thịnh? Tên gia hỏa này cũng quá vô sỉ, ai muốn cùng hắn sinh con, còn nhiều nữ nhân như vậy, một mình hắn có thể tiêu hao được sao? Cho dù là châu cũng không sinh sản mạnh mẽ như vậy đi. Ai ra, quá thẹn thùng. Lâm Phàm quá hoa tâm, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện muốn sinh con, quá nhanh rồi, ta đều chưa chuẩn bị xong à. Hơn nữa nghe nói sau khi sinh con dung mạo thân hình sẽ suy giảm đáng kể, ta không muốn biến xấu à. Không cầu hoa tươi thật thẹn thùng, phu quân lại muốn cùng ta sinh con, vẫn là cùng với đại tỷ cộng sự một phu, làm sao bây giờ, ta vẫn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa, đại tỷ có thể đồng ý không? Trong lúc nhất thời, tất cả các nữ hiệp đều rối loạn, mặc dù Lâm Phàm ưu tú, vẫn là chủ nhân của thiên thư, nhưng chuyện sinh con này không phải là chuyện đùa, đó là sự kiện sát suất nhỏ, cần thử nghiệm thường xuyên, điều này ai có thể tiếp nhận, bọn nàng đều là khuê nữ chưa xuất giá. Lúc đầu bọn nàng đều là vì phần thưởng tiên đạo mà đến gần Lâm Phàm, chẳng lẽ phần thưởng không lấy được, phải mất thân trước, thậm chí còn phải sinh một đứa con trước. Giờ khắc này, trong vương phủ, Từ Vị Hùng nhìn nhật ký, miệng nhỏ khẽ mở, cả người cứng đờ tại chỗ, phảng phất như hóa đá. Lâu sau, mới hoàn hồn, Từ Vị Hùng sắc mặt đỏ bừng, hô hấp có chút run rợn, vừa thẹn vừa giận, hỗn đản, ai muốn cùng hắn sinh con? Tên gia hỏa này là một cụ cải hoa tâm, cùng ta sinh thì thôi đi, lại còn có nữ tử khác. Từ Vị Hùng tuy giận, nhưng nhiều hơn vẫn là tay chân luống cuống, thậm chí trong lòng có một tia vui mừng thầm. Mặc dù bảng son phấn ngày đó Lâm Phàm đem nàng xếp cuối cùng, nhưng đó không phải là theo dung nhan a, thậm chí là theo mức độ thê thảm của thân thế xếp hạng. Từ Vị Hùng tự mình cho là như vậy. Lâm Phàm tuấn giật xuất trần, tài hoa có thể nói là bác cổ thông kim, lại nhiều lần giúp nàng chỉ ra vấn đề của Bắc Lương, hơn nữa hai người cũng có nhiều lần ra thị thân mật, Từ Vị Hùng tự hỏi đối với hắn vẫn có tình cảm. Tên giá hỏa này đem ta xếp ở vị trí đầu, chứng minh ít nhất trong lòng vẫn có ta a. Trong tất cả nữ tử, muốn cùng ta sinh con nhất, dù sao vẫn là phu nhân a. Bất quá, hắn có được không? Mặc dù trước đó cho hắn hầm không ít canh sâm bổ dưỡng, nhưng cũng không thấy tăng cân a. Không được, nghĩ gì vậy, ta sao có thể dễ dàng dính vào con đường của hắn mà sinh con cho hắn? Hắn chính là một tên hỗn đản vô sỉ. Lại thấy một bên khác, Yêu Nguyệt Liên Tinh hai nữ cũng nổ tung, cho dù là cùng chủ Di Hoa Cung, nghe nói bị người chỉ định muốn cùng mình sinh con, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Đáng ghét, bổn cung sao lại dung thứ cùng người khác cộng sự một phu? Còn sinh con? Chỉ bằng hắn, là đối thủ của bổn cung sao? Hừ, đừng nói là nữ tử khác, với thân thể gầy yếu của Lâm Phàm kia, bổn cung một mình có thể khiến hắn cầu xin tha thứ, vốn dĩ không có chuyện gì liên quan đến người khác. Yêu Nguyệt hừ lạnh, một bộ dạng thế nào cũng được, dù sao giọng điệu của Lâm Phàm quá lớn, căn bản không để nàng vào trong mắt. Nhiệm vụ của ta rất nặng à, kỳ thực Trường Sinh Quyết là muốn phối hợp Tố Nữ Kinh tu luyện, Tố Nữ Kinh chủ tu phòng trung thuật, Trường Sinh Quyết chủ dưỡng sinh cố bản bồi nguyên, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể chứng vô thượng đại đạo. Thượng cổ Hiên Viên Hoàng Đế chính là tu luyện hai môn kỳ công này, ngự nữ 3000 phi thăng, chỉ đáng tiếc, hiện nay chỉ còn lại Trường Sinh Quyết ở đời, Tố Nữ Kinh đã thất truyền Tố Nữ Kinh. Cùng Trường Sinh Quyết hỗ trợ lẫn nhau, chẳng lẽ là song tu công pháp? Nhìn nội dung mới nhất, chúng nữ rất nhanh liền tỉnh ngộ, đều nói song tu chi đạo giảng cứu hỗ trợ lẫn nhau, gọi là cô trưởng nan minh, chỉ có Trường Sinh Quyết căn bản khó thành đại đạo, nguyên lai thiếu Tố Nữ Kinh. Nhưng Lâm Phàm tự mình cũng biết, Tố Nữ Kinh đã thất truyền, chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Nghe nói thời biết cổ, Tố Nữ Kinh đã trở thành hình mẫu mà nam nữ mới kết hôn học tập, chỉ là tinh yếu bên trong lại không ai có thể lĩnh hội, lâu dần liền thất truyền. Ai ra, ta cũng nghe trưởng lão môn phái nhắc tới, Tố Nữ Kinh trong đó ẩn chứa vô thượng âm dương chi đạo, là song tu pháp môn, thật thẹn thùng à. Chẳng lẽ Lâm Phàm muốn noi theo Hiên Viên Hoàng Đế, ngự nữ 3000? Hắn có được không? Dù sao đó là tráng cử của tiên hiền viễn cổ. Phụt, cũng quá đáng rồi, một người độc chiếm nhiều nữ tử như vậy. Đối với Tố Nữ Kinh, các nữ tử cũng đều có nghe nói, là một bộ song tu công pháp, nhưng bọn nàng đều là thiếu nữ chưa xuất giá à, song tu thật sự khó mà nói ra. Bất quá đối với song tu, bọn nàng cũng không hề chán ghét. Thần Châu đại lục song tu cũng không phải là tà đạo công pháp gì, thậm chí có một số tông môn lấy song tu công pháp mà nổi danh thiên hạ, song tu chi đạo là âm dương đại đạo. Giảng câu thuận theo thiên lý, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là người chân chính lĩnh ngộ tinh túy của nó lại có ít, người đi vào ngõ cụt nhiều vô kể. Giờ khắc này trong phòng, theo chữ cuối cùng trong đầu rơi xuống, Lâm Phàm cũng hoàn thành việc viết nhật ký hôm nay, vừa nghĩ đến Tố Nữ Kinh loại công pháp tuyệt diệu này thất truyền, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một trận tiếc nuối. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hôm nay cập nhật hoàn thành, số lượng chữ vượt quá 1 vạn, ban thưởng Tố Nữ Kinh, mà lúc này, trong đầu chúng nữ cũng vang lên thanh âm máy móc. Kết toán trong tháng, Loan Loan, Lý Hàn Y thì hai người được nhắc đến nhiều nhất, ban thưởng Loan Loan, huyết bổ đế 1, ban thưởng Lý Hàn Y, nhân gian kiếm khí 1.